Chương 198, trong gian. Mặc cho Như Ý cùng Sơn Nguyệt lúng túng gặp mặt. Chương 198, trong gian. Mặc cho Như Ý cùng Sơn Nguyệt lúng túng gặp mặt. Lại thêm bản thân ngươi tính cách cũng tương đối muốn mạnh, cho rằng thích khách liền không nên có bất kỳ tâm tình chậm chờn. Nhưng mà Như Ý a, ngươi là người, không phải con rối. Ngụy Đình Du cũng chỉ có thể tận lực trấn an Nhậm Như Ý trong khoảng thời gian này hiện ra chân thực bản thân, đồng thời cũng chỉ có hắn mới phải làm đến. Một khắc đồng hồ sau, Nhậm Như Ý liền tựa ở Ngụy Đình Du trong ôm ấp hoài bao từ từ ngủ thiếp đi. Hắn cũng biết nữ nhân này lúc này trên vai cũng thật sự là đè ép quá nhiều đồ vật, đến mức hắn trừ của mình ôm ấp bên ngoài, căn bản cũng tìm không được nữa một cái khác có thể an tâm địa phương. Huyện chủ, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào a? Sáng sớm ngày thứ hai, Sơn Nguyệt huyện chủ mang theo tỷ nữ tại trên phố xá cưỡi ngựa tản bộ, chỉ thấy bên người tỷ nữ một bên đánh hả hơi một bên há mồm thấp giọng lẩm bẩm. Một buổi sáng sớm này liền bị huyện chủ kéo lên bồi nàng cưỡi ngựa. Muốn nói ra thành tại trong chuồng ngựa lao nhanh một phen cũng là thông khoái, nhưng hết lần này tới lần khác huyện chủ liền dẫn mình tại trên cái này phố xá đi dạo. Mắt thấy trên đường nhiều người như vậy, cưỡi ngựa cũng chỉ có thể từ từ tản bộ, thật sự là cảm giác không thoải mái. Sơn Nguyệt nghe được bên cạnh tỷ nữ phàn nàn, cũng là im lặng niết miệng, đồng thời mở miệng nói ra, thật là lớn như thế An Đô, một điểm địa phương thú vị cũng không có, thực sự là bởi vì nguyên nhân này sao? Tỷ nữ nghe được huyện chủ lời nói sau đó, trực tiếp nhịn không được ngay cả bạch nhãn đều lật lên. Bất quá cũng thiệt thòi nàng là từ nhỏ cùng Sơn Nguyệt cùng nhau lớn lên, cho nên mới dám làm cản như vậy vô lễ, chỉ là cái này một phen xem như tự nhiên cũng bị Sơn Nguyệt xem ở trong mắt. Ngươi có ý tứ gì? Sơn Nguyệt nghe được tỷ nữ chửi bậy cùng với nhìn thấy cái kia bạch nhãn sau, trực tiếp nhăn nhăn tú mi hơi dương roi ngựa trong tay mở miệng hỏi, ta cảnh cáo ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ à, bằng không thì buổi trưa hôm nay phạt ngươi không có cơm ăn. Tỷ nữ nhìn thấy Sơn Nguyệt vung lên roi tự nhiên cũng không sợ, dù sao đối phương tính cách nàng là rất rõ ràng. Hai người từ nhỏ tuy là chủ tớ có khác biệt, nhưng ở tự mình khi không có ai cũng là đánh 5-7 đùa giỡn náo đã quen. Cho nên nàng chẳng những không có sợ Sơn Nguyệt uy hiếp, ngược lại mở miệng đem trong lòng nghĩ lời nói không chút nào cất giữ trực tiếp nói ra. Nói là đi dạo, nhưng ta xem chúng ta tại trên phố xá tản bộ chừng một giờ, cũng không phải hoàn toàn chẳng có mục đích nha. Chỉ thấy tỷ nữ nhếch miệng, nhìn xem đang dùng cặp kia manh manh mắt to ra vẻ hung ác tư thái nhìn mình lom lom Sơn Nguyệt mở miệng nói, huyện chủ dẫn ta quay tới quay lui, không đều tại phụ cận dịch quán sao? Ngài muốn gặp Tế Linh hầu gia, trực tiếp thoải mái đi dịch quán tìm hắn không phải liền là. Bây giờ đã quyết định việc hôn nhân, há tất còn muốn xấu hổ như vậy đâu? Thực sự là một chút cũng không giống ngươi dáng vẻ trước kia. Tỷ nữ nói lời này thời điểm, đằng sau càng giống là chửi bậy. Mà Sơn Nguyệt nghe xong trực tiếp khuôn mặt liền đỏ lên. Ai nghĩ thấy hắn? Chỉ thấy cô gái nhỏ này hướng lên cái đầu nhỏ, có chút mạnh miệng mở miệng nói, chỉ là phụ cận phố xá tương đối phồn hoa, đồ chơi thú vị tương đối nhiều mà thôi. Ta mang ngươi tới đây thuần túy là đi ra đi dạo, cùng hắn không có nửa điểm liên quan, nhưng Sơn Nguyệt huyện chủ còn ở nơi này mạnh miệng đâu? Hắn ánh mắt lại bỗng nhiên liếc xem, Ngụy Đình Du cười hằn cái kia thất tên là Tầm Mai màu đỏ tuấn mã từ phía trước trên đường phố chạy tới. Ai ngay tại Ngụy Đình Du thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Sơn Nguyệt huyện chủ ánh mắt liền chợt hơi lăng, hoàn toàn không bị khống chế đi theo đối phương bóng lưng hướng nơi xa mà đi. Đồng thời liền mạnh miệng đều không để ý tới, khóe miệng không khỏi tự chủ treo lên một đạo ý cười. Biểu tình kia cùng trong ánh mắt tràn đầy cũng là kinh hỉ a. Thấy vậy tình trạng tỷ nữ càng là nhịn không được lại lật lên một cái càng lớn bạch nhãn, liền cái này vừa mới còn tại trước mặt mạnh miệng. Nhân gia chính chủ vừa xuất hiện ngươi liền lộ chân tướng a. Bất quá trong nội tâm nàng còn không có chửi bậy xong, hai nữ lại bỗng nhiên vừa sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì một thân hỏa hồng sắc trang phục Nhậm Như Ý bây giờ cũng cưỡi một thất tuấn mã đi theo sau lưng Ngụy Đình Du mau chóng đuổi theo, hai người một trước một sau bất quá xa mấy bước khoảng cách. Nữ nhân kia là ai vậy? Sơn Nguyệt huyện chủ sững sờ, cuối cùng quay đầu nhìn một chút bên cạnh tỷ nữ mở miệng hỏi, là cùng hầu gia cùng nhau sao? Tỷ nữ nhìn thấy Sơn Nguyệt biểu tình trên mặt rõ ràng là có chút ghen, nhanh chóng lắc đầu nói, nô tỳ cũng không biết ta, không nghe Tế Linh hầu gia lần này là mấy người quần áo nhẹ khoái mã bồi tiếp đại Ngô Lễ Vương tới chúng ta An Đô. Cũng có khả năng là Lễ Vương điện hạ thị nữ. Lễ Vương thị nữ? Sơn Nguyệt nhíu mày, đối với tỷ nữ lời giải thích này nàng tự nhiên là không tin, bởi vì chuyện này nghĩ như thế nào đều không hợp lý a, từ nơi này nữ nhân cưỡi ngựa tư thế cùng động tác, Sơn Nguyệt liền có thể nhìn ra được hắn tuyệt đối là một cái người luyện võ. Tầm thường thị nữ tuyệt đối không có khả năng có thân thủ như vậy. Lại nói, nếu thật là Lễ Vương thị nữ, nàng cùng Ngụy Đình Du đơn độc cưỡi ngựa đi ra hơn nữa cùng nhau hướng bên ngoài thành chạy đi xem như chuyện gì xảy ra. Không được, mình nhất định phải đi xem. Nghĩ được như vậy Sơn Nguyệt huyện chủ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp thúc vào bụng ngựa liền đuổi theo, đồng thời trong miệng hướng về phía tỷ nữ hô, ngươi hồi phủ đi thôi, không cần đi theo ta. Tỷ nữ vốn là còn có chút bận tâm, theo bản năng muốn đuổi theo đi, nhưng mà khi nghe đến huyện chủ lời nói sau liền siết ngừng dây cương. À, nhà mình huyện chủ luôn luôn là tập quán lô mãng, tại trên thảo nguyên cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, huống chi tại cái này An Đô. Lại thêm nàng lần này là đuổi theo đã đính hôn cô gia, như thế nào đi nữa cô gia cũng biết che chở nàng. Nghĩ được như vậy tỷ nữ liền quay người giá mã trở về sơ phủ quốc công. Nói mang ta ra khỏi thành tới, chính là Du Sơn ngoạn thủy sao? An Đô vùng ngoại ô trên đường nhỏ, Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý hai người cưỡi ngựa song song hành tẩu tại núi này thủy chi ở giữa, cảm thụ được nhẹ nhàng cùng chim hót hoa nở, Nhậm Như Ý tâm tình cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Trên người ngươi một mực gánh vác nhiều như vậy Ngụy Đình Du, nhưng là hướng Nhậm Như Ý cười cười mở miệng nói, ta cũng chỉ có phương pháp này có thể giúp ngươi buông lòng một chút. Ân, mặc cho Như Ý kiến đến Ngụy Đình Du nụ cười sau, trong lòng cũng là một trận xúc động. Bất quá lập tức ánh mắt của nàng nhẹ nhàng hướng về sau lưng liếc qua, liền vừa cười đứng lên, chỉ là bồi ta đi ra sao phải trả mang theo một đầu cái đuôi nhỏ. Xa Tây Bộ Sơn Nguyệt huyện chủ, Ngụy Đình Du tự nhiên cũng phát giác phía sau hai người đầu kia cái đuôi nhỏ, cười cười hồi đáp, vừa mới chúng ta tại trải qua phố xá thời điểm bị nàng nhìn thấy vậy nàng dù thế nào cũng sẽ không phải hướng ta a. Nhậm Như Ý con mắt cười giống như con nguyệt nha một dạng, nhìn xem Ngụy Đình Du nói, xem ra là hầu gia lại tại bên ngoài lưu tình. Nàng lời này ngữ khí ngược lại có chút ghen ý tứ, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng hết sức bình tĩnh, thậm chí còn có một chút trêu chọc ý vị. Đã quyết định hôn sự. Đối với vấn đề này, Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không giấu giếm Nhậm Như Ý. Hắn cười cười mở miệng nói, chỉ là bọn hắn Xa Tây Bộ thành ý quả thực không thiếu. Trên cơ bản nửa cái Xa Tây Bộ đều cho cô gái nhỏ này làm đồ cưới. Sơ Quốc Công cũng nguyện ý. Mà nghe được Ngụy Đình Du câu nói này sau, Nhậm Như Ý biểu tình trên mặt đều kinh hãi. Bởi vì Xa Tây Bộ vậy cũng là có thể trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ An Quốc chính cục đại bộ là ca. Nửa cái Xa Tây Bộ đều thành Sơn Nguyệt huyện chủ đồ cưới, cái kia Sơ Quốc Công thật đúng là xuống vô liếng. Hơn nữa nếu như Ngụy Đình Du nói là sự thật, vậy chuyện này liền không khả năng là hắn cùng Sơn Nguyệt huyện chủ ở giữa tư định trung thân. Sơ Quốc Công bản thân nhất định cũng là tận lực thúc đẩy. Đương nhiên, Ngụy Đình Du nói đến đây ngược lại có chút tự đắc đứng lên, nhìn xem Nhậm Như Ý hơi đắc ý nói, cái này cũng chỉ có thể nói rõ Sơ Quốc Công ánh mắt cay độc, nhìn ra được bản hầu không phải vật trong ao a. Hừ. Nhậm Như Ý nhìn thấy Ngụy Đình Du cái này có chút phách lối cùng tao ba bộ dáng, lập tức nhịn không được trong mũi khẽ hừ một tiếng, bất quá nàng nhưng cũng không có cách nào phản bác. Đồng thời ở trong lòng cũng tán thưởng Sơ Quốc Công ánh mắt quả thật không tệ, ít nhất không kém chính mình. Đến nỗi Sơ Nguyện huyện chủ chính mình có nguyện ý hay không đâu, Nhậm Như Ý căn bản liền không có hướng về cái phương hướng này suy nghĩ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Ngụy Đình Du xuất mã, thế gian này chắc chắn sẽ không có nữ nhân nào có thể ngăn cản được hầu gia mị lực. Nhìn không Sơ Nguyện huyện chủ hóa thành cái đuôi nhỏ lén lén lút lút đi theo phía sau hai người nhưng lại không dám hiện thân điểm này, Nhậm Như Ý liền biết cô nàng này chỉ sợ sớm đã lâm vào Ngụy Đình Du cạm bẫy bên trong. Nghĩ tới chỗ này, Nhậm Như Ý con mắt quay tít một vòng, lập tức bận kinh công, dễ như trở bàn tay liền nhảy tới Ngụy Đình Du trước ngựa, tiếp đó ngồi ở trong ngực của hắn. Hai người này trung thành một ngựa, hơn nữa còn tại trên lưng ngựa ôm ôm áp áp tư thế cũng thật sự là có đủ mập mờ. Người đây là Ngụy Đình Du theo bản năng ôm lấy ngồi lại đây Nhậm Như Ý, nhưng cùng lúc lại mở miệng hỏi. Nhưng phía sau lời nói căn bản không cần đến mở miệng, bởi vì hắn lập tức liền hiểu rõ ra. Hợp lấy Nhậm Như Ý cô nàng này trong lòng cũng là có chút ghen a, cho nên mới cố ý dạng này cùng chính mình thân mật, muốn dụ đến để cho đối phương tới chốc gian. Mà quả nhiên, Nhậm Như Ý lần này cử động sau đó, một mực theo ở phía sau lén lút quan sát hai người Sơn Nguyệt huyện chủ lập tức khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên đứng lên. Bất quá rõ ràng lần này nàng cũng không phải bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì tức giận. Nàng là ai vậy? Chính mình chờ gả lang quân lại ở mí mắt của nàng từ phía dưới cùng một nữ nhân khác ôm ôm ấp ấp lại với nhau, mà chính mình lại còn chỉ có thể xa xa lén lút theo ở phía sau, để cho Sơn Nguyệt huyện chủ tiểu tính tình một chút liền bạo phát ra. Mặc dù nàng đã sớm biết Ngụy Đình Du ở kinh thành trong hầu phủ chắc chắn là có rất nhiều thê thiếp, nhưng dưới mắt thế nhưng là tại An Đô a. Ngụy Đình Du những cái kia thê thiếp cũng không cùng tới, cái kia chính là cái này An Đô bên trong duy nhất cùng hắn có hôn ước nữ nhân. Tự nhiên có quyền lợi quản hắn cùng những nữ nhân khác chuyện giữa. Nghĩ được như vậy, Sơn Nguyệt hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, liền muốn trực tiếp giục ngựa xông lại hỏi rõ ràng. Đồng thời cũng muốn xem thật kỹ một chút cái này câu dẫn mình tương lai bị hôn phu hồ ly tinh đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá ngựa tại thôi động phía dưới vừa mới hướng phía trước bước hai bước, liền lại bị hắn điểm chặt dây cương thúc giục ngừng lại. Bởi vì Sơn Nguyệt lúc này so sánh với lấy trước kia cái không sợ trời không sợ đất nha đầu quê mùa tính cách vẫn là lớn lên không ít. Nếu như mình cứ như vậy trực tiếp xông lên đi, đây chẳng phải là sẽ để cho hầu gia thật không có mặt mũi. Cứ như vậy, nữ nhân kia nũng nịu ỉ lại hầu gia trong ngực, ngược lại sấn chính mình điêu ngoa vô lễ. Không được, ta không thể như thế ngu xuẩn. Sơn Nguyệt đôi mắt nhỏ hạt châu quay tít hai vòng, trong đầu nhanh chóng nghĩ tới loại khả năng này. Hơn nữa nếu như nàng cứ như vậy liều mạng tiến lên chất vấn Ngụy Đình Du mà nói, vậy chuyện kết quả chín thành là sẽ hướng về cái phương hướng này phát triển. Đúng, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đến nỗi hầu gia bên người hồ ly tinh, tốt nhất là tìm một cơ hội vụng trộm đuổi đi. Lại còn không qua tới, nhưng ngồi ở Ngụy Đình Du trong ngực Nhậm Như Ý nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ lặng lẽ hướng về sau lưng liếc mắt nhìn, đồng thời nhăn nhăn đôi mi thanh tú thấp giọng nói không. Ngươi chính là để cho nàng theo tới Ngụy Đình Du nghe xong cũng là trực tiếp bất đắc dĩ, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này kích động nàng đúng không? Cái kia nếu là hầu gia tương lai muốn đặt vào trong phụ thiết thất, ta cái này bình thê tự nhiên là muốn kiểm tra xem xét mở chút. Nhậm Như Ý cũng có phía trước Ngụy Đình Du bình thê cam đoan, dưới mắt đương nhiên là có 10 phần lý do làm như vậy. Bất quá Sơn Nguyện huyện chủ thế mà không có vọt thẳng tới chất vấn chính mình điểm này ngược lại để Nhậm Như Ý hơi kinh ngạc. Bởi vì cái này Xa Tây Bộ Minh Châu tính khí đây chính là toàn bộ An Đô cũng không có người không biết không người không hiểu, Nhậm Như Ý xem như An Quốc người, trước đó lại là áo đỏ vệ tà sứ, tự nhiên đối với cái này hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Kế hoạch rơi vào khoảng không a. Ngụy Đình Du nhìn thấy Nhậm Như Ý bộ dạng này kinh ngạc lại có chút ăn quả đắng biểu lộ sau trực tiếp cũng là nở nụ cười, đồng thời mở miệng nói ra, không nghĩ tới chúng ta đảm nhiệm thích khách cũng có kế hoạch khi thất thủ. Ngụy Đình Du cảm quan so Nhậm Như Ý mạnh rất nhiều, hắn đương nhiên biết cô nàng này kế hoạch kém một chút thành công. Thậm chí Sơ Nguyệt đã kẹp chặt bụng ngựa muốn xuống lại, chỉ là nàng trong nháy mắt liền lại nắm chặt dây cương mà thôi. Đối với Sơ Nguyệt dưới mắt có thể khắc chế trong lòng mình xúc động điểm này, Ngụy Đình Du vẫn có chút cao hứng. Dù sao cô gái nhỏ này tương lai thế nhưng là muốn làm nữ tướng quân. Chỉ là tướng quân kiêng kỵ nhất chính là nhân giận mình, không có một cái nào đầu óc tỉnh táo đến phân tích thế cục, bằng vào lấy tiễn thuật võ công chắc chắn là không được việc lớn. Ai nói ta thất bại? Nhưng Nhậm Như Ý nghe xong Ngụy Đình Du trêu chọc, lập tức biểu tình trên mặt quất bách, nàng người này cũng là chịu không được phép khích tướng. Hắn mạnh miệng mở miệng nói ra, sau đó nhãn châu xoay động lập tức liền lại có thứ hai cái kế hoạch. Nàng lập tức lại vận khinh công nhảy về mình lập tức, sau đó hai chân thúc vào bụng ngựa, khống chế dưới quần tuấn mã chuyển hướng bên cạnh một đầu đường nhỏ, trở về phương hướng chạy trốn đi qua. Ngụy Đình Du sững sờ, sau đó hắn liền hiểu Nhậm Như Ý ý nghĩ. Nàng đây là muốn thăm dò một chút Sơn Nguyệt huyện chủ sẽ tiếp tục đi theo chính mình vẫn sẽ chuyển hướng đi theo nàng a. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng biết Nhậm Như Ý muốn cầm bình thê tư thế, tại lần thứ nhất gặp mặt lúc liền nhỏ nhỏ gây khó dễ một chút Sơn Nguyệt huyện chủ, cho nên hắn cũng không có trực tiếp đi ngăn cản, dù sao cái này cũng có thể tính là hai nữ hậu viện chuyện giữa. Mà Sơn Nguyệt huyện chủ nhìn thấy Nhậm Như Ý đột nhiên phóng ngựa từ bên cạnh một đầu đường nhỏ trở về chạy tới, thậm chí trực tiếp trải qua trước người của mình, lúc này cũng không nhịn được, lập tức quay đầu ngựa lại đi theo. Lúc này trong nội tâm nàng chỉ có một cái, chính là nhất định muốn làm rõ ràng nữ nhân này chân thực thân phận, cùng với nàng cùng Ngụy Đình Du ở giữa đến tột cùng là quan hệ thế nào. Đương nhiên, trực tiếp hỏi nàng tự nhiên là đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp. Ngụy Đình Du nhìn hai nữ một trước một sau đều cách xa chính mình cũng là bó tay rồi, vốn là hôm nay chính là muốn mang Nhậm Như Ý đi ra Du Sơn ngoạn thủy một phen, lại không nghĩ rằng còn có như thế một khúc nhạc đệm. Bất quá cũng tốt, để cho hai người bọn họ trước tiên nhận thức một chút à, tránh khỏi chính mình tốn nhiều miệng lưỡi. Không thể không nói, Sơn Nguyệt huyện chủ thuật cưỡi ngựa hay là muốn mạnh hơn Nhậm Như Ý, lại thêm dưới háng nàng mã cũng muốn hơi tốt một chút, cho nên giữa hai người khoảng cách 5.5 cũng từ từ tiếp cận. Cuối cùng hai đầu song hành đường nhỏ tại phía trước hợp thành một đầu đại lộ sau đó, giữa các nàng cũng vẹn vẹn cách nhau khoảng cách 20 bước, hơn nữa lại không cản trở. Lúc này Nhậm Như Ý đột nhiên vọt lên đạp nhẹ yên ngựa, cả người vậy mà sử xuất một cái 10 phần duyên dáng trên không quay người, tiếp đó rơi vào Sơn Nguyệt huyện chủ trên lưng ngựa, từ phía sau ôm lấy cô gái nhỏ này. Sơ Nguyệt là hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì tại hai thất di động với tốc độ cao lập tức nhẹ như vậy doanh này bọn, cái này thân thủ thật không phải là người bình thường có khả năng có. Cho nên chờ lúc phản ứng lại, đã bị sau lưng Nhậm Như Ý vững vàng ôm lấy vòng eo, đồng thời cổ ngọc của nàng cũng bị tay của đối phương đao một mực chống đỡ. Người theo ta một đường. Nhậm Như Ý đương nhiên biết Sơ Nguyệt huyện chủ thân phận, chỉ là bây giờ cố ý giả vờ giọng nói lạnh như băng mở miệng hỏi, người là ai? Ta Sơ Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy đối phương chống đỡ tại tay trên cổ mình đao tựa hồ cũng đang phát tán ra hàn khí âm u, chỉ nhìn sắc bén kia móng tay liền biết, nếu có chút dị động, đối phương liền có thể trực tiếp vạch phá cổ của nàng. Ta là Kim Minh huyện chủ thị nữ. Kim Minh huyện chủ chính là Sơn Nguyệt Phong Hạo, nàng lúc này cũng không đoái hoài tới rất nhiều, chỉ có thể giả mạo từ bản thân thị nữ thời. Đương nhiên, trả lời xong Nhậm Như Ý cái vấn đề sau, Sơn Nguyệt vẫn là không có quên chính mình đoạn đường này theo tới mục đích, liền lại mở miệng hỏi ngược lại, ngươi là ai? Nhậm Như Ý nghe xong kém chút bật cười, ngươi một cái tiểu nhi tử là ai ta còn không biết sao? Dưới mắt còn ở nơi này cùng chính mình diễn kịch. Bất quá tất nhiên tương lai tất cả mọi người là nhà mình tỉ muội, Nhậm Như Ý bây giờ đương nhiên cũng sẽ không thật sự tổn thương Sơ Nguyệt, liền trực tiếp nhất chuyển đầu ngựa, lại theo đường cũ đi tìm Ngụy Đình Du. Mà nguyên bản Nhậm Như Ý cơi tuấn mã cũng là tốt nhất lương câu, là biết được nhận chủ người. Dưới mắt không dùng người thao túng, chính nó liền vui vẻ theo sát ở Nhậm Như Ý cùng Sơ Nguyệt sau lưng. Kéo dài đang đổi mới. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Chương 199, cầm xuống Sơ Nguyệt ban thưởng. 1000 tinh nhuệ du kỵ binh. Chương 199, cầm xuống Sơ Nguyệt ban thưởng. 1000 tinh nhuệ du kỵ binh. Sơ Nguyệt vốn là còn buồn bực, không biết Nhậm Như Ý muốn dẫn mình đi nơi nào đâu. Nhưng nhìn thấy phía trước mặt Ngụy Đình Du thân ảnh sau đó nàng xem như hiểu rồi, chính mình kế tiếp nhất định sẽ tao ngộ từ lúc chào đời tới nay khó xử nhất một màn. Nhưng hết lần này tới lần khác thời khắc này nàng lại không biện pháp dãy rủa, chỉ có thể mặt đỏ lên, nhìn mình khoảng cách Ngụy Đình Du càng ngày càng gần. Bất quá cũng may nàng lúc này cũng cuối cùng yên tâm, bởi vì có Ngụy Đình Du tại, nữ nhân này chắc chắn thì sẽ không thương tổn tới mình. Nhậm Như Ý cưỡng ép lấy Sơ Nguyệt giá lập tức tới đến Ngụy Đình Du trước người, sau đó trong lòng bàn tay hơi hơi dùng sức liền đem nàng ném cho Ngụy Đình Du phương hướng. Sơ Nguyệt càng là không nghĩ tới chính mình thế mà lại giống như một cái bao cắt một dạng, bị đối phương dễ như trở bàn tay liền bước xuống giữa không trung. Bất quá một giây sau chỉ thấy Ngụy Đình Du mở rộng vòng tay đem chính mình ôm vào trong ngực, mà nàng cũng vững vàng rơi vào Ngụy Đình Du cưỡi trên lưng ngựa. Ngụy Đình Du tầm mai lúc này cũng rất giống bất mãn hết sức đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi, tựa hồ là đang chửi bậy chủ nhân cái này hòa tâm đại la bậc. Ngươi tán gái để cua không rõ ràng, kết quả làm hại chính mình hôm nay thế nhưng là bị liên lụy. Ngay từ đầu trở đi Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý không nói, dưới mắt Nhậm Như Ý rời đi phía sau lưng của mình, nhưng lại đổi một những nữ nhân khác tới. Tuy nói hai nữ thể trọng cũng không tính là quá lớn, nhưng đối với tầm mai tới nói đều cũng là cái gánh vác. Một lần còn hai người, rất mệt mỏi. Nàng theo dõi ta. Nhậm Như Ý nhìn xem bị Ngụy Đình Du ôm trong ngực bên trong Sơ Nguyệt, một mặt lạnh lùng mở miệng nói ra, nói mình là Kim Minh huyện chủ thị nữ, nguyên bản Sơ Nguyệt còn tại hưởng thụ Ngụy Đình Du trong lồng ngực cảm giác an toàn đâu, vừa nghe đến Nhậm Như Ý lời nói sau lập tức đỏ mặt lên. Xem bộ dáng là vừa mới nhìn thấy ta cùng hầu gia ở giữa chuyện, Nhậm Như Ý kinh phen này sau náo nhiệt, phía trước khói mù trong lòng bây giờ sớm đã tiêu tan, tâm tình lúc này không tồi nhìn một chút Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, chuyện về sau liền thỉnh ngài tự mình xử trí tốt ta. Ta liền về trước dịch quán. Sau khi nói xong, Nhậm Như Ý hướng Ngụy Đình Du ôm quyền hành lễ, tiếp lấy quay người nhảy trở về chính mình cái kia con tuấn mã phần lưng, bước nhanh giá mã ly khai về thành. Nàng là ai? Sơ Nguyệt huyện chủ nhíu lại đôi mi thanh tú, nghe đối thoại giữa hai người nhưng vẫn không có lên tiếng, thẳng đến Nhậm Như Ý bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt sau đó mới quay đầu, một mặt ghen tuông nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" Mà Ngụy Đình Du lại không có trực tiếp trả lời Sơ Nguyệt vấn đề, ngược lại cười hỏi ngược lại đứng lên. Ta vốn là còn khí thế hung hăng, Sơ Nguyệt khi nghe đến Ngụy Đình Du lời nói sau trước sững sờ, sau đó đã cảm thấy lung túng. Cũng không thể nói mình là nhìn thấy hắn cùng không tám không nhận ra cái nào nữ nhân cưỡi ngựa du lịch, cho nên chính mình gần à. Ghen, nhưng Ngụy Đình Du lại là cái nào ấm không mở sách mại ấm, trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng nâng lên Sơ Nguyệt cái cằm, nhìn xem con mắt của nàng mở miệng hỏi, cho nên một đường đi theo chúng ta muốn chốc gian. Ta mới không ghen. No. Sơ Nguyệt huyện chủ nghe được Ngụy Đình Du nói thẳng đã trúng nội tâm của mình ý nghĩ sau, lúc này mạnh miệng đứng lên. Bất quá phủ nhận còn chưa kịp hoàn toàn nói ra miệng, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên túi đầu xuống hôn lên bờ môi của mình. Đây đối với Sơ Nguyệt tới nói, nhưng trong đời lần đầu thỏa đáng nụ hôn đầu tiên a. Mà cũng vừa vặn chính là tại cái này phong cảnh xinh đẹp trong núi trên đường nhỏ, nữ nhân này nội tâm cuối cùng hoàn toàn hòa tan. Nàng thậm chí ngay cả một điểm chống cự cử động cũng không có, ngược lại từ từ nhắm mắt lại. Cái hôn này khoảng chừng nửa khắc đồng hồ lâu như vậy. Lúc hai người tách ra, Sơ Nguyệt cô gái nhỏ này hô hấp cũng đã không trôi chảy. Toàn bộ khuôn mặt cũng là đỏ bừng một chút, nhưng lại không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là không thở nổi nguyên nhân. Hầu ra, mà tại hai người lại như thế nhìn nhau sau một hồi, Sơ cuối tháng tại nhịn không được, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Thả ta ra a, nàng lúc này còn bị Ngụy Đình Du vững vàng ôm vào trong ngực đâu." Đương nhiên, bằng Sơ Nguyệt võ công, chính mình muốn dãy rủa rời đi đó là không có khả năng. Huống chi trước mắt nàng thế nhưng là một điểm dãy rủa ý tứ cũng không có. Nếu Ngụy Đình Du kiên trì muốn ôm chính mình, liền cũng chỉ có thể theo lang quân tâm ý như thế nào. Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, vừa cười mở miệng nói, xa cây bộ Minh Châu cũng có như thế thẹn thùng thời điểm. Nếu là trước kia, Sơ Nguyệt nhất định sẽ mạnh miệng không thừa nhận chính mình thẹn thùng. Chỉ là trước mắt nàng ngoại trừ mím môi một cái, đem ánh mắt nhẹ nhàng chuyển qua bên cạnh không còn dám cùng Ngụy Đình Du đối mặt bên ngoài, thực sự cũng là không có động tác khác. Thấy cảnh này Ngụy Đình Du đều có chút giật mình, đây vẫn là cái kia thất khó mà thuần phục tiểu dã ma sao? Bây giờ ở trong ngực của mình, hoàn toàn chỉ ôn thuận con mèo nhỏ a. Đúng, nhưng Ngụy Đình Du còn vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng cảm thán một chút, Sơ Nguyệt cô gái nhỏ này đột nhiên liền nghĩ tới sự tình vừa rồi. Đột nhiên xoay đầu lại nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng hỏi, vừa mới nữ nhân kia phải, cái này tiểu bình dấm chua vẫn là không có làm. Ngụy Đình Du gặp một cái giải như vậy hôn sâu đều không biện pháp để cho Sơ Nguyệt quên đi sự tình vừa rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ lại mở miệng hỏi, người đều nói hiếm thấy hồ đồ, ngươi hôm nay chính là nhất định phải đem chuyện này làm cho biết không? Cái gì hiếm thấy hồ đồ? Chưa từng nghe qua. Sơ Nguyệt huyện chủ sững sờ, sau đó trong lòng nghĩ đến, nàng trực tiếp gọi gật đầu một mặt kiên định nói, ta là ngươi chưa về nhà chồng tức phụ nhi, vì cái gì không thể biết rõ ràng? Đây chính là Thảo Nguyên cô nương ngay thẳng a. So sánh với nhà mình những cái kia thê thiếp nhóm, các nàng nếu là trong lòng có nghi hoặc, nhưng mình không muốn nói mà nói, chắc chắn cũng liền im lặng không hỏi. Nàng gọi Như Ý. Ngươi về sau thấy nàng gọi tỷ chính là. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây liền trực tiếp mở miệng nói ra. Bởi vì bản thân hắn cũng không có gì dễ dấu dếm, nguyên bản là chỉ là muốn treo chọc một chút Sơ Nguyệt cái này thất tiểu giã mã. Như Ý. Tỷ tỷ. Kỳ thực cái này Sơ Nguyệt khi nghe đến cái chức vị này thời điểm trong lòng liền hiểu rồi. Không cần hỏi nhiều nữa, hắn đúng là Ngụy Đình Du nữ nhân. Vậy cái này Như Ý tỷ tỷ cũng là hầu gia. Sau đó muốn nạp vào phủ bên trong. Đúng vậy a. Ngụy Đình Du cười cười mở miệng nói, cho nên không thể đối với nàng vô lễ. A. Sơ Nguyệt nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, cả người mộng vài giây đồng hồ sau mới gật đầu đáp ứng. Dù sao Ngụy Đình Du lời nói này cũng quá ngay thẳng quá thật hành, đến mức để cho nàng muốn báo nổi cũng không tìm tới đột phá khẩu. Dù sao cùng Trung Nguyên trong hầu phủ những cái kia thê thiết so, chính mình nhưng cũng là cái về sau. Tất nhiên tất cả mọi người là về sau, vậy thì không cần thiết lẫn nhau làm khó. Đạo lý này lúc này Sơ Nguyệt ngược lại là trong nháy mắt liền tự mình nghĩ thông suốt. Ngoan như vậy, Ngụy Đình Du khẽ giật mình, ngược lại là chớp chớp mắt, sau đó khỏe miệng lại treo lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Hầu ra đây là Sơ Nguyệt thấy thế có chút không rõ ràng cho lắm, sau đó thấy đối phương thế mà lại một lần nữa cúi đầu, hơn nữa trực tiếp chạy cái kia trường tiểu miệng mà đến, sợ đến vội vàng nhắm mắt lại. Huyện chủ, ngài ra ngoài lâu như vậy, đuổi tới hầu ra sao? Sơ Nguyệt vừa mới trở về sao đô thành, ngay tại cửa thành gặp đang cưỡi ngựa chờ ở chỗ này tỷ nữ. Cái này tỷ nữ trở về Sơ phủ quốc công chờ đợi sau một hồi lại cảm thấy không yên lòng, liền chủ động tới Sơ Nguyệt ra khỏi thành phương hướng cửa thành chỗ chờ. Kết quả thật để cho hắn chờ đến. Sơ Nguyệt vốn là còn hãm tại ngọt ngào trong luyến ái đâu, lòng tràn đầy cũng là cùng Ngụy Đình Du hôn sau đó ngọt ngào, thế mà cũng không có nhìn thấy chính mình tỷ nữ, mà thẳng đến đối phương đụng lên đến nói chuyện sau đó kỳ tài phản ứng lại. Khi nhìn rõ cùng chính mình nói chuyện là tỷ nữ sau, Sơ Nguyệt đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó nhanh chóng nhìn chung quanh một chút. Sau đó vừa mới nhớ tới nàng cùng Ngụy Đình Du là tách ra từ phương hướng khác nhau trở về thành, cái này cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng hỏi cái này. Sơ Nguyệt nhanh chóng đối với chính mình tỷ nữ mở miệng phân phó nói. A. Tỷ nữ đương nhiên không biết trong này tình huống, dưới mắt gặp huyện chủ phân phó như thế, liền gật đầu sau đó đổi chủ để hỏi, ngài như thế nào vui vẻ như vậy nha? Ta làm một hồi rất đẹp ngộng. Đối với vấn đề này Sơ Nguyệt chẳng những không tỉ hiểm, ngược lại phía trước cũng rất muốn tìm một người chia sẻ, cho nên lập tức mở miệng nói ra, ta muốn đi xem trong ngộng có phải thật vậy hay không. Đối với Sơ Nguyệt cái này lập lờ nước đôi trả lời, tỷ nữ cũng là không hiểu ra sao. Không thấy nụ cười trên mặt rõ ràng hết sức khoái hoạt, cho nên cũng liền đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng không hỏi thêm nữa. Cho nên, cái này xa Tây Bộ Minh Châu người đã bắt lại. Vào buổi tối, Nhậm Như Ý kéo Ngụy Đình Du cánh tay tại trong đình viện nhàn nhã nói chuyện tiếng, đương nhiên đề tài của nàng cũng là trực tiếp liền kéo tới Sơ Nguyệt trên đầu. Cơ bản cầm xuống. Ngụy Đình Du nghĩ nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói, còn kém một bước cuối cùng. Thử. Mà Nhậm Như Ý nhìn thấy đối phương cái này có chút dương dương tự đắc biểu lộ, lập tức cũng là nhịn không được từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, tiếp đó lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Gia hỏa này ở trước mặt mình khoe khoang tán gái bản lĩnh, có phải là có chút quá phận rồi hay không? Người nào? Nhưng vào đúng lúc này, canh giữ ở cửa đình viện Kim Ảnh Vệ âm thanh đột nhiên chuyển tới, để cho hai người đồng thời sức sở. Loại tình huống này vẫn là lần đầu đâu. Trước kia cũng quả thật có qua mật thám muốn âm thầm lẻn vào dịch quán chính mình ở đình viện, tiếp đó liền bị Kim Ảnh Vệ trực tiếp đuổi. Mà Quang Minh Chính Đại muốn từ chính diện người tiến vào trước đây đúng là không có xuất hiện qua. Đây nếu là thích khách hoặc mật thám mà nói, cũng không tránh khỏi quá trò đùa a. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý liếc nhau một cái, cũng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thần sắc tò mò. Hai người liền không nói hai lời, nhanh chóng đứng dậy hướng đình viện cửa vào đi tới. Kết quả là trông thấy một người mặc màu lam nhạt vải thô áo gai nữ tử đầu đội một đỉnh lụa mỏng mũ rộng đành, đang bị một cái nữ tính Kim Ảnh Vệ ngăn lại hỏi thăm. Nhưng vừa thấy được nữ tử này thân ảnh, Ngụy Đình Du liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì lấy nhãn lực của hắn một mắt nhìn ra mặc dù đối phương che khuôn mặt, nhưng đây tuyệt đối là Sơn Nguyệt huyện chủ tiểu ni tử kia. Ai? Người này chính là không khỏi nói thầm a. Nhậm Như Ý mặc dù nói chậm Ngụy Đình Du một bước, nhưng cũng rất nhanh liền nhận ra được. Huống chi nàng cũng là dùng ngực của mình ôm ấp qua Sơn Nguyệt, đương nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Sơn Nguyệt cô gái nhỏ này nghe được Nhậm Như Ý lời nói sau liền xoay đầu lại, khi nhìn đến Ngụy Đình Du trong nháy mắt liền kích động đem lụa mỏng mũ rộng đánh trực tiếp xúc tiếp. Hầu ra, chỉ thấy thứ nhất bên cạnh mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy tới, một bên nhìn xem Ngụy Đình Du con mắt đều không cần nháy một cái. Kim Ảnh Vệ bởi vì có Ngụy Đình Du cho phép, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, tiếp tục canh giữ ở cương vị của mình phía trên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xuyệt. Ngụy Đình Du vội vàng làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, tiếp đó vây vây tay đem Sơn Nguyệt dẫn tiến vào trong đình viện. Sao ngươi lại tới đây? Tiến vào đình viện sau Ngụy Đình Du còn chưa lên tiếng, Nhậm Như Ý ngược lại là trực tiếp một mặt nghiêm túc mở miệng hỏi thăm. Lại nhìn thấy Nhậm Như Ý sau đó, Sơn Nguyệt đầu tiên là trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng ý cười, không khoái liền khôi phục như thường. Hầu gia cùng tỷ tỷ yên tâm. Sơ Nguyệt rất rõ ràng cũng biết Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý đang lo lắng thứ gì, thế là nhanh chóng mở miệng nói ra, cái này dịch quán bên trong quản sự là chúng ta xa Tây bộ người. Coi như nhìn thấy ta tại cái này cũng tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Hơn nữa ta là từ hạ nhân tiến bảo, cũng cam đoan không có ai theo dõi. Đây chính là đưa mình tới cửa. Mà nghe xong Sơ Nguyệt lời nói sau đó, Nhậm Như Ý trực tiếp cười cười, sau đó mở miệng nói ra, hầu ra nếu là lại không vui vẻ nhận, vậy coi như có lỗi với Kim Minh huyện chủ một lòng say mê. Nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, Sơ Nguyệt lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên đứng lên. Dù sao Nhậm Như Ý trong lời nói ý tứ nàng đương nhiên hiểu rồi, nhất là hôm nay đã đem nụ hôn đầu của mình cho Ngụy Đình Du sau đó, cô gái nhỏ này dưới mắt lòng tràn đầy cả mắt đều là cái này hầu gia lang quân. Hắn muốn chính mình cái gì, hắn đều biết không chút do dự dâng ra ngoài. Đi, các ngươi chuyển văn đi, ta trước về đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy Sơn Nguyệt bộ dạng này thẹn thùng bộ dáng, Nhậm Như Ý cũng biết chính mình nói đã trúng. Bất quá đối với cái này không nhăn nhó tiểu cô nương, trong nội tâm nàng ngược lại cũng không phản cảm. Ban ngày sự tình nguyên bản cũng là cái hiểu lầm, cho nên khi tức khoát tay áo, tiếp lấy liền xoay người đi trở lại gian phòng của mình. Hầu ra, ta Sơ Nguyệt nhìn thấy toàn bộ trong đình viện chỉ còn lại mình cùng Ngụy Đình Du lập tức lại không tốt ý tứ đứng lên. Bất quá nàng vừa mới mở miệng chỉ thấy Ngụy Đình Du cắt đứt lời nói. Ngươi tìm đến ta là có chuyện trọng yếu sao? Chỉ thấy Ngụy Đình Du nhìn chằm chằm con mắt của nàng, không chút nào tránh mở miệng hỏi. Cũng không có Sơ Nguyệt sững sờ, lập tức lắc đầu. Ngụy Đình Du cùng Sa Tây bộ chuyện giữa phía trước liền đã nói xong rồi, dưới mắt chính mình bụng trộm tới hoàn toàn xuất phát từ nghĩ hắn nhịn không được mà thôi. Hiểu rồi. Ngụy Đình Du nở nụ cười, lập tức gật đầu một cái. Nữ hài tử người ta đều hào phóng như vậy chủ động, chính mình thân là một cái nam nhân cũng không thể nhăn nhăn nhó nhó à. Nghĩ tới chỗ này hắn trực tiếp khom lưng đem Sơ Nguyệt ôm ngang, tiếp đó quay người liền hướng gian phòng của mình đi tới. Sơ Nguyệt ngược lại là cũng không nghĩ 943 đến Ngụy Đình Du sẽ trực tiếp đem tự mình ôm đi gian phòng, bất quá nàng bây giờ ngoại trừ khẩn trương, cũng không có bất luận cái gì phản kháng hoặc cự tuyệt ý nghĩ, cũng chỉ có thể đỏ mặt tùy ý đối phương tùy ý hành động. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua nửa mở treo cửa sổ chiếu xạ tiến vào Ngụy Đình Du trong phòng, đem hắn chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tới. Hắn hơi hơi giật giật thân thể, lại phát hiện Sơ Nguyệt cô gái nhỏ này đang nằm tại trên vai của mình đang ngủ say. Nhưng cũng không biết hắn bây giờ đang làm dạng gì mộng đẹp, chỉ thấy trên mặt còn mang theo mỹ hảo ý cười, hai cái lún đồng tiền lộ ra mười phần khả ái. Bởi vậy Ngụy Đình Du suy nghĩ lại nghĩ tới hôm qua chậm bên trên thời điểm, cái này Thảo Nguyên tiểu dã mã quả nhiên phi phàm, cùng chính mình phía trước nạp hắn ra nữ tử đều không giống nhau. Chính là Triệu Trương Như hoặc Ly Ngũ Nương dạng này cái gọi là sư tử Hà Đông, tại giá tính chất phương diện này cũng còn kém rất rất xa Sơ Nguyệt chủ. Đương nhiên, Ngụy Đình Du đối với nàng loại này giá tính vẫn là hết sức hài lòng. Hôm qua chậm bên trên có thể thực là thưởng thức được mặt khác một hương vị. Chúc mừng chủ nhân thu được thành tựu Thảo Nguyên Minh Châu. Ngay tại lúc trong lòng Ngụy Đình Du cảm thán muốn hay không sớm làm lại tới một lần nữa tung hoành ngang dọc thời điểm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên ở trong ý thức vang lên. Xét thấy Sơ Nguyệt nguyên bản cũng không phải trong kịch tuyệt đối nữ chính, phía trước hắn cũng không có ôm hy vọng lần này có thể vì hệ thống mang đến thăng cấp, lại không nghĩ rằng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cầm xuống giỏi về kỵ xạ Thảo Nguyên dân tộc du mục quý nữ liền có thể mở ra thành tựu này, thành tựu ban thưởng có thể miễn phí chiêu mộ du kỵ binh 1.000 người, chiêu mộ binh sĩ đẳng cấp cùng trước mắt quân doanh đẳng cấp giống nhau, lục cấp, du kỵ binh sức chiến đấu, binh khí, loan đao, mạnh đoạn cung phòng hộ, khinh giáp chiêu mộ số lượng cùng binh sĩ đẳng cấp có thể theo hệ thống quân doanh thăng cấp mà tăng cường, tại lần sau hệ thống quân doanh thăng cấp phía trước, tổn thất nhân mã không cách nào lại lần chiêu mộ. Ngụy Đình Du thấy thế chớp chớp mắt, không nghĩ tới thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn đâu. Phải biết du mục kỵ binh chỗ lợi hại nhất chính là ở bọn hắn kỵ xạ thuộc tính, căn bản muốn không cùng địch nhân quân trận tiếp xúc, liền vòng quanh bắn tên chậm rãi tiêu hao đối phương. Chờ địch nhân quân trận sụp đổ sau, liền xông lên dùng loan đao thu hoạch đầu người. Hơn nữa tầm thường dân tộc du mục trên cơ bản lính của bọn hắn cũng là bình thường chăn thả thời gian chiến tranh tham quân, nhiều nhất cũng liền tương đương với nhất cấp hoặc cấp 2 du kỵ binh mà thôi. Nhưng mình lần này chiêu mộ 1000 nhân mã thế nhưng là lục cấp du kỵ binh, có thể tính được là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thiện sử loan đao cường cùng, thuật cưỡi ngựa lại cực kỳ kinh người, ít nhất bù đắp được bình thường du mục binh sĩ 5000 chi chúng. Đương nhiên khá phiền phức chính là một khi xảy ra chiến tổn, một chốc không cách nào bổ sung. Cho nên sử dụng thời điểm phải cẩn thận một chút, không thể một lần đem cái này vốn ban đầu toàn bộ đều để lên đi. Nếu là thiệt thòi, đó thật đúng là khóc không ra nước mắt. Bất quá dưới mắt trong tay mình đã có trước đây một thiên huyền giáp quân, lại thêm trong khoảng thời gian này đậu chiêu bọn người làm nước hoa sinh ý kiếm được bạc tồn vào trong phụ khố, lại đầy đủ kêu thêm bên 1000 người huyền giáp quân. Kéo dài đang đổi mới. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Chương 200, mặc cho như ý bắt cóc sao đế. Cấp đoạt chính quyền kế hoạch khởi động. Chương 200, mặc cho như ý bắt cóc sao đế. Cấp đoạt chính quyền kế hoạch khởi động. 2000 chúng lục cấp huyền giáp quân phối hợp thêm cái này 1000 chúng lục cấp du kỵ binh. Ngụy Đình Du trong tay cũng đã có đầy đủ gây sự tiền vốn. Hơn nữa bây giờ trong xa Tây Bộ vừa tối quy thuận chính mình, như thế tính ra hôm nay hắn liền muốn cướp An Quốc đại quyền cũng không phải không thể nào. Chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, vẫn rất có cơ hội. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du trực tiếp nhịn không được bật cười, dù sao mình cái này một nhóm đi ra cũng quá lâu, An Quốc sự tình đều cũng nên có cái chấm dứt mới là. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm. Hầu ra mà lúc này Sơn Nguyện huyện chủ chớp chớp mắt cũng vừa tỉnh lại, kết quả vừa mở ra mắt liền thấy Ngụy Đình Du nụ cười, trực tiếp mở miệng hỏi, ngài đang cười đấy? Tâm tình tốt. Ngụy Đình Du cười ha ha, lại dùng lý do này qua loa tắt trách rồi một lần Sơn Nguyện huyện chủ. Bất quá cô gái nhỏ này còn đến không kịp nũng nịu không thuận theo, liền bị đối phương một cái xoay người lại đè lại thân thể, đồng thời cặp môi thơm lần nữa thất thủ. Dòng dã sau một canh giờ, trong gian phòng Vân Tiêu Mương nghỉ, Sơn Nguyện huyện chủ nằm ở Ngụy Đình Du trên lồng ngực, lấy tay ôm hắn cường trắng cổ, đồng thời mặt tràn đầy ngôi sao nhìn xem lang quân gương mặt này, khoe miệng đều nhanh nứt đến sau thai căn đi. Khá lắm, cô nàng này là một điểm không biết cái gì là thẹn thùng a. Quả nhiên là trên thảo nguyên tiểu dã mã. Ngụy Đình Du cười hắc hắc liền muốn lại tác quái một phen, kết quả thủ còn chưa kịp động, chỉ thấy cửa phòng bị người từ bên ngoài dầm một tiếng đẩy ra. Lúc này trong phòng nếu là đậu chiêu các cái khác thê thiếp mà nói, tất nhiên sẽ bị đột nhiên xông vào người dọa đến hét dầm lên, tiếp đó nhanh chóng dùng quần áo đệm chăn ngăn trở thân thể của mình. Nhưng Sơn Nguyệt lại hoàn toàn không phải phản ứng như vậy, hắn chỉ là theo bản năng lấy tay ngăn cản một cái chính mình tương đối nhạy cảm bộ vị, lại nhìn thấy người tiến vào là Nhậm Như Ý sau lại trực tiếp liền không cần thiết. Nhậm Như Ý gặp hình dáng cũng là bất đắc dĩ liếc mắt, tiếp đó trực tiếp đi vào trong phòng. Tiếp lấy Dương Doanh tiểu công chúa cái đầu nhỏ lại tại ngoài cửa lặng lẽ ló ra, một mặt thẹn thùng thêm hiếu kỳ dòm ngó tình huống bên trong phòng. Khu khu. Ngụy Đình Du ngược lại bây giờ có chút lúng túng, bất quá hắn cũng biết Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh chắc chắn không phải bắt kẻ thông dâm, liền cười ngồi dậy nhìn đối phương hỏi, thế nào? Có chuyện gì sao? Vô sự. Nhậm Như Ý nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau càng là trực tiếp trở về hắn một cái liếc mắt, tiếp đó nhếch miệng mở miệng nói, cái này đều đến chưa, hầu gia vẫn chưa chịu dậy. Nhậm Như Ý vừa mới nói xong, Dương Doanh tiểu công chúa cũng nhanh chóng đi theo vào. Chỉ thấy nàng còn thuận tay đóng lại cửa phòng, tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chạy tới trước giường. Vị này chính là mới tới tỷ tỷ. Dương Doanh tiểu công chúa còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sơ Nguyệt, nhưng vẫn hơi hơi đỏ mặt cố nén ý xấu hổ mở miệng nói, thật xinh đẹp tỷ tỷ, Sơ Nguyệt cánh tay ngọc bây giờ còn treo tại Ngụy Đình Du trên cổ đâu. Dưới mắt nhìn thấy Dương Doanh nhìn như vậy chính mình ngược lại là không một chút ngượng ngùng. Chỉ thấy nàng một bên đứng dậy mặc quần áo một bên nhìn xem Dương Doanh, chớp chớp mắt mở miệng hỏi, ngươi là? Vị này là Dương Doanh công chúa, cũng là cái gọi là Đại Ngô Lễ Vương. Ngụy Đình Du lúc này cũng đứng lên, mở miệng hướng Sơ Nguyệt giải thích nói, Dương Doanh công chúa, Đại Ngô Lễ Vương. Sơ Nguyệt nghe được câu này sau trước sững sờ, sau đó biểu tình trên mặt dần dần kinh ngạc lên, bởi vì lúc này nàng tựa hồ hiểu được. Hợp lấy Ngụy Đình Du bọn hắn cái này một nhóm tới An Đô làm vừa ra Ly Miêu Hoàn Thái tử trò xiết ra. Bất quá đối với Ngụy Đình Du sẽ đem trọng đại như vậy bí mật nói với mình điểm này, Sơ Nguyệt tâm bên trong cũng là rất vui vẻ. Ít nhất cũng nói chính mình dưới mắt lấy được đối phương đầy đủ tín nhiệm, xem như chân chính dung nhập bên người hắn hạch tâm vòng tầng bên trong. Cứ như vậy xa Tây Bộ tương lai thì càng có bảo đảm. Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh tiểu công chúa hai người gặp Ngụy Đình Du lúc này cũng ngờ ý rồi, đừng không nói hai lời cầm lấy hắn quần áo bắt đầu phục thị hắn thay quần áo. Loại chuyện này đối với Sơ Nguyệt tới nói ngược lại là lần đầu nhìn thấy, nàng mặc tốt quần áo của mình sau lại nhìn xem tại Ngụy Đình Du chúng quanh bận rộn hai nữ, liền chớp chớp mắt cũng đưa tới. Đương nhiên loại này tinh tế công việc đối với Sơ Nguyệt tới nói là mười phần sinh sơ. Vì thế cô gái nhỏ này thiên tính thông minh, tại Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh hai người dưới sự dạy dỗ cũng là động tay rất nhanh. Hầu ra hôm nay rất vui vẻ a. Dương Doanh tiểu công chúa cùng Sơ Nguyệt chi ở giữa chỗ ngược lại là vô cùng hài hòa, nàng một bên dạy Sơ Nguyệt phải nên làm như thế nào, một bên ngẩng đầu nhìn Ngụy Đình Du nụ cười trên mặt, trực tiếp mở miệng nói ra. Được một vị mỹ nhân như vậy, có thể không vui sao? Nhậm Như Ý nghe vậy nhưng là trực tiếp mở miệng nói, bất quá chỉ sợ không chỉ có như thế đi. Nhắc tới cô nàng chính xác giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, từ Ngụy Đình Du trên nét mặt hắn liền nhìn ra gia hỏa này thời khắc này vui vẻ, không chỉ là bởi vì lấy được Sơ Nguyệt nguyên nhân, nhất định còn có nguyên nhân khác. Mà Nhậm Như Ý vừa mới nói xong, Sơ Nguyệt cùng Dương Doanh hai nữ cũng đồng thời ngẩng đầu lên, có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Đương nhiên Ngụy Đình Du sau khi nghe nhưng là gật đầu cười, tiếp đó mở miệng nói ra, đại sự của chúng ta cũng nên là thời điểm làm kết thúc. Ngụy Đình Du lời này vừa nói ra, Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh hai nữ đồng thời con mắt đều phát sáng lên. Bây giờ bản hầu thực lực so lúc trước càng mạnh hơn, lại thêm có Sa Tây Bộ quy thuận. Ngụy Đình Du đương nhiên biết Nhậm Như Ý đối với Sao Đế Cửu Hận sớm đã đến không cách nào áp chế tình cảnh. Thứ nhất vừa nói vừa dùng nhẹ tay nhẹ đem quỷ gối trước người mình Nhậm Như Ý cái kia trường tiếu lệ khuôn mặt giơ lên, nhìn xem nàng mở miệng nói, bây giờ cũng đến thời điểm. Dương Doanh tiểu công chúa bây giờ cũng là gương mặt kích động, nàng đã sớm không muốn tại An Đô đợi thêm nữa, dù sao mỗi ngày nữ giả nam trang để cho nàng cũng là rất khó chịu. Đến nỗi bị hoàng đế kia ca ca, tại lúc này Dương Doanh xem ra nhanh chóng động thủ nghĩ cách cứu viện chính là, đến nỗi có thể thành công hay không, hắn đã không thể nào quan tâm. Hầu ra cứ việc phân phó. Mà Sơn Nguyệt khi nghe đến Ngụy Đình Du nói muốn làm đại sự sau đó, lúc này đi thẳng tới trước người hắn trịnh trọng quỳ xuống dập đầu nói, ta Sa Tây Bộ nhất định vì hầu ra như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc cho điều khiển. Nhậm Tân còn không có bắt được. Năm ngày sau một cái đêm khuya, An Quốc trong hoàng cung, Sao Đế đang đổ ập xuống mà khiển trách quỳ gối trước mắt mình Đặng Khôi. Thần đã trải rộng hai mắt, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đặng Khôi mặt mũi tràn đầy mồ hôi, dù sao hắn nhưng là biết trước mắt Sao Đế Phong Ma đứng lên là cái dạng gì tình huống, lúc này thấp mở đường, vậy rất liền lấy gối không lo. Rất nhanh. Sao Đế nghe được Đặng Khôi lời nói sau vỗ mạnh một cái trước mặt bàn, đứng dậy hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói, rất nhanh là lúc nào? Chẳng biết có không một cái thích khách ngày tại An Đô, lúc nào mới có thể ngủ lấy một cái hào giác. Thần Đặng Khôi bị Sao Đế hành vi sợ hết hồn, toàn bộ thân thể đều đi theo run run một chút. Nhưng câu nói kế tiếp của hắn còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ trên xà nhà bắn nhanh xuống, trong tay lưỡi kiếm thẳng đến Sao Đế đầu người. Bệ hạ. Đặng Khôi thấy thế kinh hãi, nhanh chóng mở miệng thí cảnh báo. Làm gì Sao Đế căn bản vốn không hiểu võ công, hắn chỉ thấy trước mắt mình một hoa, một cái lạnh buốt đồ vật liền gác ở trên cổ của hắn. Thân thể cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện thích khách khống chế. Nhậm Tân không thể. Đặng Khôi sợ hết hồn, lúc này cũng không lo được cái gì lễ tiết, mau từ bỏ dưới đất, hơn nữa rút ra lợi kiếm trong tay chỉ hướng tên này thích khách hơn nữa la lớn. Mà lúc này Sao Đế mới phát hiện, nguyên danh tiềm ẩn trong hoàng cung thích khách lại chính là thứ nhất thẳng tâm tâm niệm niệm muốn bắt được Nhậm Như Ý. Ngươi làm như thế nào? Sao Đế bây giờ chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, có chút hoảng sợ nhìn về phía Nhậm Như Ý mở miệng hỏi. Bởi vì tại trong ý thức của hắn, dù cho Nhậm Như Ý võ công lại cao hơn nhưng cuối cùng là có cái hạn độ, hoàng cung đại nội đối với nàng tới nói vẫn là cấm địa, không có khả năng dễ dàng đi vào. Chỉ là trước mắt cái này chân thực khuôn mặt cùng với gác ở trên cổ mình băng lãnh lợi kiếm nhưng lại nói cho hắn đó cũng không phải ảo giác. Hừ. Nhậm Như Ý đương nhiên lời nhát trả lời lao đầu này vấn đề. Dù sao nếu không phải Ngụy Đình Du võ công của nàng cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, mà đây cũng là không thể nói rõ. Đặng Khôi. Nhìn thấy Nhậm Như Ý không có trả lời chính mình vấn đề, Sao Đế Nhãn Châu xoay động vừa nhìn về phía Đặng Khôi, đồng thời một mặt tức giận mở miệng nói, người gan to bằng trời, lại dám cùng nàng cấu kết như hại chấm. Tại lúc này Sao Đế xem ra, Nhậm Như Ý quyết Như Ý quyết quyết nhiên không có khả năng bằng vào võ công của mình vụng trộm tiến vào hoàng cung, vậy tất nhiên chính là có người mang bảo. Mà người này chỉ có thể là trước mắt Đặng Khôi. Thần tuyệt không hài lòng. Đặng Khôi nghe xong cả người đều ngu. Muốn nói là An Quốc trên triều đình còn có thể tìm ra thứ hai cái so với hắn đối với Sao Đế càng trung thành người sao. Mà đối phương bây giờ lại ngay cả mình đều phải hoài nghi. Hắn như vậy ngu xuẩn, còn chưa xứng cùng ta hợp nhu. Nhậm Như Ý nhưng là cười lạnh một tiếng, dường như đang chế rêu Sao Đế có mắt không trọng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sao Đế nghe được lời của hai người sau, cũng đối với mình vừa rồi ngờ tới bán tín bán nghi. Bất quá hắn lúc này vẫn là ra vẻ chấn định hướng Nhậm Như Ý mở miệng hỏi. Dù sao đây chính là quan hệ đến tính mạng mình sự tình, ít nhất phải biết tiên tri mục đích của đối phương a. Nhưng Nhậm Như Ý cũng không đáp lời, ngược lại là loại kia trầm mặc cùng con mắt lạnh lùng để cho Sao Đế trong lòng đều có một chút sợ hãi đứng lên. Lúc này Đặng Khôi đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Nhậm Như Ý lôi kiếm liền để ngang Sao Đế trên cổ. Có thể nói tay của nàng chỉ cần run một chút, An Quốc triều đình liền lập tức vô chủ. Nhậm Tân, bắt cóc thánh thượng thế nhưng là tội chết. Cho nên hắn Nhãn Châu xoay động lại mở miệng nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được sao? Ta tất nhiên dám đến, cũng sẽ không sợ. Nhậm Như Ý nghe được Đặng Khôi uy hiếp sau càng là cười lạnh một tiếng, sau đó âm vang mở miệng nói, đi theo ta. Nói xong Nhậm Như Ý cứ dựa theo sớm định ra kế hoạch, bắt giữ Sao Đế chậm rãi hướng ngoài cửa phương hướng đi đến. Sao Đế vốn là không muốn, nhưng là mặc cho Như Ý trong mắt sát khí nhưng lại để cho hắn hoàn toàn không dám chống cự. Trên cổ truyền đến từng trận lạnh buốt, cũng làm cho hắn toàn thân trên dưới tóc gáy dựng đứng, không dám không nghe theo. Nhưng Sao Đế dù sao cũng là một lão hồ ly, chính là liền Đặng Khôi dạng này yên phía trước ưng khuyển hắn cũng chưa từng có hoàn toàn tín nhiệm qua, trong gian phòng này cũng bốn phía hiện đầy đủ loại cơ quan. Ngay tại hắn đi theo Nhậm Như Ý chậm rãi hướng phía cửa đi tới thời điểm, dưới chân lại bất động thanh sắc đạp trúng một chỗ trên bảng ngụy trang cái nút. Ngay sau đó hai cái có kịp đầu cám tiễn liền từ trên vách tường cửa hàng bắn ra, thẳng đến Sao Đế cùng Nhậm Như Ý phương hướng mà đi. Sao Đế sớm đã có phòng bị, hắn thật nhanh ngửa về sau một cái đầu lại tránh được cái này hai cái ám tiễn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhậm Như Ý mặc dù không có ngờ tới ở đây còn có cơ quan, nhưng bằng mượn nàng bây giờ thân thủ, bấy dập như vậy tự nhiên cũng không làm gì được thứ nhất đi một hảo. Cho nên chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, trên tay lưỡi dao nhanh chóng vung ra hai cái xinh đẹp kiếm hoa, liền đem ám tiễn đạn hướng cách đó không xa Đặng Khôi. Đặng Khôi không nghĩ tới còn có một màn như thế. Nguyên bản tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Sao Đế, hắn đột nhiên bị tấn công, nhanh chóng luống cuống tay chân tránh né một phen, làm cho mười phần chật vật, lúc này mới miễn cưỡng không có bị cái này hai chi ám tiễn bắn trúng. Đối với kết quả này Sao Đế cũng là lấy làm kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối với Nhậm Như Ý chính mình những thứ này cơ quan ám khí liền đúng như tiểu nhi trò xiết đồng dạng không chịu nổi một kích. Hắn thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, Nhậm Như Ý lợi kiếm trong tay lại một lần nữa đỡ đến hắn trên cổ, căn bản không có một tơ một hào có thể để cho hắn có thoát đi khả năng. Thanh kiếm này là tình lang của ta tặng cho ta tín vật đính ước. Đương nhiên, đối với Sao Đế loại thử này Nhậm Như Ý tự nhiên cũng là tức giận, nàng nhíu mày nhìn đối phương mở miệng nói ra, đến nay không hẳn nhân mạng. Lý Chuẩn, ngươi có muốn hay không làm thứ nhất? Sao Đế nghe được Nhậm Như Ý thế mà trực tiếp kêu tên của mình, hơn nữa trong giọng nói loại kia băng lãnh chi ý không che giấu chút nào, lúc này cũng biết đối phương là thật sự có thể đối với chính mình hạ sát thủ. Nhậm Tân, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Cuối cùng suy nghĩ minh bạch Sao Đế lựa chọn duy nhất chính là cùng đối phương đàm phán, là nghĩ thay hoàng hậu báo thù, hay là muốn chấm bằng bạn? Ha ha. Nhậm Như Ý nghe xong càng là cười lạnh một tiếng, sau đó khẽ nâng lên kiêu ngạo cái chán, nhìn xem trước mặt cái này mười phần thứ hèn nhát Sao Đế mở miệng nói, ta muốn là gõ vang an dương chuông. Mà nghe được Nhậm Như Ý yêu cầu này sau, Sao Đế cùng Đặng Khôi hai người lông mày lập tức liền đều nhíu lại. An dương loại là an quốc triều đình dùng để triệu tập bách quan thánh vật. Chuông này một vang, nội thành tất cả nghe được tiếng chuông quan viên đều phải đến hoàng cung tụ tập, cái này tự nhiên cũng là mang ý nghĩa nhất định có chuyện lớn xảy ra, hơn nữa gấp vô cùng cấp bách tình trạng. Bọn hắn cũng không biết Nhậm Như Ý đến tột cùng tại sao muốn làm như vậy, nhưng dưới mắt ngoại trừ tuân theo bên ngoài tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Keng, keng, keng. Theo cực lớn mà trầm muộn tiếng chuông vang vọng tại An Đô trong bầu trời đêm, nguyên bản vốn đã dần dần an tĩnh xuống phố xá đột nhiên liền lại huyên áo. Mỗi trong nha môn trực đêm quan biên, trên đường tuần sát quân tốt, đều không ngoại lệ toàn bộ trước tiên hướng hoàng cung tập kết đi qua. Liền có chút đã sớm ngủ quan viên cũng ôm quan phục liền lăn một vòng bò lên trên trong nhà xe ngựa, vừa hướng hoàng cung chạy đến một bên trong xe mặc quan phục. Mà liền tại An Đô quan viên lớn nhỏ, tuần quan lại hết thảy chạy tới hoàng cung. Lúc trước cửa cung quảng trường tập hợp, bọn hắn đều thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy hoàng cung cửa chính trên cổng thành, Sao Đế chính xác đứng ở nơi đó. Bất quá ở bên cạnh hắn còn có một cái cô gái mặc áo trắng, cầm trong tay một thanh kiếm sắc gác ở trên cổ hắn. Mà hai người chung quanh nhưng là Đặng Khôi mang theo một đám áo đỏ vệ đem hai người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hoàng thượng đây là bị thích khách ép buộc. Tất cả An Đô đám đại thần lúc này đều mở bức, bởi vì loại chuyện này thật sự là quá huyền huyễn. Thích khách này ép buộc hoàng đế cũng không chạy cũng không giết, ngược lại gõ Lý Hảo Triệu, An Dương Trung để cho tất cả mọi người đều tới quan sát một màn này, cuối cùng là vì cái gì à? Tất cả đại thần đều một mặt khẩn trương ở đây nghị luận ầm ĩ, nhưng mà chỉ có một người giống như ngồi vững Thái Sơn lặng lặng trong đám người nhìn xem trước mắt đây hết thảy. Người này chính là Sa Tây Bộ thủ lĩnh Sơ Quốc Công. Tại tất cả An Đô đại thần đều hoảng sợ muôn dạng không biết con đường phía trước vì cái gì tình huống phía dưới, hắn chính xác sớm đã đối với tối nay sắp phát sinh đây hết thảy rõ ràng trong lòng. Nhậm Như Ý đứng tại thật cao trên cổng thành, nhìn xem phía dưới hò hét ầm ĩ An Quốc đám đại thần, trực tiếp tay trái vung ra một chi phi tiêu liền cắt đứt An Dương trên đồng hồ dây thừng. Theo kịch cậm lớn loại ngã xuống mặt đất phát ra một tiếng nổ ầm ầm vang vọng toàn trường, dưới cổng thành đám đại thần cũng nhao nhao yên tĩnh trở lại. Liệt vị. Nhậm Như Ý quay đầu nhìn một chút phía dưới những cái kia đại thần, thấy mọi người lúc này ánh mắt đều tụ tập tại trên người mình, liền thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó vận khởi nội lực mở miệng nói ra, ta chính là ngày xưa áo đỏ vệ tả sứ Nhậm Tân. Từ nội lực kích phát âm thanh như là dùng khuyết đại âm thanh loa một dạng, phía dưới đám đại thần cho dù là cá biệt tuổi già thai tổn người cũng giống vậy có thể nghe nhất thanh nhị sở. Áo đỏ vệ tả sứ Nhậm Tân, nàng không phải đã sớm chết sao? Nàng làm sao lại cưỡng ép thánh thượng? An Quốc đám đại thần nghe nói như thế sau, lập tức người người trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Đồng thời lại nhao nhao nghị luận, bởi vì chuyện này đối bọn hắn xung kích đúng là thật lớn. Sử quan ở đâu, mặc cho như ý kiến những đại thần này cơ bản đều biết mình là người nào, liền hài lòng gật đầu một cái sau lại mở miệng hỏi. Ta chính là thừa tướng Vương Đông Tới. Bây giờ tổng giám đốc quốc sử viện. Lúc này Sơ Quốc Công bên cạnh một cái tuổi già đại thần nhìn xem trên ban công Nhậm Như Ý lớn tiếng kêu khóc, Nhậm Tân, ngươi cũng đã biết, bắt cóc thánh thượng chính là bảy nghịch tội lớn a. Đây là trọng tội a, ngươi chớ có xúc động a. Đúng vậy a, Nhậm Tân mau mau dừng tay a. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, chung quanh đám đại thần cũng là nhao nhao phụ họa, mỗi một cái đều là một bộ lo lắng Sao Đế bộ dáng vận. Kéo dài đang đổi mới. Cầu hoa tươi, cầu thả. Chương 201, mặc cho như ý tâm nguyện hoàn thành. Chương 201, mặc cho như ý tâm nguyện hoàn thành. Mà chỉ có đứng ở trong đám người Sơ Quốc Công tự mình cười lạnh một tiếng, cái này một số người còn không biết, hôm nay An Quốc tiên liền muốn đại biến. Trước kia Lý Chuẩn đã từng vu hãm tam mưu hại tiên hoàng sau, Nhậm Như Ý tự nhiên là không quan tâm bọn giá hỏa này trong miệng niệm lại nhải, trực tiếp nở nụ cười lạnh mở miệng nói, đó cũng là bảy nghịch tội lớn. 5 năm trước ta đều không sợ, chẳng lẽ bây giờ ta sẽ sợ sao? Nghe được lời nói Như Ý sau, phía dưới đám đại thần lập tức hoảng loạn, bây giờ nếu ngay cả uy hiếp như vậy đều vô dụng, vậy bọn hắn thật sự không có cách nào. Chỉ có Sơ Quốc Công xem náo nhiệt nhìn sảng khoái, đương nhiên trong lòng của hắn đối với An Đế cái này hung tàn bạo quân cũng đã sớm lòng sinh bất mãn, dưới mắt chỉ cảm thấy 10 phần thống khoái. Nhậm Tân, nơi đây đã là tuyệt cảnh, ngươi chắp cánh khó thoát. An Đế lúc này cũng tại trong lòng ngầm thở dài, sau đó nhắm mắt giả dạng làm một bộ dáng vẻ gặp nguy không loạn, quay đầu nhìn Nhậm Như Ý mở miệng nói, nhưng nếu như ngươi lúc này có thể ăn năn, vách núi xiết, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Nhậm Như Ý lợi kiếm trong tay đưỡn một cái liền trong khoảnh khắc tại hắn trên cổ hoạch xuất ra một đạo vết máu. Kèm theo cảm giác đau đớn truyền đến, An Đế lập tức liền ngậm miệng lại, trên mặt cũng lộ ra thống khổ biểu lộ, thậm chí hai chân của hắn cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Nếu không phải bây giờ hắn dùng hai tay vịn trên cổng thành lan can nỗ lực chèo chống, chỉ sợ gia hỏa này đã sớm hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Nhậm Tân không thể. Đặng Khôi thấy thế cũng là dọa một nhảy, nhanh chóng hô to một tiếng. Bất quá hắn cùng chung quanh chú ý thì vệ ngoại trừ lo lắng xung bên ngoài cũng không có biện pháp khác, dù sao bây giờ Nhậm Như Ý lại dùng hành động lại một lần nữa đã chứng minh nàng quyết tâm. Cái này một số người bây giờ càng thêm không dám đánh cược một hồi. Phía dưới đại thần nhìn thấy tình cảnh này về sau cũng là dọa đến nhao nhao hô lên đứng lên, không ít người còn trực tiếp run chân đặt mông ngồi trên đất. Lý Chuẩn nhìn thấy An Đế bộ dạng này dáng vẻ hèn nhát, Nhậm Như Ý trong lòng càng là cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, ta muốn ngươi ngay trước sử quan, ngay trước mặt các vị đại thần nói ra trước mặt mọi người tới, trước kia Chiêu Tiết hoàng hậu đến cùng vì sao mà chết. Nhậm Như Ý lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi, tất cả đại thần cũng không nghĩ tới nàng lại là vì trước kia Chiêu Tiết hoàng hậu sự tình mới vào hôm nay náo loạn một màn như thế vợ kịch. An Đế trong lòng đương nhiên là không muốn, nhưng mà dương mắt cùng Nhậm Như Ý đối mặt trong nháy mắt, trong lòng của hắn lập tức liền túng, bởi vì lúc này ánh mắt của đối phương minh xác nói cho hắn, nếu như dám không nghe lời, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoàng hậu chính là gặp hỏa mà chết. Nghe được sao Đế lớn tiếng la lên sau đó, phía dưới các vị đám đại thần cũng là người người đều mở mắt. Này làm sao cùng phía trước nói không giống nhau a? Phía trước hoàng thất đối ngoại thuyết pháp cũng là Chiêu Tiết hoàng hậu bởi vì bị điên bị phế sau đó mới tự thiêu chết. Nhưng cái này gặp hỏa mà chết rõ ràng cũng không phải là tự thiêu ý tứ. Chẳng lẽ trước kia Chiêu Tiết hoàng hậu cái chết sự tình còn có cái gì trong cung bí mật hay sao? Tiên hoàng sau cái chết, chẳng lẽ có kỳ quặc sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám đại thần có chút mặt mũi tràn đầy mộng bức bốn phía hỏi thăm, muốn nghe được có người hay không biết nội tình bên trong. Có chút nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn xem trên cổng thành An Đế, trong mắt tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc. Các vị, có phải hay không cho là thánh thượng là mệnh tại nhân thủ mới bị buộc nói như vậy, nhưng Nhậm Như Ý đương nhiên đã sớm nghĩ tới Lý Chuẩn sau đó sẽ tìm bổ, cho nên trực tiếp đoạn mất đường lui của hắn. Chỉ thấy thứ nhất vừa nói vừa lấy ra một chồng văn thư, một tiếng xào xạc vung hướng về phía dưới cổng thành đám đại thần. Nhìn kỹ, Nhậm Như Ý nhìn xem những đại thần này nhao nhao nhặt lên những thứ này văn thư quan sát, vừa mở miệng nói, những này là nội đỉnh sinh hoạt thường ngày chú cùng thái ý viện ngỗ tác thi cách đơn năm đó nguyên bản. Phía trên rõ ràng viết, tiên hoàng sau chính là bởi vì hỏa phần ngạt thở mà sụp đổ. Những chứng cứ này vừa ra tới chính là liền sơ quốc công cái này nguyên bản là ôm xem náo nhiệt tâm tính mà đến người cũng nhịn không được trợn tròn trong mắt. Bây giờ thâm cư cao vị hắn đương nhiên đoán được An Đế trong này nhất định là đóng vai vô cùng nhân vật không hào quang. Thậm chí là hắn tại ngẩng đầu nhìn về phía An Đế lúc biểu lộ đều có chút nổi giận. Hơn nữa không riêng gì một mình hắn, không thiếu đại thần lúc này cũng đều dùng đồng dạng tâm tính nhìn về phía An Đế. Cái này đế vương nguyên bản tại không ít người trong lòng duy trì lấy chính diện hình tượng tại thời khắc này chợt sụp đổ. Lý Chuẩn biết rất rõ ràng tiên hoàng sau nguyên nhân cái chết, mà vừa mới đây hết thệ tự nhiên là Nhậm Như Ý nguyên bản là hy vọng đạt thành hiệu quả, thế là liền lại mở miệng nói ra, nhưng vì cái gì trước kia nhất định muốn quyết định ta ám sát hoàng hậu tội danh. Phía dưới đại thần người người cũng là trong chính trị kẻ ra đời, cái này bên trong nguyên nhân bọn hắn mặc dù còn không quá rõ ràng, nhưng trong đó tất có vấn đề điểm này tự nhiên là một cái so một cái biết rõ. Đương giả bộ giật mình như vậy, mặc cho Như Ý kiến đến phía dưới các vị đại thần biểu hiện trên mặt biến hóa sau khi lại tiếp tục mở miệng nói, trước kia hắn tự mình cấu kết bắt bản, nhưng lại bị nương nương phát hiện, lúc này mới phóng hỏa hại chết nương nương. Ta không tin cả triều văn võ không ai biết. Nương nương chịu chết là bởi vì hận hắn tư thông ngoại địch, mới không muốn làm tiếp cái này hoàng hậu, cũng xấu hổ để vô sỉ người vợ. Mà quả nhiên, Nhậm Như Ý vừa mới nói xong, phía dưới mấy cái đại thần đều rối rít lộ ra xấu hổ biểu lộ. Có ít người còn theo bản năng đem con mắt xéo xuống bên cạnh, không còn dám nhìn trên đài tình cảnh. Mà mấy cái này đại thần không thể nghi ngờ cũng là An Đế phía trước tương đối tín nhiệm xương cánh tay chi thần. Đứng ở trong đám người sơ quốc công thấy vậy tình trạng sau đó cũng là cảm thấy hiểu rõ, xem ra Nhậm Như Ý nói quả nhiên không tệ. Trước kia hoàng hậu cái chết cùng An Đế quả thật có trọng đại quan hệ. Hơn nữa quan trọng nhất là, sơ quốc công bản thân cũng không biết những thứ này trong cung bí văn. Dưới mắt xem ra, An Đế mặc dù mặt ngoài cùng cắt tây bộ quan hệ chỗ hòa thuận, nhưng trên thực tế một mực là tại hết sức để phòng lấy chính mình đâu. Các vị đại nhân, các ngươi cho là ta hôm nay cử động lần này chỉ là vì cho mình tiêu bất bình sao? Mặc cho Như Ý kiến đến phía dưới An Quốc bách quan hình thái khác nhau, lúc này cười lạnh một tiếng sau đó quát lớn, các ngươi sai. Nói xong dưới chân hơi dùng sức, liền đem phía trước đã chuẩn bị xong một cái dương trực tiếp đá xuống thành lâu. Theo cái dương nặng nề mà ngã trên đất, chung quanh đám đại thần nhao nhao kinh ngạc xuống tới. Đây là vật gì a? Bọn hắn bây giờ đã biết Nhậm Như Ý muốn làm sự tình là lầm lượn từng món, sẽ không ngừng, vì vậy đối với nàng đột nhiên ném đi ra đồ vật cũng đều lên lòng hiếu kỳ. Lý Chuẩn không chỉ có tốt đổi sách sử, hướng về thiên hạ người giấu giếm chính mình sát hại vợ cả chân tướng, mặc cho Như Ý kiến đến đám người bao vây cái dương bên cạnh, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, càng đem những năm gần đây Chu Y Y vệ vì nước làm chuyện toàn bộ từ trong sử sách gạt bỏ. Cái này dương hồ sơ vụ án bên trên ghi lại lịch đại Chu Y Y vệ dùng máu tươi cùng tính mệnh đổi lấy từng cọc chiến công. Những năm gần đây nhưng không thấy mặt trời, một mực bị khóa ở Chu Y Y vệ sách lệnh trong phòng. Nghe đến mấy câu này sau, không riêng gì phía dưới đám đại thần đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chính là liền vây quanh tại Nhậm Như Ý bên cạnh Chu Y Y vệ từng cái cũng trố mắt nhìn nhau đứng lên. Lúc này trong lòng cũng của bọn họ có nghi hoặc, nhưng mà không ít người ánh mắt đã thay đổi. An Đế không nghĩ tới Nhậm Như Ý bây giờ thật sự đối với chính mình bắt đầu chơi phụ để chịu tân cho xiếc, đem hắn nội tình toàn bộ vạch trần đi ra, lập tức tức giận sắc mặt tái xanh. Chỉ thấy hắn lạnh lùng quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Đạc Khôi, trong mắt nộ khí tựa hồ có thể trực tiếp đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Đạc Khôi, kèm theo An Đế trong cổ họng bộc phát ra phẫn nộ và trầm muộn tiếng nói, Đạc Khôi lập tức cũng sợ hãi. Thần chưa bao giờ cùng Nhậm Tân cấu kết ta. Chỉ là đối mặt với An Đế hoài nghi, Đạc Khôi dù cho trong lòng lại bị quất, cũng chỉ có thể nhắm mắt mở miệng giải thích. Thánh thượng vì cái gì dám ở bên ngoài cửa cung vô cớ treo cổ giết Chu Y Hề Bệ, cũng không dám đem cái này cái cọc thùng công tích chiêu cáo khắp thiên hạ. Nhậm Như Ý nhìn xem bây giờ lẫn nhau nghi kỵ quân thần hai người, cùng với mọi người chung quanh ánh mắt trong mắt, liền biết mục tiêu của mình cơ bản đã đến. Đương nhiên dưới mắt còn phải lại tiếp tục tăng giá cả mới được. Cho nên nàng không chút do dự lại mở miệng nói, bởi vì từ tiên đế lên liền chỉ đem Chu Y Hề Bệ khi làm xong toàn bộ không cần tôn trọng tiền ô. Cho dù Chu Y Hề Bệ không sợ sinh tử phá án và bắt giam theo Vương Như phản án, hao tổn 160 người đại phá kiếm nam quân. Cho dù liên sát nước khác phượng tượng, định có khăn, bảo đảm thắng tam quân tiết độ sứ. Vì bình phục trừ bỏ Nam Bình quân vương, trừ quốc viên thái hậu, nhưng cũng không xứng ở trên sách sử lưu lại một điểm điểm vết tích. Coi như Chu Y Địa Vệ làm cũng là công việc bẩn thỉu, chẳng lẽ liền không xứng có công với bình phục sao? Những chuyện này các ngươi biết không? Kèm theo Nhậm Như Ý thuộc như lòng bàn tay đem Chu Y Địa Vệ đinh thiên một cái công lớn một món chấn động rất xuống đi ra, người ở chỗ này cả đám đều chấn kinh. Bởi vì trong này rất nhiều chuyện bọn hắn là biết đến, nhưng duy chỉ có không biết lại là An Quốc Chu Y Địa Vệ vì. Nếu như Nhậm Như Ý nói là nói thật, như vậy Chu Y Địa Vệ công lao tuyệt đối được gọi là An Quốc Kình Thiên Chi Trụ. Nhưng cũng đúng như Nhậm Như Ý, những chuyện này trước mọi người toàn bộ đều không chút nào biết được. Mà lúc này ngay tại cổng thành phía trên mọi người thấy không tới ánh mắt góc chết, đang có một người lạnh lùng ngồi xếp bằng nửa ngồi ở chỗ đó, khóe miệng cũng lộ ra một đạo âm lanh ý cười. Người này đương nhiên chính là Ngụy Đình Du. Hắn tự nhiên không có khả năng để cho Nhậm Như Ý đơn độc tới mạo hiểm như vậy cướp giết An Đế. Hơn nữa làm đầu hoàng hậu báo thù cùng với cho Chu Y Địa Vệ chính danh, lại là Nhậm Như Ý trong lòng vẫn muốn tự mình hoàn thành mộng tưởng, cho nên hắn cũng vẹn vẹn theo ở phía sau âm thầm bảo hộ mà thôi. Mà ở hiện trường nghe được Nhậm Như Ý nói những lời này sau, Ngụy Đình Du trong lòng cũng không khống chế được hiện lên một cỗ nộ khí. Cái này An Đế cùng với trước kia các đời hoàng đế có thể đúng là có chút quá không làm người. Chu Y Địa Vệ mặc dù cũng thuộc về tình báo tổ chức giám sát, cùng Ngô Lục Đạo Đường tính chất giống, nhưng mà giữa bọn hắn chịu đãi nộ có thể hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cùng Ngô Lục Đạo Đường lấy quân công cùng tức vị khích lệ khác biệt, An Quốc khống chế Chu Y Địa Vệ thủ đoạn đơn giản chính là độc dược cùng với lợi dụng người nhà coi như uy hiếp, bức bách bọn hắn làm những chuyện kia. Mà sau đó thậm chí lại đem bọn hắn xem như rác rưởi một dạng bỏ đi không thèm để ý. Chỉ là đáng tiếc, Chu Y Địa Vệ bên trong mấy người này mới lại vẫn cứ gặp được người như vậy công. Đương nhiên, có ý tưởng này tuyệt không chỉ Ngụy Đình Du một người, phía dưới đám đại thần nhìn thấy sao đế căn bản không có mở miệng phản bác sau đó cũng đều nhao nhao hiểu rõ ra. Vô tình nhất là đế vương gia. Câu nói này bọn hắn đương nhiên là biết đến, mà lại là từ xưa đến nay định luật. Nhưng là mặc cho không ai từng nghĩ tới, An Đế thế mà lạnh nhạt tuyệt tình đến nước này. Chính là người bình thường, đối với dưỡng dục 10 năm chó giữ nhà dù sao vẫn là sẽ có chút tình cảm. Nhưng An Đế trên thân tựa hồ không thấy được mảy may nhân loại tình cảm. Không cầu hoa tươi không trong chốc nhóm này, không ít người đều đối An Quốc triều đình cảm thấy hết sức thất vọng. Nhất là bây giờ còn vây quanh ở Nhậm Như Ý bên người Chu Y Địa Vệ. Ngoại trừ Đặng Khôi cái này ưng khuyển đổi mục, ánh mắt mọi người lúc này đều do dự đứng lên. Hắn vừa có thể như thế đối với Chu Y Địa Vệ, làm sao biết ngày khác sẽ không như vậy đối đãi các ngươi. Kèm theo Nhậm Như Ý cuối cùng nối thẳng tâm linh chất vấn, toàn trường đám đại thần lập tức huyên náo. Dù sao mặc kệ đại gia thân ở, nhưng lời nói này đạo lý lúc nào cũng người người đều hiểu. Đủ. An Đế Lý chuẩn mắt thấy sự tình đã mất khống chế, hết thảy mọi người cũng đều biết chính mình chân diện mục, hắn dứt khoát ngược lại là không giả. Chỉ thấy hắn cười lạnh vài tiếng nói, ha ha ha. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Muốn giết chấm liền đạo thủ. Chấm là An Quốc chi chủ, làm vừa làm. Thành đại công giả không như tại chúng. Người thành đại sự tự nhiên không câu nệ tiểu tiết. An Đế ngược lại là cảm thấy chính mình cuối cùng lời nói này nói âm vang hữu lực, trên mặt biểu lộ cũng có chút đắc ý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ là cũng không có đạt đến hắn hiệu quả dự chủ, bởi vì mọi người thấy hắn lúc, trong mắt lo nghĩ vẫn không có tiêu thất. Mặc dù hắn cuối cùng nói câu nói này quả thật có đạo lý, dù sao nhất tướng công thành vạn quốc khô, bất kỳ một cái nào thượng vị giả cũng là đạp vô số hải cốt đi lên đỉnh phong. Nhưng mà bọn hắn đối với những thứ này hải cốt sau đó thái độ, nhưng lại là một chuyện khác. Giống An Đế làm việc như vậy thượng vị giả tự nhiên cũng không khả năng đến đám người chân thành ủng hộ, đạo lý này chính hắn kỳ thực một mực biết. Bằng không hắn trước kia cũng không cần liều mạng đi che giấu những thứ này quá khứ. Nhưng chúng ta không phải tiểu tiết. Nhậm Như Ý nhíu mày, sau đó hừ lạnh nói, chúng ta là sống sờ sờ người. Nhậm Như Ý vừa mới nói xong, ánh mắt lại chợt kịch hướng về phía nơi xa. Chỉ thấy phương xa hai nơi chỗ lúc này đã ánh lửa ngút trời. Bởi vì trong thành tuần quan binh cùng quan viên đều bị đưa tới cửa hoàng cung tụ tập, lúc này đại hỏa đã hừng hực dấy lên, đám người cũng đều không có phát giác. Bất quá kèm theo Nhậm Như Ý khỏe miệng đánh lên nụ cười, trên cổng thành An Đế cùng Đặng Khôi tự nhiên cũng lập tức liền phát hiện chỗ không đúng. Mà ngay sau đó dưới cổng thành đám đại thần cũng nhao nhao bị ánh lửa xa xa hấp dẫn lực chú ý, đồng thời cả đám đều kinh hoàng đứng lên. Đi lấy nước, đi lấy nước. Đó là Vĩnh An Tháp, là cầm tù Ngô Đế chỗ a. Làm gì phát hỏa? Không đúng, bên này cũng có đại hỏa. Nhìn xem tựa như là Chu Ý Địa Vệ sách lệnh phòng. Thật là lớn hỏa a. Giống như chân trời đều bị ánh lửa chiếu sáng, song song. Nô đế lần này chắc chắn là song a. Nhìn phía xa ánh lửa, lại nghe thấy dưới cổng thành đám đại thần kinh hoàng la lên, An đế cùng Đặng Khôi sắc mặt cũng trong nháy mắt thì thay đổi. Hai người bọn họ nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, thành lâu chuyện bên này không có giải quyết hai cái này địa phương trọng yếu lại cháy. Mà Ngụy Đình Du nhìn phía xa hừng hực giấy lên đại hỏa, lúc này hài lòng gật đầu nở nụ cười. Cái này hai thanh đại hỏa tự nhiên là lúc trước hắn liền an bài tốt. Năm ngày này thời gian, hắn đã dùng bồ câu đưa tin thông chi dấu ở Ngô Sao hai nước biên cảnh trong sơn cốc đội xe. Ngoại trừ đem hoàng kim cùng với nhân mã tiếp tục giấu ở tại chỗ, hơn nữa lưu lại hai tên nam tính kim ảnh vệ bảo hộ bên ngoài, còn lại hai tên nam tính kim ảnh vệ thì xuất lĩnh lấy tu chỉnh xong 1000 huyền giáp quân ngày đêm kiêm trình đi đường nhỏ đã tới sao đều phụ cận trong rừng cây ẩn tàng. Hơn nữa hắn cũng đem trong hầu phủ trong kho mới tích trữ ngân lượng toàn bộ chiêu mộ 1000 tên lục cấp huyền giáp quân, lại đem 1000 tên lục cấp du kỵ binh chiêu mộ đi ra. Bây giờ cái này 3000 tên kỵ binh liền giấu ở ngoài thành trong rừng cây, lặng lẽ chờ chính mình bước kế tiếp mệnh lệnh. Đương nhiên, một đường phong trần phó chạy tới hai tên nam tính kim ảnh vệ cũng không thể nghỉ ngơi, mà là lại vụng trộm tiến vào thành. Vĩnh An Tháp cái thanh kia đại hỏa chính là hai cái này người thả. Đến nỗi một mực đi theo Ngụy Đình Du bên người hai tên nữ tính kim ảnh vệ, nhưng là cùng Nhậm Như Ý phía trước chiêu mộ tốt một chút hữu tâm phản kháng chú ý để vệ Bạch Tức cùng một chỗ tiến đến sách lệnh phòng. Các vị chú ý để vệ nghe cho kỹ. Lúc này mặc cho Như Ý kiến xa xa hỏa thế càng lúc càng lớn, tất nhiên là không khống chế nổi, trực tiếp cười cười sau đó lại từ trong ngực móc ra một cái trang giấy từ trên cổng thành thật cao gắn tiếp. Đây là An Đế dùng để khống chế Bạch Tức bí dược giải dược phối phương. Đông Nam Tây Bắc bốn ngoài cửa thành đều cũng có chuẩn bị trước tốt dữ liệu. Bây giờ chú ý để vệ sách lệnh phòng đã hủy, thế gian không còn câu thúc đồ của các ngươi. Nếu chư vị không muốn lại lưu lại chú ý để vệ, thiên hạ chi đại mặc cho chư vị mà đi. Nhậm Như Ý sau khi nói xong những lời này, thì nhìn phía dưới chú ý để vệ nhao nhao nhặt lên bay xuống tại bên chân mình dược đơn, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra vui sướng biểu lộ. Tự do, quá tốt rồi. Thậm chí còn có một chút chú ý để vệ bởi vì quá kích động, trực tiếp lớn tiếng hô lên. Đừng động, tất cả đàng hoàng một chút cho ta. Đặng Khôi cái này chú ý để vệ chỉ huy sử mắt thấy chính mình có thể trở thành quan can tư lệnh, trực tiếp nóng nảy lớn tiếng dậy đứng lên. Bất quá rất rõ ràng, mệnh lệnh của hắn bây giờ cũng cơ hồ không có người nguyện ý nghe. Không thiếu chú ý để vệ đắm chìm tại tự do trong vui sướng, thậm chí ngay cả đầu cũng không nguyện ý dơ lên một chút. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. 9. Chương 202, Điên Phê Sao Đế. Lê Minh sắp tới. Chương 202, Điên Phê Sao Đế. Lê Minh sắp tới. Loại kết quả này cũng sớm tại Ngụy Đình Du trong dự liệu, dù sao giống An Đế dạng này dùng độc dược cùng người nhà khống chế chú ý để vệ lệnh làm việc, một khi cái này một số người đã mất đi gò bó, có thể không bị cắn ngược lại một cái liền xem như hắn vận khí tốt. Nhậm Tân, An Đế Lý Chim Cắt nhìn thấy một màn này sau đó càng là tức giận đến quay mắt. Dù sao chú ý để vệ tổ chức này thế nhưng là bình phục hoàng thất kinh doanh thật nhiều lời. Bây giờ lại bị ở trong tay của mình. Bây giờ nhưng cũng không biết là bởi vì sợ vẫn là sinh khí, bờ vai của hắn đều dần dần run rẩy lên. Như thế nào? Nhưng Nhậm Như Ý lại là cười lạnh một tiếng. Mắt liếc thấy An Đế mở miệng nói, cần phải chú ý để vệ thời điểm chê hắn bẩn, bây giờ ta còn chu một là tự do lại không bỏ được. Hừ. Lý Chuẩn đống chốc bị Nhậm Như Ý nói trúng chỗ đau, chỉ có thể lạnh rên một tiếng lại không biện pháp đáp lời. Nhậm Tân, không thể gây thương tổn thành cung. Vậy mà lúc này biết thời cơ đã đến sơ quốc công lập tức đứng dậy, nhìn xem Nhậm Như Ý la lớn, mau mau thả bệ hạ. Phải biết ở thời điểm này, toàn trường An Quốc đại thần tất cả đều là gương mặt chấn kinh thêm một bước, liền phía trước hết nhất nói chuyện thừa tướng Vương Đông tới đây lúc đều không phản ứng lại. Mà sơ quốc công lần này đứng ra, không thể nghi ngờ trở thành đám đại thần trong lòng trụ cột tầm thường tồn tại. Như thế nào? Nhậm Như Ý vừa thấy được sơ quốc công đi ra, lúc này cũng biết đây là trước đó đã kế hoạch tốt trò hay diễn đến một bước này, lúc này cười cười nhìn đối phương mở miệng hỏi, như thế bất nghĩa chi quân, sơ quốc công còn muốn đối với hắn ngu chung sao? Vậy hạ dù có ngàn sai, nhưng dù sao dưới mắt vẫn là An Quốc chi chủ. Những thứ này lời kịch cũng là trước đó liền đã có tốt, cho nên sơ quốc công không chút do dự liền hô lên, nếu bệ hạ thành công hữu tổn hại, nước khác nhất định thừa lúc vắng mà vào. Ta An Quốc rắn mất đầu, lại là một vòng sinh linh đồ thán a. Sơ quốc công vừa mới nói xong, tại chỗ An Quốc đám đại thần lúc này mới nhao nhao phản ứng lại. Đúng vậy à, coi như bây giờ trong lòng mình ghét nhất An Đế, nhưng cũng không thể nhìn xem quốc gia lâm vào nội loạn hoàn cảnh mặc kệ không phải sao. Ba lẻ loi bằng không bọn hắn những thứ này trong thành đại thần quý tộc là nhóm đầu tiên phải thừa nhận diệt quốc hòa người a. Hiếm thấy lúc này sơ quốc công lại còn có thể nghĩ tới chỗ này. Án đám đại thần trong lòng nhao nhao cảm thán nói, đồng thời mọi người trong lòng đối với sơ quốc công cái này bình thường không nói lời nào như thế lâu năm quý tộc ấn tượng lại không khỏi cất cao thêm vài phần. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sơ quốc công nói có lý a, Nhậm Tân ngươi chớ có xúc động a. Mau mau thả bệ hạ a, ủy khuất của ngươi chúng ta đều đã biết được. Áo đỏ vệ bây giờ đã phân tán bốn phía, ngươi còn có cái gì yêu cầu a? Chỉ cần không làm thương hại bệ hạ, ngươi cứ việc nói ra. Những đại thần này nói gần nói xa đều đang phụ họa lấy sơ quốc công, dưới mắt vẫn là muốn trước đem cái này An Đế cứu được lại nói. Dù là sau đó lại triều chính đoàn kết nhất trí bức An Đế thoái vị, đó cũng là chuyện sau đó. Dưới mắt An Đế nếu là chết, vậy cái này An Quốc có thể mới náo nhiệt đâu. Dù sao bọn hắn là từ du mục chuyển hướng làm nông chính trị xã hội, những cái kia tương đối xa xôi bộ tộc không tạo phản mới kỳ quái đâu. Nhất là An Đế mẫu tộc trong các bộ, cũng là toàn bộ An Quốc các bộ lạc bên trong tồn tại cường đại nhất. Bọn hắn tất nhiên sẽ cử binh xông vào kinh thành báo thù, khi đó nói không chính xác hắn hành động so quân địch loạn binh còn muốn hung tàn đâu.
Đừng sợ, ta sao lại để cho chết?
Mặc cho Như Ý lạnh cười một tiếng, lại nhìn một chút An Đế nói. Chỉ thấy gia hỏa này vừa mới toát ra một điểm kia anh hùng khí phách bây giờ cũng đã tiêu tán, ánh mắt của hắn một mực len lén nhìn chằm chằm gác ở trên cổ mình lưỡi dao, bờ môi cũng tại hơi run rẩy. Rất rõ ràng lão già này bây giờ lại tại sợ chết. Nghĩ tới chỗ này Nhậm Như Ý không nói hai lời, trực tiếp trở tay một trưởng liền đem An Đế Lý Chim cắt đặt xuống thành lâu. Sau đó vận khinh công hai bước liền nhảy đến cổng thành trên nóc nhà, tiếp đó biến mất ở trong đêm tối. Mà ở trên thành lầu những cái kia chú ý hiệp vệ bây giờ mặc dù không có trực tiếp đi lên, nhưng cũng đều là xuất công không xuất lực. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Nhậm Như Ý nhẹ nhàng rời đi, lại không có bất cứ người nào tính toán tiến lên ngăn cản. Đương nhiên, lúc này An Quốc đám đại thần cùng Đặng Khôi cũng là không để ý tới Mặc cho Như Ý, bởi vì An Đế đang nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Thánh thượng, Sơ Quốc công bởi vì đã sớm chuẩn bị, càng là nhất mã đương tiên xông vào chúng thần phía trước nhất, làm ra một bộ phải dùng cơ thể tiếp lấy An Đế tư thế. Nhưng khoảng cách này rõ ràng là không kịp. Bất quá ngay tại An Đế trương này mặt to sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, thân thể của hắn lại tại trên không đột nhiên nhất trí, đứng tại giữa không trung. Bởi vì Nhậm Như Ý cũng tại vừa mới một trường đánh về phía An Đế sau công thời điểm, tại trên người phủ lên một cây cứng cỏi tơ mỏng. Cũng chính là căn này tơ mỏng tạm thời lưu lại An Đế cái mạng già này. Đặng Khôi thấy thế lập tức từ trên cổng thành bay vào xuống, huy kiếm chặt đứt tơ mỏng, tiếp đó vững vàng tiếp nhận An Đế. Cho đến lúc này Lý Chuẩn lão già này mới từ trong kinh hoàng chậm lại, hắn nhíu nhíu mày nhìn xem trước mắt văn võ đại thần, chỉ cảm thấy chính mình bây giờ một điểm thân là hoàng đế mặt mũi cũng không có. Vậy hạ, mà Đặng Khôi lần này cũng tính là cứu được An Đế, cho nên hắn nhỏ giọng tiến lên chờ ra của đối phương dương cùng ban thưởng. Nhưng mà An Đế quay đầu nhìn về phía Đặng Khôi sau, ánh mắt lại càng thêm ngoan độc cùng nổi giận đứng lên. Ngay sau đó ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền vung lên một quyền đánh vào đối phương trên ngực. Ngươi vừa rồi đã làm gì? Cái này còn không hạ giận An Đế nhìn xem trên mặt đất lăn hai vòng Đặng Khôi, trong mắt giống như đều nhanh muốn từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Mà tại chỗ An Quốc đám đại thần cũng là một trận im lặng, ngươi cũng sẽ không võ công, nhân ra Đặng Khôi thật có thể bị ngươi một quyền đánh ngã sao? Lão đầu tử này dưới mắt đúng là một điểm tốt xấu cũng không biết. Nếu như không phải Đặng Khôi, ngươi bây giờ còn giống con rùa đen ở cửa thành treo cổ đây. Đó mới gọi chân chính mất mặt xấu hổ. Thân tội đáng chết vạn lần. Đặng Khôi trong lòng đương nhiên cũng là hủy khuất rất, bất quá hắn vẫn lập tức quỳ xuống xin tội đứng lên. Đi, nhanh chóng đem Nhậm Tân bắt về cho ta. Bằng không chấm muốn ngươi mệnh. Mà An Đế tự nhiên là sẽ không để ý Đặng Khôi chết sống, hắn chừng trong mắt chỉ vào đối phương mở miệng nói ra, chớ còn có thể bệnh các ngươi Đặng thị đời thứ ba mộ tổ. An Đế lời vừa nói ra, Đặng Khôi ánh mắt đều âm lãnh mấy phần. Còn bên cạnh nghe nói như vậy đám đại thần cũng là từng cái túi đầu không nói. Kèm theo Đặng Khôi mang theo cuối cùng mấy cái giống như hắn ngu trùng chú ý vệ thuộc hạ rời đi, An Đế một thân bạo ngược tính khí liền lại chuyển hướng chúng thần. Vương Đông tới. Thằng ở giữa An Đế nhìn xem đám người quát lớn. Thần tham kiến bệ hạ. Vương Đông tới này cái tể tướng cũng là lần đầu đối trước mắt hoàng đế cảm thấy xa lạ như thế, hắn run run chạy mau tiến lên đây quỳ xuống hành lễ nói. Chuyện hôm nay chính là đạo trích làm. An Đế ánh mắt hung ác trừng Vương Đông mở miệng nói, xuống sau đó ngươi biết ngươi nên nói cái gì. Thần. Tuân chỉ. Vương Đông tới sững sờ, sau đó run run gật đầu một cái, quỳ rạp trên đất mở miệng hồi đáp. Bất quá tại chỗ chúng thần ánh mắt lúc này cũng đều lộ ra khinh thường thần sắc, dù sao dưới mắt xem ra, An Đế lại muốn lợi dụng quyền lợi của mình cưỡng ép xuyên tạc xét xử. Bất quá cái này ngược lại cũng xác nhận phía trước Nhậm Như Ý nói tới đúng là tình hình thực tế. Truyền thánh thượng cầu dụ. Vương Đông tới sau khi hành lễ liền quay người hướng chúng thần hạ lệnh, chuyện hôm nay chính là đạo trích làm. Chúng sử quan không thể ghi chép. Người vi phạm trảm. A. Vương Đông tới này vừa nói, tại chỗ đám đại thần đều kinh ngạc, nhất là một chút sử quan càng là trực tiếp nhíu mày. Nhưng cái này một người trong đó trực tiếp đứng ra muốn nói, kết quả trong miệng tiếng nói còn chưa nói xong, chỉ thấy bên cạnh Sơ Quốc công kéo lại hắn. Đây là một cái trẻ tuổi sĩ quan a. Cái gọi là ngẻ con mới đẻ không sợ vọng, Sơ Quốc công ngược lại cũng không nhận tâm người trẻ tuổi này bây giờ cũng bởi vì trong lòng chức trách cùng chấp niệm mà bị mất mạng. Dù sao đối với An Quốc tới nói, dưới mắt đã là trước tờ mở sáng sau cùng hắc ám, bây giờ dân mạng thật sự là quá hổ phí. Mà Sơ Quốc công bởi vì vừa mới biểu hiện, giờ khác này ở các vị đại thần trong lòng địa vị đã vô cùng cao, thậm chí vượt qua nguyên bản thừa tướng Vương Đông tới. Thấy hắn hướng chính mình lắc đầu, tên này trẻ tuổi sử quan liền cũng chỉ có thể cau mày đè xuống lửa giận trong lòng. Vậy hạ, mà lúc này nơi xa một đám trước điện vị thị vệ cũng ào ào chạy tới, trong đó không ít người trên thân đều mang thương. Dương đi xa tại trong hỏa hoạn. Sập. Mà nghe đến mấy cái này người hồi báo sau đó, An Đế càng là nổi giận. Hắn đem Ngô Đế Dương đi xa an bài tại Vĩnh An trong tháp đơn giản chính là vì nhiều dọa dẫm một chút hoàng kim, dưới mắt cư nhiên bị một hồi đại hỏa đốt chết tươi. Lần này chẳng những cùng Ngô kết sinh tử mối thù không nói, phía trước mong muốn hoàng kim bây giờ cũng là một chút cũng rơi không được. Các ngươi làm gì ăn? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ được như vậy, An Đế trực tiếp tức giận một cước đạp lộn mèo trước mặt trước điện vệ thị vệ, tiếp đó tức giận mở miệng hỏi. Nguyên bản tới hai cái võ công cực cao người, chúng ta còn tưởng rằng bọn hắn là tới cứu Ngô Đế, ai nghĩ được đối phương thế mà lợi dụng chúng ta an bài tốt thuốc nổ cơ quan tại Vĩnh An tháp chuyển xuống một cái đại hỏa. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau đó thậm chí còn ngăn cản chúng ta cứu hỏa, thẳng đến hỏa diễm một mực đốt tới đỉnh tháp, mắt thấy không có khả năng có người còn sống lúc này mới a. An Đế nghe được đối phương đáp lời sau trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cái này người đi Vĩnh An tháp phía dưới không phải đi cứu Ngô Đế, ngược lại là phóng hỏa muốn thiêu chết hắn. Nói như vậy đối phương không phải Ngô Nên Đế sứ đoàn người. Đúng, Nô Quốc Lễ Vương đâu,
đem hắn chụp xuống, còn có cái kia Trung Nguyên Tế Linh Hầu. Chuyện này hắn tất nhiên cũng thoát không khỏi liên quan, toàn bộ đều chụp xuống. Lúc này An Đế Lý Chim Cắt đã sắp nổi điên. Hắn nguyên bản là tính cách đa nghi, bây giờ càng là không biết người bên cạnh ai là có thể tín nhiệm, ai là sau lưng cùng người hợp mưu muốn hại mình, đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển nhưng căn bản đuốt mơ hồ trong này logic. Dưới mắt bên người cái này một số người, chính là trước điện vị hắn đều cảm thấy không thể tín nhiệm. Nhanh, truyền lệnh cho lão đại, để cho hắn đem người cho chấm bắt trở lại. Lúc này hắn có thể đáng giá tín nhiệm cũng chỉ có con của mình, thế là lớn tiếng mở miệng hạ lệnh. Chỉ là đại hoàng tử cũng đã chết thật nhiều ngày, tại chỗ chúng thần người nào không biết ta. Dưới mắt gặp An Đế thế mà phía dưới ra mệnh lệnh như vậy, lập tức cả đám đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bởi vì rất rõ ràng, An Đế bây giờ đúng là điên rồi. Mà một cái điên rồi hoàng đế, vốn lại như thế hơn nghi cùng thị sát. Tại chỗ An Quốc đại thần lập tức đều cảm thấy cổ của mình có chút lạnh cả người. Chấm Nưu Giác Hào đâu? Nưu Giác Hào đâu? Nhưng An Đế nổi điên còn không có kết thúc, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy hắn trợn con người lớn tiếng hô. Lúc này một cái trước điện vệ sĩ quan lập tức lĩnh mệnh, quay người hướng cung nội chạy tới, rất rõ ràng hắn chính là đi lấy An Đế Nưu Giác Hào. Mà toàn trường đại thần nhìn thấy tình huống này sau đó, trên mặt thần sắc kinh khủng càng nghiêm trọng hơn, không bởi vì An Quốc hoàng thất nguyên bản là Du Mục tộc đàn bộ lạc lớn nhất trong các bộ thủ lĩnh nhất tộc. Cho nên trong các bộ có thể nói là An Đế mẫu tộc. Bây giờ hắn muốn Nưu Giác Hào, chính là muốn triệu tập mẫu tộc nhân mã đến đây sao đều hộ giá. Rất rõ ràng hắn giờ phút này đã không tín nhiệm tại chỗ bất cứ người nào. Chỉ là đám kia bây giờ vẫn tại trên thảo nguyên chăn thả Du Mục Man Tử tiến vào sao đều cái này nơi phồn hoa sau đó. Lại là một bức dạng gì cảnh tượng đâu. Các vị đại thần trong lòng bây giờ đã có ý tờ ưu họ NG đại khái, chỉ là dưới mắt không có bất kỳ người nào dám lên phía trước ngăn cản An Đế. Các ngươi đi sao? Mà Lý Chuẩn quay đầu nhìn xem quỷ gối trước người mình thái giám cũng không có đi chuyển chỉ cho đại hoàng tử, lúc này tiến lên lại là hai cước, đem bọn hắn đạp lăn trên mặt đất. Bệ hạ chủ tội. Thái giám này cũng là ủy khuất ta, hắn cũng không thể đi cùng một cái không đầu người chết chuyển chỉ a. Lúc này nhanh chóng mở miệng thỉnh tội nói, nhưng đại điện hạ đã hắn lời nói còn chưa nói hết, tự nhiên cũng là bởi vì không dám nói xong. Chỉ có điều nói đến đây An Đế liền đã phản ứng lại, hắn nguyên bản nổi giận ánh mắt thế mà xuất hiện một tia thanh minh, sau đó biểu tình trên mặt cũng từ nghi hoặc chuyển biến làm chấn kinh, một lát sau lại tràn đầy đau thương. Nhìn ra được, hắn cuối cùng là nhớ tới chính mình đại nhi tử đã tử vong sự thật. Bất quá lúc này cung nội Nưu Giác Hào âm thanh đã vang lên, mà xa xa hào âm thanh một tiếng tiếp theo một tiếng liên miên bất tuyệt hướng nơi xa trong các bộ phương hướng chuyển tới. Nay liền giống như tháp đèn hiệu, chỉ không khỏi âm thanh truyền đi tín hiệu. Tin tưởng rất nhanh trong các bộ nhân mã hội tiếp vào An Đế triệu hoán tin tức, uy mô tập kết hướng sao đều mà đến. Lão đại, chết. Lão nhị, bị chấm. Xung quân. Mà An Đế lúc này cũng quay người từ từ hướng về trong hoàng cung đi tới, thê lương bóng lưng lại tại âm thầm lẩm bẩm, đều đừng theo chấm. Đừng theo chấm bất quá hắn bộ dáng này lại không có gây nên bất kỳ một cái nào đại thần trong lòng không đành lòng, dù sao hôm nay bọn hắn dị vãng trong lòng cái kia bệ hạ đã bị hoàn toàn phá hủy, dưới mắt chỉ là một cái hèn hạ vô sỉ nhưng mà trộm cư đại vị tiểu nhân mà thôi. Bây giờ hết thảy liền cũng là hắn tự làm tự chịu thôi. Cũng chỉ dưới mắt trong các bộ nhân mã hội mau tới đến kinh thành, đám người bây giờ lo lắng nhất ngược lại là nhà mình kế tiếp kiếp nạn bên trong có thể hay không may mắn thoát khỏi tai nạn. Tiếp xuống trong một ngày, toàn bộ sao đô thành cửa đóng kín, cho dù là ban ngày cũng là như thế. Trước điện vệ hoàn toàn tiếp thu rồi sao đều phòng vệ, dòng dã một ngày đều trên đường bốn phía tuần tra cái gọi là gian tế đạo trích. Đương nhiên, bọn hắn những thứ này tuần sát không hề có một chút tác dụng. Ngoại trừ đem toàn thành bách tính đều bị hù đóng cửa ở nhà không dám ra ngoài, không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Nô doanh địa sứ đoàn tự nhiên cũng thật sớm đã mất đi bóng dáng. Ngụy Đình Du sớm 2 ngày liền đem Dương Doanh an bài ra khỏi thành, không có khả năng còn lưu lại trong thành chờ đợi bắt. Đến nỗi Ngụy Đình Du nhậm như ý hai người mặc dù còn tại trong thành, nhưng chỉ dựa vào trước điện bị những thứ này phổ thông quân sĩ thân thủ đương nhiên sẽ không bị bắt lại, thậm chí ngay cả phát hiện hành tung của bọn hắn đều khó có khả năng. Ai? Thật tốt đô thành, bây giờ không chấm không trở thành bộ dạng này tiêu điều bộ dáng. Cái này khá tốt đâu, chờ trong các bộ nhân mã tiến vào đô thành sau đó, còn nói không chính xác là cái dạng gì đâu. Ta xem thánh thượng thật sự điên rồi, bằng không thì làm sao lại làm ra quyết định như vậy đâu. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Cẩn thận bị người hữu tâm nghe xong đi, trong các bộ nhân mã còn chưa tới đầu của ngươi trước hết rơi xuống đất. Như bây giờ cũng là sống không bằng chết. Từ tảo chiều đứng cho đến khi mặt trời xuống núi, kết quả thánh thượng cũng không xuất hiện, không công để cho chúng ta chờ cả ngày. Sao đều hoàng cung đại môn, một đám đại thần đang rộn rộn ràng ràng mặt ủ mày cho đi ra ngoài, một bên nhìn xem trước mắt thê lương đường đi chẳng cảnh một bên bất đắc dĩ mở miệng chửi bậy. Bây giờ sao cũng đã là nhân tâm tan rã, hết thảy mọi người bây giờ đều đang đợi lấy tòa cao ốc này ầm vang sụp đổ thời khắc đến. Tới. Ngay tại lúc đám đại thần chuẩn bị tại trước cung quảng trường tản đi thời điểm, đã thấy An Đế mặt mũi tràn đầy hưng phấn cưỡi một thất khoái mã từ cung nội xông thẳng đi ra, trong miệng một bên lớn tiếng hô hào một bên thẳng hướng cửa thành mà đi. Lần này có thể làm cho các vị đại thần một hồi người ngã ngựa đổ, nhao nhao tránh né. Không ít người thậm chí chật vật trên mặt đất lộn mấy vòng mới né tránh An Đế móng ngựa. Mà gia hỏa này phảng phất trước mắt căn bản không có người mở dạng, chỉ lo phóng ngựa hướng về phía trước, trong mắt lại là tràn đầy tơ máu, để lộ ra thần sắc hưng phấn. Tới, cái gạch ơi. Đám đại thần mắt thấy An Đế cùng với tùy tùng vài con khoái mã giơ roi mà đi. Nhao nhao sửng sờ ở phía sau chố mắt nhìn nhau đứng lên. Không phải là trong các bộ nhân mã tới a? Lúc này, trong đó một vị đại thần đột nhiên giác ngộ đồng dạng mở miệng nói ra. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, mọi người đều là không tự chủ được run một cái. Tính toán thời gian, trong các bộ chỗ cách sao đều chính xác không xa lắm, nếu đi cả ngày lẫn đêm một ngày một đêm không sai biệt lắm cũng liền đến. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 203, đại chiến màn tre. Sơn Nguyệt huyện chủ lĩnh quân trở về. Chương 203, đại chiến màn tre. Sơn Nguyệt huyện chủ lĩnh quân trở về. Nghĩ tới chỗ này mọi người nhất thời sắc mặt tái xanh, nhao nhao đi theo An Đế sau lưng hướng cửa thành chạy tới. Mà trước mặt mọi người người leo lên cửa thành sau đó, lại nhìn phía ngoài tràng cảnh càng là cả đám đều không cười được. Chỉ thấy nơi xa bụi mù cuồn cuộn, rất rõ ràng có số lớn kỵ binh đang tại hướng về sau đều phương hướng chạy như bay đến. Thậm chí lỗ tai của bọn hắn cũng đã có thể nghe được hàng vạn con móng ngựa giẫm đạp ở trên mặt đất thời điểm phát ra cực lớn oanh minh. Ha ha ha. Hảo. Lúc này An Đế đã ngồi ở cổng thành trên chủ vị, một mặt hưng phấn nhìn phía xa cuồn cuộn quân đội, biểu tình trên mặt càng lộ ra dữ tợn cùng điên cuồng. Chỉ cần ta mẫu tộc người thời, liền có thể đem những thứ này loạn thần tặc tử toàn bộ giết sạch. Chỉ thấy hắn vừa nói một bên trên mặt còn xuất hiện làm cho người kinh khủng nụ cười. Thật sự rõ ràng tựa như điên rồ đồng dạng. Mà hắn lời nói cũng làm cho vừa mới chạy tới các vị đại thần không rét mà run. Rất rõ ràng, trong các bộ nhân mã một khi tiến vào sao đều, đầu tiên tạo thành phá hư trước tạm không nói, liền xem như thế cục ổn định sau đó An Đế cũng biết lợi dụng bọn hắn trong triều đại khai sắc giới. Đối với một người điên đế vương tới nói, hắn có tín nhiệm ngươi hay không rất có thể hoàn toàn liền quyết định bởi tại hắn một ý niệm. Hắn chỉ cần thoáng động lòng này liền trực tiếp sẽ muốn ngươi cả nhà trên dưới tính mệnh. Trong lúc nhất thời đám đại thần toàn bộ đều kinh hoàng, chỉ là dưới mắt bọn hắn ngoại trừ đợi chờ mình vận mệnh, cũng không có biện pháp khác. Các ngươi nhìn, phía tây cũng có nhân mã tới, nhưng lúc này đột nhiên có mắt sắc đại thần lấy tay chỉ một cái phía tây phương hướng mở miệng la lớn. Bởi vì lúc này đã gần đến hoàng hôn, dưới ánh nắng chiều nếu là không nhìn kỹ, cái kia phía nâng lên bụi đất đích xác không thấy được. Chỉ là đám người mỗi lần bị nhắc nhở, khép mắt lại nhìn lại liền phát hiện chính xác như thế. Hơn nữa phía tây nhân mã tựa hồ cũng không ít, nhưng trong này rõ ràng không phải trong các bộ phương hướng a, ngược lại là các tây bộ phương hướng. Nghĩ tới chỗ này các vị đám đại thần nhao nhao quay đầu nhìn về phía Sơ Quốc Công, chỉ thấy lao đầu nhi này đang một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, mỉm cười nhẹ lý lấy chòm râu của mình. Rất rõ ràng, hắn đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra. Sơ Quốc Công. Mà lúc này An Đế Lý Chuẩn cũng phát hiện phía tây đại đội nhân mã đang hướng sao đều phương hướng chạy nhanh đến, sự khiếp sợ trợn tròn trong mắt, sau đó nhìn về phía Sơ Quốc Công phương hướng. Người cũng phản bội chấm. Kèm theo An Đế tiếng nói, hắn vươn ra chỉ hướng Sơ Quốc Công, ngón tay đều tại hơi mười hơi run rẩy. Chấm liền biết các ngươi cả đám đều có ý đồ không tốt. An Đế gặp Sơ Quốc Công không có trả lời, càng lớn tiếng quát lên, "Tới a, đem Sơ Quốc Công chém giết." Trong lúc nhất thời mấy cái trước điện vị thị vệ liền trực tiếp bật ra, rút kiếm bổ về phía Sơ Quốc Công. Bất quá một giây sau, Sơ Quốc Công sau lưng hai tên thị vệ lại trong lúc bất chợt ra tay, chỉ hai chiêu liền cắt vỡ mấy cái kia trước điện vị thị vệ cổ họng, mắt thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khó thể tin che lấy cổ máu tươi chậm rãi ngã xuống. Các ngươi, An Đế sững sờ, hắn là không nghĩ tới Sơ Quốc Công bên cạnh vậy mà cũng an bài cao thủ. Hơn nữa hai cái này thị vệ võ công rõ ràng so với mình trước điện vị đây chính là cao hơn. Liên đứng tại bên người Đặng Khôi lúc này cũng vẹn vẹn tay cầm vỏ kiếm mà thôi. Bởi vì từ đối phương vừa mới ra tay tình huống đến xem, Đặng Khôi cũng biết, hắn coi như rút kiếm cũng vô dụng, bởi vì không phải là đối thủ. Vậy hạ cớ gì như thế? Sơ Quốc Công lúc này càng là diễn đều không diễn, trực tiếp cười hướng An Đế ôm quyền không người nói, thần cũng chỉ sợ bệ hạ nhất thời sinh khí làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, lúc này mới điều động bộ tộc nhân mã đến đây bảo hộ sao đều quan viên cùng bách tính. Bệ hạ luôn luôn yêu dân như con, đối đãi quần thần cũng giống như thân nhân, chắc hẳn nhất định có thể thông cảm hạ thần cách làm. Lúc này đứng ở chung quanh quần thần đã một bước, không nghĩ tới Sơ Quốc Công thế mà cũng tham dự vào hôm nay trận này vở kịch bên trong. Bất quá hắn lời nói lại làm cho chúng thần nhóm trong lòng hết sức vui mừng. Mặc dù hai bên cũng là bộ tộc nhân mã, nhưng Sơ Quốc Công rõ ràng so An Đế cái người điên này có lý trí nhiều. Hắn tương lai cho dù là thật muốn xoán bị, cũng sẽ không đối với An Thành bách quan cùng dân chúng đại gia sát lục. Nghĩ được như vậy, không ít An Quốc quan viên nhìn về phía Sơ Quốc Công thời điểm ánh mắt bên trong cũng mang tới vẻ lấy lòng, dù sao kế tiếp hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. Người đây làm nữ phản. An Đế nghe xong trực tiếp càng điên, la lớn, chấm chính là thiên tử. Coi như muốn các ngươi toàn bộ đều chết sạch cũng là nên. Lôi đình mưa móc đều là thiên ân. Hắn tiếng nói này vừa ra, tại chỗ đám đại thần lập tức đều nhíu mày. Cái này điên phê hoàng đế thật sự muốn mạng người a. Dưới mắt trong lòng bọn họ cũng không khỏi tự chủ tại chờ đợi Sơ Quốc Công có thể tạo phản thành công. Ngược lại đối với cái này không chút nào giảm nhân nghĩa hoàng đế, bọn hắn muốn ủng lập tân quân thế nhưng là một chút mâu thuẫn chi ý cũng không có. Nhưng Sơ Quốc Công lời còn chưa dứt, vẫn đứng tại An Đế sau lưng một cái thị vệ đột nhiên bạo khởi, rút kiếm liền đem xung quanh thị vệ lưu loát chém ngã, sau đó lại đem mũi kiếm đứng tại An Đế Lý Chuẩn đột nhiên trên cổ. Ngươi lần này đột nhiên biến cố trực tiếp để Lý Chuẩn cùng với người ở chỗ này toàn bộ giật nảy mình. Lý Chuẩn, nhưng tên này thị vệ mới mở miệng lại là một cái mười phần tiêu chuẩn giọng nữ, chỉ thấy hắn cười lạnh nói, cái này 12 canh giờ cũng chưa tới, ngươi liền quên ta mũi kiếm cảm giác. Ngươi là? Nhậm Tân. An Đế nghe xong, lông mày nhíu một cái, sau đó liền lập tức nhận ra thanh âm của đối phương. Dù sao hôm qua chậm bên trên tao ngộ, hắn đến bây giờ còn là ký ức vẫn còn mới mẻ, căn bản không có khả năng quên mất. Đối phương đem trên mặt mặt nạ ra người trực tiếp bóc, lộ ra chính xác lại là Nhậm Như Ý cái kia trương gương mặt xinh xắn. Mà đối với cái này tình trạng, tại chỗ đám đại thần ngược lại không còn kinh ngạc. Dưới mắt nhìn thấy Lý Chuẩn lại một lần nữa bị Nhậm Như Ý cưỡng ép, bọn hắn cũng không giống đêm qua như vậy khẩn trương. Thậm chí không ít người trong lòng còn cảm thấy Nhậm Như Ý nếu là gặp một lần kết quả vị hoàng đế này, đối với An Quốc trên dưới ngược lại là một chuyện tốt. Nhậm Tân, duy nhất ngoại lệ chính là Đặng Khôi, người này đến bây giờ đối với Lý Chuẩn vẫn là trung thành tuyệt đối, chỉ thấy thứ nhất khuôn mặt khẩn trương la lớn, mau mau thả bệ hạ, bằng không ta bằng không như thế nào. Mà lúc này, một cái mới nhân vật cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy một cái mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ thanh niên nam tử từ cổng thành trên nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, tiếp đó giống như một cái lông vũ mười phần phiêu giật rơi vào Mặc Cho Như Ý bên cạnh. Đương nhiên, tại mọi người lúc kinh ngạc, người này lại cước bộ không ngừng, trực tiếp nhìn xem Đặng Khôi từ từ hướng hắn đi tới. Tự tìm cái chết. Đặng Khôi nguyên bản uy hiếp lời nói liền bị đột nhiên xuất hiện Ngụy Đình Du cắt đứt, trong lòng đang khó chịu đâu. Lúc này lại thấy đối phương vậy mà không biết sống chết, hai tay mang tại sau lưng hướng chính mình đi thẳng tới, lập tức ánh mắt hơi lăng, rút tay ra bên trong lợi kiếm liền hướng lồng ngực của đối phương đâm tới. Nhưng Ngụy Đình Du đối với Đặng Khôi dạng này cái gọi là kiếm pháp lại là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, hắn thậm chí ngay cả trốn đều không né, trực tiếp đưa tay trái ra hóa thành chảo hình dáng, chính diện nên hướng đối phương đâm tới lưỡi dao. Đồng thời thể nội hơn 20 năm cường đại nội lực phun ra ngoài, vậy mà trực tiếp cách không liền đem trong tay Đặng Khôi đâm tới lợi kiếm đánh gãy trở thành mấy tiết. Nhưng theo tan vỡ lưỡi kiếm đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất, Đặng Khôi trong lòng kinh hãi. Bất quá dưới chân cũng đã không kịp ngừng, bởi vì Ngụy Đình Du thời khắc này tay trái hoàn toàn không ngừng, không đến thời gian một hơi thở liền trực tiếp bóp Đặng Khôi cổ. Đặng Khôi chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới, sau đó hai mắt tối sầm, kèm theo răng rắc một tiếng cổ gãy âm thanh, hắn toàn bộ thân thể bung mình mềm nhũn tiếp. Ngụy Đình Du chiêu này gọn gàng chấn động đoạn mất Đặng Khôi kiếm, đồng thời lại một chiêu sẽ phải cái mạng nhỏ của hắn, quả thực đem ở đây tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Dù sao Đặng Khôi võ công cũng là không kém, lại tại cái này ngọc diện hồ ly lang quân thủ hạ liền một chiêu đều đỉnh không đi. Chính là liền phía trước đã hoàn toàn quy thuận Ngụy Đình Du sơ quốc công lúc này đều trợn mắt hốc mồm đứng lên. Đương nhiên trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là may mắn. Lấy Ngụy Đình Du thân thủ như vậy, trong thiên quân vạn mã lấy quân địch thủ cấp thượng tướng đó đều là giống như lấy đồ trong túi tầm thường đơn giản. Nếu không có chuyện trước tiên đầu hàng hắn, ngược lại làm lời của địch nhân. Khó tránh khỏi ngày nào dưới tình huống còn chưa biết chính mình liền rơi vào cùng Đặng Khôi một cái xuống tràng. Tốt. Các ngươi là cùng một chỗ tới tạo phản An Đế cũng không nghĩ đến dưới tay mình chân thành nhất đắc lực ưng khuyển bậy mà trực tiếp bị cái này ngọc diện hồ ly lang quân cho miểu sát, trong lòng hoảng sợ không thôi đồng thời vẫn như cũng là mở miệng hô, sơ quốc công. Nhậm Tân. Còn có các ngươi cái này giúp đỡ. Đừng tưởng rằng các ngươi bắt chấm liền có thể khống chế An Quốc. Chấm mâu tộc nhân mã một khi giết đến, các ngươi ai cũng sống không được. Chấm muốn để toàn bộ sao đều cho chấm chôn cùng. Ha 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 ha. Mà nghe được An Đế điên cùng như vậy lời nói sau đó, tại chỗ đám đại thần từng cái cũng đều lộ ra thần sắc kinh hoàng. Dưới mắt sơ quốc công đến cùng phải hay không tạo phản đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là trọng yếu như vậy, chỉ nghe An Đế ý tứ, trong các bộ nhân mã lần này lại là tới đô thành. Ngươi một cái hoàng đế lao nhi điên phê, kết quả nhưng phải lôi kéo mọi người cùng nhau cho cùng. Sơ quốc công. Bây giờ nhưng làm sao bây giờ nha? Đúng vậy a. Bây giờ chỉ có các ngươi cắt tây bộ nhân mã có thể ngăn cản trong các bộ đám điên này. Chúng ta có thể toàn bộ đều dựa vào ngươi. Đám đại thần lúc này cả đám đều bao vây sơ quốc công bên cạnh, hướng hắn thỉnh cầu lấy che chở. Cắt tây bộ nhân mã mặc dù không nhiều, không có khả năng cứu được người cả thành, nhưng mà chắc hẳn trong các bộ người cũng sẽ không điên phê đến nguyện ý tổn thất nặng nề cùng cắt tây bộ liều mạng tình cảnh a, cho nên sơ quốc công không thể nghi ngờ vẫn có đàm phán tiền vốn. Nói không chừng hắn có thể hết sức bảo trụ đám quan chức tài sản tính mệnh. Nhưng sơ quốc công lúc này cũng là gương mặt ưu sầu, nhưng mà ánh mắt lại của hắn vững vàng nhìn về phía Ngụy Đình Du, dù sao dưới mắt hắn nhưng là quy thuận vị tế linh hầu. Đón lấy muốn làm, hắn còn phải nghe hầu ra ý tứ. Người đúng là điên. Nhậm Như Ý nghe được An Đế lời nói sau đó càng là hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, chủ nhân dự liệu quả nhiên không tệ. Chủ nhân. Trên cổng thành đám người nghe xong sững sờ, sau đó ánh mắt đều nhìn về sơ quốc công, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đã thấy hắn hoàn toàn không có một chút thượng vị giả ý tứ, ngược lại tại cái kia ngọc diện hồ ly lang quân trước mặt tràn đầy cũng là thần sắc cung kính. Giờ khắc này đám người cũng hiểu rồi, Nhậm Như Ý trong miệng chủ nhân cũng không phải sơ quốc công, mà là cái này mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ tuổi trẻ công tử. Thậm chí liền sơ quốc công cũng phụng làm chủ tuân mệnh lệnh của hắn làm việc. Chỉ là người này đến tột cùng là ai vậy? Tại chỗ tất cả đám đại thần lại đều hai mặt nhìn nhau, không người biết được. Cái gì? Nhưng An Đế nghe được Mặc Cho lời nói Như Ý sau lại là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi dự liệu được chấm sẽ đem mẫu tộc nhân mã toàn bộ chiêu An đều? Không đúng. Nói như vậy các ngươi đem qua nên giết chấm mới đúng, làm sao lại hôm nay mới tới ngăn cản đâu? Vẫn là nói cái này cũng là kế hoạch của các ngươi. Chấm trúng kế. An Đế mặc dù đầu góc điên phê, nhưng mà trí thông minh cũng không thấp. Hắn con mắt đi lòng vòng lập tức ngửi trong này có chút khí tức kỳ quái. Không tệ. Ngụy Đình Du bây giờ đối với An Đế chính trị khiếu giác ngược lại là có chút thưởng thức, chỉ thấy hắn gật đầu một cái hiểu cuối cùng đáp án. Nếu đem qua liền giết ngươi, trong các bộ loạn lên đây chính là một kiện đại phiền phải nha. Cho nên dứt khoát để cho đem trong các bộ nhân mã đều triệu tập tới. Chúng ta liền tại cái này sao bên dưới đô thành nhất cử giải quyết cái phiền phải này. Lớn như thế ra vọng tộc đều tiện lợi. Không phải sao? Ngụy Đình Du tiếng nói vừa rơi xuống, tại chỗ chúng đám đại thần toàn bộ đều kinh hãi, không nghĩ tới đây là một cái liên hoàn nhớ a. Chỉ là trong các bộ là An Quốc trong bộ tộc cường đại nhất, bọn hắn thanh niên trai tráng nhân mã tụ họp lại chừng khoảng một vạn người. Bây giờ dốc toàn bộ lực lượng, hướng sao đều công tới, cái này như thế nào ngăn cản a? Tuy nói các tây bộ chạy đến trợ giúp, nhưng mà coi như cũng là hắn toàn tộc thanh niên trai tráng nhân mã dốc toàn bộ lực lượng cũng bất quá 5, 6 ngàn số, tất cả mọi người là trên thảo nguyên bộ lạc, chiến thuật trình độ cũng đều đại khái tương đương. Tại nhân số tiếp cận gấp 2 chênh lệch phía dưới, các tây bộ hy vọng chiến thắng cực kỳ xa vời. Ha 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 ha. Đám đại thần có thể nghĩ tới chỗ này, An Đế đương nhiên cũng có nghĩ tới, chỉ thấy hắn nhãn châu xoay động liền cất tiếng cười to. Coi như các ngươi có các tây bộ xem như cậy vào, như vậy để làm gì a? Chỉ sợ sau đó hai cái bộ tộc giao thủ, các tây bộ không dùng đến một nén nhang liền sẽ bị bại. Đến lúc đó ta mẫu tộc nhân mã vào thành một dạng muốn các ngươi toàn bộ chôn cùng. An Đế vừa mới nói xong, tại chỗ đám đại thần trong lòng cũng là lâm nhiên. Dù sao theo bọn hắn nghĩ khả năng này mới là kế tiếp khả năng lớn nhất sẽ phát sinh. Các tây bộ cơ hội chiến thắng cũng không phải không có, nhưng thật sự là quá thấp, đến mức bọn hắn bản thân cũng đều không ôm cái gì hy 997 nhịn. Nhưng Sơ Quốc Công lúc này lại là sửa sang lại ý quan, trực tiếp đi tới Ngụy Đình Du trước người quỳ xuống túi lầu nói, chủ nhân xin yên tâm, ta các tây bộ chắc chắn sẽ chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt không lui lại. Từ trong sổ sách coi là, hắn đương nhiên rõ ràng chính mình bộ tộc nhân mã cùng trong các bộ vô pháp đối kháng chính diện. Nhưng đối với dưới mắt Ngụy Đình Du cùng với mặc cho như ý cái này mười phần bình tĩnh biểu hiện, Sơ Quốc Công liền biết bọn hắn nhất định là có lưu hậu thủ, hơn nữa phần thắng rất lớn. Như vậy chính mình cắt tây bộ bây giờ liền chỉ là làm một quân cờ, cũng phải thể hiện nó giá trị lợi dụng mới được. Những thứ này trên thảo nguyên nhân mã cho tới bây giờ là không sợ chết người. Chỉ cần có thể vì đó sau bộ tộc giành đến lợi ích lớn hơn nữa, chính là nhân khẩu giảm phân nửa cũng ở đây không tiếc. Hơn nữa lần này đi ra ngoài cũng là cắt tây bộ thanh niên trai tráng nhân mã, nữ nhân hải tử cũng không xuất trình, cho nên bộ tộc tương lai hy vọng vẫn tồn tại. Chỉ cần dưới mắt có thể tại trước mặt Ngụy Đình Du thể hiện ra giá trị, tương lai hắn quân lâm thiên hạ thời điểm, tất nhiên cũng có cắt tây bộ dựa vào sinh tồn một khối thổ nhưỡng tồn tại. Dưới mắt đem toàn bộ bộ tộc cột vào Ngụy Đình Du trên chiến xa Sơ Quốc Công đặt quyết tâm. "Hảo." Ngụy Đình Du gật đầu một cái, đưa tay ra giơ lên trên, ra hiệu Sơ Quốc Công đứng dậy. Mà cũng tại nhận được đối phương cho phép sau, cái lao nhân này mới chậm rãi đứng lên. Đồng thời nửa không người đi theo bên người Ngụy Đình Du, hiển nhiên một bộ cúng núm bộ dáng. Một màn này nhìn tại chỗ An Quốc đại thần đều chấn kinh. Trong bọn họ không ít người cũng sinh ra muốn hay không nhanh chóng quỳ xuống khẩn cầu Ngụy Đình Du ý nghĩ. Dù sao Sơ Quốc Công đối với hắn cung kính như thế, vậy người này chắc chắn là không đơn giản, bây giờ ngược lại cũng coi là vì bọn họ cung cấp một con đường sống. Toàn bộ bộ tộc đều không tiếc hủy diệt. Mà An Đế Lý Chuẩn nhìn xem Sơ Quốc Công vừa mới hướng Ngụy Đình Du ở dưới cam đoan, lập tức cũng chấn kinh. Các ngươi đều nói chấm điên rồi, chấm nhìn Sơ Quốc Công mới là điên rồi. Chỉ là dưới mắt hắn điên phê triệu chứng càng nghiêm trọng hơn, đại nào đã cơ hồ không cách nào tinh tế suy xét vì cái gì Sơ Quốc Công sẽ làm ra chuyện như vậy, chỉ là tại nhiệm như ý cưỡng ép phía dưới lên tiếng cuồng tiếu lên. Ha ha ha, các ngươi đều điên rồi. Đều điên rồi. Chỉ có chấm mới là thanh tỉnh. Ha 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 ha. Nhưng hắn vừa mới hô vài tiếng liền im bặt mà dừng, bởi vì ánh mắt đã bỏ vào thành lâu phía trước phía trên vùng bình nguyên. Đi qua một đoạn thời gian dài như vậy, trong các bộ nhân mã cùng các tây bộ nhân mã bây giờ gần như đồng thời chạy tới cửa thành phía dưới. Mà lúc này mọi người mới nhìn rõ, các tây bộ dẫn quân nhân lại chính là Sơ Quốc Công nữ nhi sang tháng huyện chủ. Đương nhiên, Ngụy Đình Du đêm qua cũng đã đem bên người hai nữ tính kim ảnh vệ cũng đã phái ra thành đi bảo hộ ở Sơ Nguyệt bên người, dù sao đây là nàng lần đầu tiên lên chiến trường, chỉ sợ cô nàng này nhất thời hưng phấn, dễ hưng khởi kết quả quên đi bảo vệ mình. Các tây bộ nhân mã vẫn là nhanh một bước. Trước đây Nguyệt dẫn theo năm thiên xa tây bộ kỵ binh kinh giới cổng thành lúc, nàng dương mắt nhìn về phía trên đám người. Đương nhiên, mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ Ngụy Đình Du là hắn con mắt một mực nhìn chăm chú phương hướng. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 204, trưởng khống An Quốc. Sơ Quốc Công phụ chính. Chương 204, trưởng khống An Quốc. Sơ Quốc Công phụ chính. Chỉ thấy Ngụy Đình Du nhẹ nhàng nâng lên tay trái làm ra một cái chém giết tư thế. Sơ Nguyệt tên này lần đầu trải qua chiến trường nữ tướng quân lập tức lĩnh mệnh, quay đầu ngựa lại liền mang theo năm thiên xa tây bộ bộ lạc kỵ binh nên hướng trong các bộ. Đây là bọn hắn trong bộ tộc tất cả thanh trắng niên, cũng là Sơ Nguyệt trong tay tất cả át chủ bài. Bây giờ liền muốn một mạch đáp lên đi. Trong các bộ một vạn nhân mã lúc này khoảng cách cửa thành cũng chỉ có mấy trăm bước xa, mắt thấy các tây bộ nhân mã thế mà hướng chính mình lao đến, khi vừa cũng gào khóc nhau rút lên trong tay cong nên đón tiếp lấy những thứ này thảo nguyên kỵ binh hán tử đánh trận tới cũng là như thế. Hai cái bộ tộc hôm qua có thể là minh hữu, hôm nay liền có thể là tử địch. Sát khí người đối diện thời điểm cũng là tuyệt không nương tay. Rất nhanh ở trên thành lầu đám người nhìn kỹ giữa, hai cô kỵ binh liền nhanh chóng đánh tới cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời sao đô thành bên ngoài bên trên bình nguyên, đao kiếm tăng theo cấp số cộng cùng với tiếng la giết bên thai không dứt. Một mực canh giữ ở Sơ Nguyệt bên người hai tên nữ tính kim ảnh vệ tự nhiên cũng là tại song phương giao binh trong nháy mắt sử xuất cách không kiếm khí chạm, trong nháy mắt liền mang đi mười mấy cái trong các bộ người của bộ tộc mệnh. Bất quá nhân số song phương chênh lệch vẫn có chút quá lớn, chỉ chốc lát sau các tây bộ nhân mã liền từ bị trong các bộ từ bao bên ngoài vây lại. Du mục kỵ binh một khi lâm vào chiến đấu liền đã mất đi tính cơ động, cùng bộ binh ở giữa chiến đấu cũng không có gì khác nhau quá lớn. Lúc này các tây bộ đã ở vào tuyệt đối dưới tình thế xấu, cho dù có hai tên nữ tính kim ảnh vệ trong chiến trường liều mạng chém giết, thu gặt lấy người của đối phương đầu, nhưng mà song phương bỏ mình nhân số cơ hồ cũng là tại không sai biệt lắm giao thế lên cao. Chiếu tiếp tục như thế, các tây bộ nhân mã bị hao hết sạch thời điểm, trong các bộ còn có thể có cái 4-5 ngàn người đâu. Thấy cảnh này Sơ Quốc Công cũng là khẩn trương bốc lên nằm đấm, dù sao đây đều là bộ tộc của mình khinh tráng nhân mã. Chúng chi nữ nhi của hắn cũng tại bên trong chiến trường bị bao vây đây. Mà An Đế thấy cảnh này sau, càng là hai mắt sáng lên đắc ý cái gì cả bấy. cuối cùng còn không phải cắt tây bộ người chết trước quang. Hắn một mặt hưng phấn mà la lớn, lại tiếp đó liền đến phiền nạc ngươi. Nhưng Ngụy Đình Du thật là không nói gì thêm, chỉ là từ trong ngực móc ra một cái nhẹ chạm canh gác đặt ở trong miệng, thất một tiếng thổi lên nó. Mà ngay sau đó tại hai cái bộ tộc giao chiến bình nguyên bên cạnh trong rừng cây, thế mà đột nhiên truyền đến một hồi võ ngựa vận động. Đại lượng thân mang hắc kỵ hắc giáp kỵ binh hạng nặng thế mà không hề có điểm báo trước từ trong rừng cây bỏ ra. Hơn nữa một bước bên trên bình nguyên, bọn hắn dưới quần chiến mã liền liều mạng xung kích linh hoạt, xông thẳng hai cái bộ tộc trận địa mà đi. Sơ Quốc công tự nhiên là trải qua chiến trận, nhìn thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện trọng giáp kỵ binh, trong lòng đại khái một bản tính toán cũng dự tính có 2000 số. Hắn một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du, chỉ thấy đối phương bây giờ trên mặt tất cả đều là bình chân như bại biểu lộ, lúc này liền hiểu tới. Nguyên lai đây chính là Ngụy Đình Du chuẩn bị hậu chiêu a. 2000 thiết giáp cho kỵ. Hắn lúc nào đem những kỵ binh này giấu ở sao đều bên ngoài trong rừng cây. Mà lúc này An Đế cùng với những cái khác đám đại thần cũng là từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn xem chi đột nhiên xuất hiện trên chiến trường sinh lực quân. Bởi vì Ngụy Đình Du huyền giáp quân toàn thân đều khoác lên màu đen trong giáp, bởi vậy móng ngựa kích đạp ở trên mặt đất âm thanh so với du mục khinh kỵ binh còn nặng nề hơn rất nhiều. Cái này 2000 kỵ binh hạng nặng chạy trốn tư thế liền đã so ra mà vượt phía trước trong cắt bộ 1 vạn khinh kỵ binh. Lúc này chiến trường giữa sân bao quanh cắt tây bộ nhân mã chém giết trong cắt bộ bọn kỵ binh cũng đều chú ý tới chi đột nhiên xuất hiện quân đội trưởng hướng mình sát tướng tới. Nhưng đội ngũ của bọn hắn lại bởi vì đấu nguyên nhân căn bản để lên không nổi tốc, không cách nào tránh đi. Ngoại trừ lẻ tẻ mấy kỵ nhích sang bên né ra, còn lại những cái kia tụ chung một chỗ trong cắt bộ bộ tộc nhân mã liền trực tiếp bị huyền giáp quân chính diện xông vào đi vào. Đối với những thứ này không có lực cơ động kỵ binh, lực trùng kích kéo căng cứng huyền giáp quân nhô lên trường thương, giống như chém dưa thái rau trực tiếp liền đem vòng vây này một bên giết xuyên qua. Ở giữa đau khổ chống đỡ cắt tây bộ bọn nhìn thấy cái này chỉ đột nhiên xuất hiện huyền giáp quân thế mà giống như chính mình hướng về phía trong cắt bộ chém đứng lên, lúc này cũng biết đây là việc quân, lập tức sĩ khí đại trấn. Kết thúc. Kỳ thực chiến trường thế cục phát triển đến bây giờ, biết được chiến sự người liền đã có thể đánh giá ra kết quả sau cuộc thời. Sơ Quốc công càng là thấp giọng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hít thở sâu một chút. Hắn lúc này mới phát giác, đôi chân của mình thế mà cũng có chút như nhũn ra. Không thể không nói, cái này chỉ đột nhiên xuất hiện huyền giáp quân lực trùng kích quả thực để cho hắn sợ hết hồn, vậy mà một lần liền có thể đem nhiều người như vậy hình thành vòng vây giết xuyên. Mà tại song phương xen lẫn trong cùng một chỗ sau đó, thân mang trọng khải giáp huyền giáp quân tại trong khoảng cách gần cách đấu càng làm hiệu sát trong các bộ lạc kỵ binh. Dù sao một bên là trọng giáp một bên nhưng là đơn giản giáp ra, thậm chí có chút bộ lạc dân liền giáp ra cũng không có. Tại loại này giảm chiều không gian đả kích phía dưới, chiến tổn so có thể so một lần 10 còn muốn qua trương. Rất nhanh các tây bộ lạc kỵ binh liền bắt đầu sụp đổ chi thái. Dù sao bọn hắn người từng cái té ở huyền giáp quân đao kiếm phía dưới, nhưng mà liều lên mấy cái mạng đều cơ hồ không đổi được nhân ra chịu một lần thương. Loại này kinh khủng trao đổi so để cho tinh thần của bọn hắn trong nháy mắt liền rớt xuống đáy cốc. Đầu tiên là từ ngoại vi bắt đầu, trong các bộ lạc kỵ binh không ngừng chạy tán loạn, hơn nữa nhân số càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản không có đình chỉ dấu hiệu. Không lâu, trận chiến đấu này cấp tốc diễn biến thành trong các bộ quân sự tan tác. Còn lại trong các bộ lạc dân nhau tranh nhau chen lấn mà trốn hướng mình lãnh địa, Ngụy Đình Du thô sơ giản lược đoán chừng, bây giờ thoát đi chiến trường trong các bộ lạc kỵ binh ước chừng còn có 4-5 ngàn người. Có thể kiên trì đến thương vong hơn phân nửa mới rút lui, đủ để chứng minh trong các bộ chiến sĩ tương đương dũng mãnh. Nhưng, đối mặt với phân tán bốn phía chạy thục mạng trong các bộ nhân mã, Ngụy Đình Du cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao từ xưa đến nay, bộ lạc du mục liền nắm giữ dạng này ưu thế, rất khó đối bọn hắn áp dụng trận tiêu diệt. Những chiến sĩ này một khi phát hiện tình thế không ổn liền lập tức bay đầu chạy trốn. Chạy tứ tán sau đó bọn hắn sẽ ở bộ lạc trong lãnh địa một lần nữa tập kết, sau đó lại thứ sát trở về tiến hành cướp đoạt. Trung Nguyên Vương triều thường thường bởi vậy gặp tổn thất trọng đại. Cứ việc đang cùng dân du mục trong chiến đấu thắng nhiều bại ít, nhưng kể cả thắng lợi nhiều hơn nữa, cũng không cách nào căn bản suy yếu thực lực của đối phương. Mà một khi chiến bại, liền sẽ bị kỵ binh đối phương công kích mãnh liệt, cuối cùng dẫn đến toàn quân bị diệt. Nhưng hôm nay Ngụy Đình Du cũng vì bọn hắn chuẩn bị đồng dạng truy kích chiến thuật. Khi trong các bộ lạc dân hướng phương xa chạy trốn lúc, từ bọn hắn một bên kia trong bụi cây đột nhiên xông ra 1000 tên tinh nhuệ lục cấp du kỵ binh. Những tinh binh này am hiểu kiếm thuật, bọn hắn cũng không đội tại cận chiến, mà là bảo trì khoảng cách nhất định, đi theo chạy tán loạn địch nhân bên cạnh truy bên cạnh bắn tên. Trong các bộ chiến sĩ nguyên bản vốn đã kinh hồn táng đảm, bây giờ nhìn thấy những thứ này du kỵ binh xuất hiện, càng không dám làm tiếp bất kỳ kháng cự nào, chỉ là một mực hướng nơi xa chạy trốn. Bọn hắn đem phía sau lưng cùng khía cạnh bại lộ cho địch nhân, ngược lại càng dễ dàng cho du kỵ binh nhóm nhắm chuẩn xạ kích. Theo một đợt lại một đợt mưa tên, chạy trốn trong các bộ chiến sĩ nhao nhao xuống ngựa. Ngụy Đình Du du kỵ binh một mực truy kích đến cơ hồ biến mất ở đường chân trời mới từ từ thu binh trở về. Trốn về trong các bộ lạc chiến sĩ chỉ sợ đã không đủ ngàn người. Tại tổn thất cơ hồ chín thành thanh tráng niên sau, trong các bộ từ đây đem không gượng dậy nổi, biến thành những bộ lạc khác khi dễ đối tượng. Những cái kia đã từng gặp bọn hắn khi nhục người, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vì cái gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ngoại trừ lưu lại một bộ phận nhân mã quét dọn chiến trường, Ngụy Đình Du binh sĩ cấp tốc vào thành, cấp tốc khống chế sao đều tất cả giao thông lấy ít cùng với kho vũ khí, kho lúa cùng con nhà. Đến nơi các tây bộ binh sĩ thì tại bên ngoài thành hạ trại, cũng không vào thành. Thần Sơ Nguyệt gặp qua chủ nhân. Sơ Nguyệt huyện chủ lúc này một thân nhung trang, đang 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 mà leo lên thành lâu hướng Ngụy Đình Du một gối quy xuống, ôm quyền hành lễ. Bây giờ nàng lấy tướng quân thân phận xuất hiện, bởi vậy cũng không tự xưng là thiếp. "Đứng lên đi." Ngụy Đình Du mỉm cười gật đầu, ra hiệu Sơ Nguyệt đứng dậy. "Phu thân." Sơ Nguyệt đứng lên sau lại hướng Sơ Quốc Công hành lễ nói, nữ nhi không để cho ngài thất vọng à.
Tốt tốt tốt.
Sơ Quốc Công nhưng là gương mặt mừng rỡ, hôm nay nữ nhi của mình cũng coi như là lập công lớn, đương nhiên là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Đương nhiên, bây giờ hắn đối với Ngụy Đình Du thần phục là 100. Không nói đến dưới tay hắn cái này huyền giáp quân hung hãn như vậy, chính là Ngụy Đình Du tâm kế, Sơ Quốc Công cũng tự nhận xa xa không bằng. Phải biết cuối cùng ra sân truy kích trong các bộ bị bại vậy trước kia du kỵ binh thế nhưng là sớm liền mai phục tại trên nửa đường, thế mà một điểm âm thanh cũng không có lừa gạt trong các bộ nhân mã. Mà bọn hắn lại một mực mai phục thẳng đến thời khắc cuối cùng mới giết ra tới thu hoạch đầu người. Suy nghĩ một chút nếu là mình đứng tại Ngụy Đình Du mặt đối lập, vậy hôm nay trong các bộ hạ trạng chính là chính mình cắt tây bộ kết cục. Thậm chí còn có thể sẽ càng thêm thế thảm. Sơ Quốc Công nghĩ tới đây không khỏi dùng mình một cái, đồng thời ở sâu trong nội tâm đối với lựa chọn của mình cảm thấy vô cùng chính xác.
Không. Chấm không tin.
Chấm không tin. An Đế cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn đã từng ký thác kỳ vọng mẫu tộc trong các bộ quân đội thậm chí không thể chạm đến cửa thành, liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Sau này trong các bộ không còn có thể trở thành hắn chỗ dựa, đồng thời hắn đắc tội sao đều tất cả đại thần. Lúc này An Đế đầu não ngược lại thanh tỉnh rất nhiều, cũng dự cảm được vận mệnh của mình. Luôn luôn ngạo mạn hắn sao chịu dễ dàng tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, hắn điên cuồng giắt tóc của mình hét to. Nhậm Như Ý nhíu mày, thu hồi lợi kiếm trong tay. Bây giờ tiếp tục bắt giữ người này đã không có ý nghĩa. Cái này nhất định là giả, nhất định là đang nằm mơ. An Đế cuồng tiếu la lớn, lập tức vọt thẳng hướng tường thành lỗ châu mai. Tại mọi người chăm chú, hắn từ trên cổng thành nhảy xuống, bịch một tiếng ngã tại trước cửa thành, hóa thành một vũng máu và thịt. Mọi người tại đây đều kinh ngạc, chờ sau một lát bọn hắn mới phản ứng được, xác nhận cái này không cách nào thay đổi sự thật đã phát sinh. Thánh thượng, Sơ Quốc Công một tiếng kêu rên, sao đều đám đại thần cũng đều nhao nhao rối loạn lên, lũ lượt phía dưới thành lâu vây quỳ gối An Đế bên cạnh thi thể khóc ồ lên. Bệ hạ a, ngài vì cái gì như thế rời đi? Bỏ lại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thánh thượng, trong các bộ phản loạn, nhưng Sơ Quốc Công khởi binh cần vương. Ngài vì cái gì không đợi được một khắc cuối cùng, lại lựa chọn lấy thân đền nợ nước? Ô hô ai thai, thiên hạ cùng buồn. Thánh thượng a, hu hu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn xem những thứ này An Quốc đại thần gào khan mà vô lệ, Ngụy Đình Du cùng Mặc Cho Như Ý lại nhìn nhau nở nụ cười. Hắn từng cân nhắc qua tại khống chế sao đế hậu bí mật sử tử, đối ngoại tuyên bố một cái ngộ độc thức ăn hoặc bắc bản thích khách đánh lén sự cố tới che giấu hai mắt người. Dù cho đám người biết An Đế cái chết có kỳ quặc, nhưng xét thấy lúc trước hắn điên cuồng biểu hiện, đoán chừng không có người sẽ vì hắn mở rộng chính nghĩa. Nhưng lão gia hỏa này lại bởi vì cuối cùng điên cuồng cử chỉ ở dưới con mắt mọi người nhảy lầu tự vận. Lần này tốt, An Quốc trong ngoài đại thần đều chính mắt thấy một màn này, An Đế chính mình gánh chịu tất cả trách nhiệm, tiếp nhận một hớp này đại hắc qua. Càng quan trọng chính là, từ An Quốc đám đại thần khóc tang trong kêu rên hoàn toàn có thể thấy được, trong bọn họ đã không người chung với An Đế. Không nghĩ tới một nước chi chủ kết cục càng là hí kịch hóa như thế, ngược lại vì Ngụy Đình Du đã giảm mất đi không thiếu phiền phức. Nghĩ tới đây, Ngụy Đình Du hướng đứng ở bên cạnh Sơn Nguyệt huyện chủ đưa cái ánh mắt. Sơn Nguyệt huyện chủ sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, đi nhanh tới đỡ lên phụ thân của mình. "Phụ thân, chư vị đại nhân." Sơn Nguyệt huyện chủ một mặt bi thương trang nghiêm mà mở miệng nói, "Bệ hạ đã qua đời, trong triều sự vụ nên xử lý như thế nào? Các ngươi phải quyết định, không thể quá bi thương." "Đúng vậy a, đúng vậy a." An Quốc đám đại thần cũng lấy lại tinh thần tới, biết bây giờ không phải là khóc thầm thời điểm. Huống chi An Đế đối với bọn họ thì cái chết cũng không có gì đáng giá bi thương, liền nhao nhao nhìn về phía Sơ Quốc Công gật đầu biểu thị đồng ý nói đùa. Sao trong đô thành binh mã cũng là Sơ Quốc Công người chủ nhân kia, bên ngoài thành lại có các Tây bộ đại quân đóng quân, tất cả mọi người tại chỗ tính mệnh có thể nói đều nắm ở trong tay hắn. Sơ Quốc Công tự nhiên biết, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Ngụy Đình Du hỏi thăm phải chăng còn giữ nguyên kế hoạch làm việc. Ngụy Đình Du trở về lấy khẳng định ánh mắt, để cho Sơ Quốc Công triệt để yên tâm cụ cụ. Hắn háng giọng một cái, tiếp đó tại nữ nhi ngâng đỡ một mặt đau buồn nói, bây giờ bệ hạ đã qua đời, đại hoàng tử cũng ở mấy ngày phía trước bất hạnh ra đi, bây giờ nên do ai kế vị, thỉnh chư vị đại nhân tiếp thu ý kiến của chúng. Theo ta thấy, cần phải nhanh chóng triệu hồi nhị hoàng tử, mời hắn cố mau trở lại kế vị, để tránh quốc chính chống rông bị ngoại địch thừa lúc vắng mà vào. Nghe được Sơ Quốc Công lời nói sau đó, sao đều đám đại thần đều là sức sở, sau đó sinh ra nghi hoặc chi tâm. Thì nhị hoàng tử trở về kế vị, đây là ngài chân thực ý nghĩ sao?
Không thể, nhưng bọn hắn còn chưa kịp có người nói chuyện, liền nghe Sơ Nguyện huyện chủ trực tiếp mở miệng phản đối nói, nhị hoàng tử là bị tiên đế đuổi ra sao đều, lưu đày tới thiên môn đóng. Bây giờ tiên đế vừa mới qua đời, chúng ta không thể vi phạm tiên đế nguyện vọng a.
Sơ Nguyện huyện chủ tiếng nói vừa ra, sao đều đám đại thần lập tức lộ ra biểu tình tình ngộ. Cái này hai cha con hiển nhiên là một sướng một họa. Một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, trên thực tế cũng không tính để cho nhị hoàng tử trở về kế vị.
Đúng vậy a, đúng vậy a, huyện chủ nói rất đúng, không thể vi phạm tiên đế nguyện vọng.
Thừa tướng Vương Đông tới nhanh chóng đứng ra hướng Sơ Quốc Công bài nói, quốc công trung thành có thể chiều nhận nguyện. Chỉ là bây giờ nếu là nhận về nhị hoàng tử, thời cơ thực sự không thích hợp, chỉ sợ ta bình phục thần dân cũng đều sẽ không chịu phục. Theo lão thần nhìn, tam hoàng tử ngay tại trong hoàng cung, từ hắn kế vị thỏa đáng nhất. Tam hoàng tử bây giờ còn là cái bú sữa mẹ tiểu hài, hắn có thể gánh chịu cái gì nhiệm vụ quan trọng? Bất quá thừa tướng lời này vừa ra, tại chỗ đại thần nhao nhao gật đầu biểu thị ủng hộ tam hoàng tử vào chỗ. Nhưng tam hoàng tử còn tuổi nhỏ. Sơ Quốc Công nhíu nhíu mày, mở miệng nói, bởi vì cái gọi là quốc lại trưởng quân, nếu đại vị bất ổn thì triều đình chấn động, đắc triệu, chuyện này không khó. Tể tướng Vương Đông tới vội vàng cắt đứt Sơ Quốc Công mà nói, cung kính bái đề nghị, thỉnh Sơ Quốc Công bắt trước Chu Công ý chí, phụ tá thành vương lấy ổn định triều chính. Thỉnh Sơ Quốc Công bắt trước Chu Công, phụ tá tân đế. Sơ Quốc Công trung thành, hôm nay mọi người đều rõ như ban ngày. Chuyện này quan hệ đến An Quốc cán nguy, thỉnh Sơ Quốc Công không nên từ chối. Nếu Sơ Quốc Công hôm nay không đáp ứng đảm nhiệm vụ chính đại thần, ta liền đâm chết tại cửa thành này phía trên. Đều không cần ngăn đón ta. Ta hôm nay tiêu ra máu tươi thành lâu, lấy chứng nhận tự tình. Trong lúc nhất thời, quay chung quanh Sơ Quốc Công các vị đám đại thần nghị luận ở Mỹ, toàn bộ đều khẩn cầu Sơ Quốc Công phụ tá tuổi nhỏ Tam hoàng tử. Có vài đại thần thậm chí kích động làm ra muốn dùng đầu đụng cửa thành cử động, nhưng chung quanh các đồng liêu cũng phối hợp lấy một bên liều mạng giữ chặt bọn hắn, một bên khẩn cầu Sơ Quốc Công mau chóng đáp ứng. Trên cổng thành Ngụy Đình Du cùng Mặc Cho Như Ý thấy cảnh này, không khỏi cười miệng toe toét. Những thứ này chính trị kẻ già đợi một cái so một cái kê tạc. Đương nhiên, một màn này cũng bị sử quan bút mực trung thực ghi chép lại. Sau người cùng người trong thiên hạ đều biết Sơ Quốc Công cũng không phải là bản ý như thế, thật sự là thịnh tình không thể chối từ. Tăng thêm cân nhắc đến An Quốc triều đình cục diện chính trị cùng dân chúng phúc lợi, lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Nếu như thế, nhận được chư vị hậu ái, lão phu không thể làm gì khác hơn là nhận trách nhiệm nặng nề này. Sơ Quốc Công một mặt khó xử gật đầu một cái, sau đó tiếp nhận cái này gian khổ mà quang vinh chức trách. Bởi vì An Đế Lý Chuẩn đột nhiên băng hà, hắn tang lễ làm được cực kỳ đơn giản. May mắn chính là hoàng đế lăng mộ từ hắn kế vị lên liền bắt đầu xây dựng, bởi vậy tang lễ sau khi kết thúc liền đem hắn di thể trực tiếp đưa vào lăng tẩm. Tiểu hoàng đế đăng cơ đại điện càng là đơn giản, Sơ Quốc Công tại sao đều đại thần trang nghiêm chăm chú, ôm miệng ngậm núm vũ cao su tam hoàng tử đem hắn an trí ở trên long ỷ sau đó, Sơ Quốc Công tại trước mặt tiểu hoàng đế trương hiện hắn phụ chính đại thần đặc biệt địa vị. Tiếp nhận An Quốc quần thần sơn hô vạn tuế sau, đại sự liền triệt để định rồi xuống khí. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 205, Hoàng hậu Tiêu Nghiên độc thủ. Kế hoạch khởi động. Chương 205, Hoàng hậu Tiêu Nghiên độc thủ. Kế hoạch khởi động. Đăng cơ đại điển sau khi kết thúc, Sơ Quốc Công tại An Quốc trong hoàng cung cung kính quỳ gối trước mặt Ngụy Đình Du hành lễ. Mà Nhậm Như Ý cùng Sơ Nguyện huyện chủ thì một tả một hữu ngồi xổm tại bên cạnh Ngụy Đình Du, phục thị hắn hưởng dụng trầm tiện. Cái này đăng cơ đại điển chính xác dường giả, thời gian dòng dã một ngày liền như vậy đi qua. Ngụy Đình Du nhìn xem phụ phục ở trước mặt mình Sơ Quốc Công, trực tiếp mở miệng nói ra, bất quá như vậy khổ cực cũng là đáng. Hôm nay cái này An Quốc một phương thiên hạ cũng từ Sơ Quốc Công nắm trong tay. Thần không dám. Sơ Quốc Công tại đơn độc gặp mặt Ngụy Đình Du lúc đã sử dụng gặp mặt hoàng đế lúc lễ nghi cùng xưng hô. Được nghe lại Ngụy Đình Du lời nói sau, hắn đem thân thể nắm sấp phải thấp hơn, sau đó nói, thần biết rõ, chính mình chỉ là thay chủ người tạm mục một phương mà thôi. Cái này An Quốc thiên hạ, chỉ có thể là chủ nhân ngài. Cứ việc Ngụy Đình Du cũng không đăng cơ, Sơ Quốc Công mặc dù tự xưng thần nhưng vẫn chỉ xưng Ngụy Đình Du là chủ thượng mà không phải là bệ hạ. Ngụy Đình Du đối với Sơ Quốc Công lúc này biểu hiện hết sức hài lòng, cũng vững tin đối phương cũng không phải là hư tình giả ý, dù sao tại chính mắt thấy hắn chỉ huy 2000 huyền giáp quân cùng 1000 du kỵ binh sức chiến đấu sau, Sơ Quốc Công nếu không phải mất lý trí thì sẽ không đối với Ngụy Đình Du có tâm làm loạn. Đương nhiên, cái này còn không bao quát Ngụy Đình Du cái kia siêu tuyệt võ nghệ. Sơ Quốc Công thế nhưng là chính mắt thấy hắn như thế nào một chiêu liền đem Đặng Khôi cái này áo đỏ vệ chỉ huy sử mạng nhỏ trực tiếp dọn dẹp quá trình. Bây giờ trong các bộ đã hủy diệt, Sa Đông bộ cũng phái tới thủ lĩnh trưởng tử tới sao đều biểu thị thần phục. Ngụy Đình Du cười cười, sau đó nói, An Quốc sự tình cơ bản liền giải quyết, còn lại có ngươi như thường lệ lý chính là được, đợi ta nâng kỳ đi đại sự ngày thần lúc này tỷ lệ An Quốc tất cả quân mã khởi binh hô ứng chủ thượng. Trợ chủ thượng nhất thống thiên hạ. Sơ Quốc Công nghe xong, nhanh chóng mở miệng nói ra. Hảo. Ngụy Đình Du gặp Sơ Quốc Công tình chân ý thiết như thế, liền thỏa mãn gật đầu một cái, nói một cái chữ tốt. Hầu ra. Chúng ta cắt tây bộ đúng đúng ngài thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Xin ngài nhất thiết phải có thể yên tâm. Ở bên cạnh phục dịch Ngụy Đình Du dùng cơm Sơ Nguyện huyện chủ lúc này cũng ngon ngọt cười, mở miệng nói ra. Bản hầu tin tưởng các ngươi. Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là nhàn nhạt trả lời đối phương một nụ cười. Ngày mai hắn liền muốn lên đường trở về Ngô nước, dựa theo vốn là kế hoạch, chính là muốn thừa cơ chiếm An Quốc cùng Ngô quân chính đại quyền, hơn nữa đem bọn hắn khống chế tại chính mình tín nhiệm người trong tay. Chờ đến lúc mình tại Trung Nguyên khởi sự, An Quốc cùng Ngô liền có thể nâng khuynh quốc chi binh cùng Trung Nguyên chính mình hô ứng lẫn nhau. Đã như thế liền có thể tốc chiến tốc thắng, cũng đem chiến loạn mang đến tổn hại xuống đến thấp nhất. Dưới mắt An Quốc đã tại chính mình khống chế, như vậy cái tiếp theo tự nhiên chính là Ngô. Bây giờ Ngô quốc nội 483 bộ tất nhiên sẽ loạn thành một bầy, đang chờ chính mình trở về chủ trì đại cục đâu. Đương nhiên, ở đây cũng có hai cái nhạc đệm, trong đó một cái chính là bị An Đế Lý Chuẩn phía trước lưu đẩy tới Thiên Môn đóng nhị hoàng tử. Hắn nghe nói sao đô sự biến đổi biết mình tam đệ cũng tại Sơ Quốc Công ủng hộ phía dưới đăng cơ làm đế hậu, trong đêm vụng trộm chạy trốn đi nhờ vả Bắc Bàn đi. Gia hỏa này phản ứng ngược lại là rất nhanh, biết tiếp tục lưu lại đi chắc chắn không có đường sống của hắn, mà Bắc Bàn lại có thể là hắn duy nhất có thể kéo dài hơi tàn địa phương. Phải biết An Quốc cùng Bắc Bàn ở giữa cừu hận có thể nói là không đội trời chung, bằng không trước đây Lý Chuẩn cũng sẽ không bởi vì muốn cấu kết Bắc Bàn mà cùng Chiêu Thiết Hoàng hậu nháo đến sinh tử tương kiến tình cảnh. Bây giờ nhị hoàng tử trốn đến Bắc Bàn sau, lập tức gánh lấy An Quốc phản đồ tội danh. Bắc Bàn cũng biết rõ người này không cách nào xem như chính trị thẻ đánh bạc, thậm chí hắn tồn tại chỉ có thể thúc đẩy An Quốc trên dưới càng thêm đoàn kết mà đối kháng chính mình. Bởi vậy, Bắc Bàn thủ lĩnh quả quyết chém nhị hoàng tử đầu người mang đến Sao Đều. Cử động lần này cũng là vì lấy lòng Sao Đều, bởi vì Sao Đô sự biến tin tức, Bắc Bàn tự nhiên cũng có nghe thấy. Trong các bộ xem như An Quốc đại bộ phận nhất tộc, xưa nay là cùng Bắc Bản giao chiến lúc chủ lực. Mà ở sau bên dưới đô thành, bọn hắn tao ngộ một chi vô cùng tinh nhuệ huyền giáp quân, trong nháy mắt liền bị đánh tan hủy diệt. Bắc Bản người bởi vì An Quốc cảnh nội có như thế cường đại bộ đội kỵ binh mà sinh ra lòng kiêng kỵ, dưới mắt cũng bỏ đi xuôi nam cướp đoạt ý niệm. Đến nỗi mặc cho như ý điên cuồng đồ đệ Lý Đồng Quang tại sao đô sự biến đổi cùng ngày cũng thu đến tin tức. Khi hắn dẫn dắt Vũ Lâm quân đuổi tới sau bên dưới đô thành lúc, chỉ thấy được một mảnh hỗn độn chiến trường. Kim Ảnh Vệ dẫn dắt huyền giáp quân trực tiếp tước đoạt binh quyền của hắn. Lý Đồng Quang lại không làm bất kỳ kháng cự nào, bởi vì lúc này hắn hiểu được đại thế đã mất, ngược lại từ bỏ nguyên bản dạ tâm, ngoan ngoãn tuốt thủ chịu trói. Sau đó, tại bị cầm tù trong dinh thự, hắn uống vào rượu độc tự vận. Mặc cho như ý biết được sau cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái. Dù sao đây là nàng từ tiểu dạy bảo đến lớn đồ đệ, lại không ngờ đến cuối cùng vẫn bước hắn cô phụ An Đế Lý chuẩn theo gót. Ngụy Đình Du lúc này không khỏi hoài nghi, phải chăng An Quốc hoàng thất trong huyết mạch vốn là mang theo loại điên cuồng này gen? Dù sao toàn gia thân thích bên trong xuất hiện nhiều như vậy tinh thần dị thường nhân số thực sự quá cao. Cái này cũng giải thích vì cái gì Lý thị hoàng tộc tại sử dụng chú ý hiệp vệ lúc lại cực đoan như thế, có lẽ đúng là bọn họ trong lòng cất giấu cái kia ti điên phê ẩn tật tại quái pha a. Bởi vì sao đều từ biến đổi lớn đến nay một mực ở vào nghiêm mật đề phòng trạng thái, bất luận kẻ nào chỉ được phép vào không cho phép rời đi. Bởi vậy, nô đế băng hà tin tức cũng bị phong tỏa rất lâu. Ước chừng 10 ngày sau, nô đều các phương thế lực mới biết được tin tức này. Điện hạ, Đan Dương Vương trong phủ, Đại Ngô giám quốc Đan Dương Vương Dương Hành Kiện lúc này đã mặc chỉnh tề muốn hướng về kinh giao quân doanh mà đi. Bên người tùy tùng thấy thế, cũng đều là một mặt kinh hãi, bởi vì bọn hắn còn không biết lúc này đã đến thời khắc sống còn. Cô trước đó không muốn hoàng huynh về nước. Dương Hành Kiện đối với tùy tùng gật đầu ra hiệu, một bên nhanh chân đi ra ngoài cửa vừa nói, nhưng kể từ cô tư quân toàn quân bị diệt sau, liền tắt cái này tranh đế chi tâm. Bây giờ hoàng huynh đột nhiên băng hà, quốc không thể một ngày không có vua. Triều thần nhất định bản bạc lập tân đế. Trương Tung cái lao hổ ly này một lòng độc quyền triều chính, tuyệt sẽ không để cho cô dễ dàng vào chỗ. Chắc chắn sẽ cho cô gắn mưu hại tiên đế tội danh, cho nên cô chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, bằng không hết đường chối cãi. Đan Dương Vương bây giờ nóng lòng đi tới kinh giao đại doanh, hắn dưới mắt vẫn là giám quốc, lợi dụng trong tay còn lại quyền hạn lôi kéo chung với quân đội của mình. Dù sao hoàng huynh của hắn qua đời, các phương thế lực chỉ có thể tại chính mình cùng Trương Tung ở giữa lựa chọn đứng đội, quân đội cũng không ngoại lệ. Lúc này, thời gian chính là quý báu nhất. Chỉ là Đan Dương Vương lúc này vẫn không rõ ràng Ngô Đế bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao đột nhiên liền chết đâu? Hắn quả thật có ý định giết chết Ngô Đế chính mình đăng cơ, nhưng lần này tuyệt không phải là hắn an bài người làm. Nếu như thủ hạ có của hắn năng lực như vậy, cũng không cần một mực chờ đến bây giờ. Nhưng khi Đan Dương Vương phủ đại môn mở ra, hắn lại ngẩn người ra đó. Bởi vì toàn bộ Vương phủ đại môn đã bị một đội binh sĩ bao bọc vây quanh. Đan Dương Vương thủ hạ thấy thế nhao nhao rút đao ra kiếm, cùng đối phương rằng có đứng lên. Trương Tung. Đan Dương Vương nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía đứng tại cửa ra vào nhân vật dẫn đầu, không phải hắn một mực lo lắng thủ phụ Trương Tung còn có thể là ai. Đan Dương Vương, ngươi thân là giám quốc vậy mà phạm thượng làm loạn. Trương Tung nhìn thấy Đan Dương Vương ánh mắt sau cười lạnh, sau đó quang minh lâm liệt nói, như hại tiên đế, tội không thể tha. Chân tướng vừa chịu tiên đế sở thác phụ chính, định không dung ngươi trở loạn làm trái thần sống ở trên đời. Lên. Tại chiếm cứ đạo đức điểm cao sau, Trương Tung vung tay lên đối với bên người sĩ tốt hạ lệnh. Các binh sĩ linh mệnh, không chút do dự xông vào trong phủ, cùng Đan Dương Vương bộ hạ triển khai giết lẫn nhau. Đừng trách lao phu tâm ngoan. Mắt thấy Đan Dương Vương nhân mã trong chiến đấu dần dần ở vào hạ phong, liền chính hắn cũng bắt đầu trái chi phải tránh chật vật không chịu nổi. Trương Tung cười lạnh một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, lần nào hoàng vị thay đổi không chết mấy cái đại thần hoàng tử. Trải qua mấy ngày nay, Đan Dương Vương cùng ta tại trong chính trị có nhiều tranh chấp. Các ngươi cho là hắn đăng cơ sau có thể tha qua ta sao? Lời nói này là hắn nói cho thuộc hạ bên người nghe, bởi vì những thứ này người hay là có chút do dự, dù sao Đan Dương Vương bây giờ còn mang theo giám quốc danh hảo. Mà ở nghe được Trương Tung lời nói sau, ánh mắt của bọn hắn lập tức trở nên sắc bén. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Đạo lý này người người đều biết. Nếu như Trương Tung rơi đài, bọn hắn những thuộc hạ này vận mệnh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Làm. Đang lúc Trương Tung lòng tràn đầy đắc ý, cho là mình sắp tay lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến trầm trọng tiếng chuông, hắn cùng các tùy tùng biểu lộ cũng lập tức ngưng kết trên mặt. Cảnh Dương Trung. Trương Tung sững sờ, lập tức quay đầu qua, liền phát hiện một đội nhân mã hộ tống một chiếc hào hoa hoàng thất xa giá đứng tại phía sau mình cách đó không xa. Ngay sau đó từ trên xe ngựa đi xuống, chính là Đại Ngô hoàng hậu Tiêu Nghiên, bên cạnh nàng còn đi theo hai vị trang phục thành cung nữ tính Kim Ảnh Vệ. Cùng lúc đó phía sau một chiếc xe ngựa khác cũng xuống một người, lại lớn Ngô Anh Vương. Hắn chính là phía trước trên triều đình bị cầu thành vì nên đế làm cho, lại nhân Đan Dương Vương cự tuyệt mà kẽ xịu vị kia chân tàn tật thân vương. Hoàng hậu nương nương, anh vương điện hạ. Trương Tung nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nhắm mắt đi lên trước hướng hai người cùng kính hành lễ. Phía dưới, di lệnh để cho người ngưng hành động. Tiêu Nghiên thẻ cổ một cái hướng Đan Dương Vương trong phủ nhìn lại, chỉ thấy trong đình viện đã có không ít người ngã xuống, khắp nơi đều là máu tươi cùng tử thi, mà còn lại những người còn lại còn tại chiến đấu kịch liệt giết lẫn nhau, liền lập tức nói, thánh thượng băng hà đại sự như vậy, há lại là ngươi một cái thần tử có thể tự tiện làm chủ? Thứ thần vô pháp toàn mệnh. Trương Tung nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau cũng không phục tùng, ngược lại cười lạnh một tiếng, trừng to mắt phản bác, hoàng hậu nương nương, bây giờ cũng không phải mềm lòng thời điểm. Trương Tung trong lời nói tràn đầy uy hiếp, ánh mắt của hắn rõ ràng biểu thị bây giờ toàn bộ Ngô đều là do hắn trưởng khống cục diện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiêu Nghiên bên cạnh anh vương nghe vậy chỉ có thể nhíu mày, tựa hồ cũng không dám nhiều lời. bản cung cũng cho là như vậy, nhưng Tiêu Nghiên lại có vẻ ung dung không đội, chỉ thấy hắn theo đồ trắng nhưng vẫn như cố gương mặt xinh đẹp bên trên cười nhạt một tiếng, hời hợt đáp lại nói. Lập tức, hắn hướng bên cạnh một cái nữ quan khẽ gật đầu một cái. Nữ quan lập tức vỗ tay triệu hoán, tiếp lấy lại một chiếc xe ngựa từ sau lái tới, đứng tại trước mặt mọi người. Cửa xe ngựa màn bị xốc lên, Trương Tung Nguyên bản tràn đầy tự tin ánh mắt trong nháy mắt chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì trong xe đang ngồi là đang hắn sủng ái nhất phu nhân cùng yêu thích nhất đệ ngũ tử. Trương Tung lúc tuổi còn trẻ trầm mê ở Quân Nưu, đối với phong hoa tuyết nguyệt không có hứng thú, thẳng đến chậm năm mới cưới vị này chân chính sủng ái phụ nhân, đồng thời sinh ra thông minh lanh lợi, rất được hắn yêu thích ngũ nhi tử. Lại không nghĩ rằng, bây giờ hôm nay càng bị Tiêu Nghiên bắt. Trương Tung ngoại trừ kinh ngạc càng nhiều hơn chính là khó có thể tin, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được chính trị đối thủ có thể sẽ cưỡng ép người nhà của hắn, bởi vậy tại trong tướng phủ lưu lại trọng binh trấn giữ. Nhưng Tiêu Nghiên sâu như vậy cũng phụ nhân, cứ việc treo lên hoàng hậu danh hiệu, trên thực tế lại không cách nào điều động quân đội. Bởi vậy, Trương Tung phía trước cũng không cân nhắc đến khả năng này. Tiêu Nghiên nhìn thấy Trương Tung biểu lộ sau, trong lòng không khỏi đắc ý đích xác, ngoại trừ bên người mấy cái thị vệ, trong tay nàng không có bất kỳ cái gì vũ lực. Nhưng Ngụy Đình Du trước khi đến An Quốc lúc lưu lại hai vị nữ tính kim ảnh vệ, xem như chính mình tận vệ. Trương Tung trong phủ trọng binh tại cái này hai tên kim ảnh vệ công kích đến gần như không chịu nổi nhất kích, cho dù là thủ lĩnh cũng khó có thể chống đỡ một chiêu. Tiến Lương, Tiểu Ngũ. Trương Tung run rẩy bờ môi, kêu chính mình ái thiếp cùng Ngũ Tử một tiếng, sau đó liền nghe được Tiêu Nghiên lại mở miệng, trước cùng nhau mấy vị khác phu nhân cùng công tử bây giờ cũng tại trong hoàng cung làm khách. Trương Tung nghe được Tiêu Nghiên câu nói này sau, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không nghĩ tới nơi ở của mình thật sự bị một mẹ hốt gọn. Nếu như lúc này không nghe theo Tiêu Nghiên lời nói, hắn thật sự sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Hảo, rất tốt. Trương Tung chớp chớp mắt, lập tức cười một cái tự dễ ước, lúc này hắn trong lòng giờ mới hiểu được, chính mình vẫn là xem thường Tiêu Nghiên. Để cho bọn hắn dừng tay. Trương Tung lạnh lùng liếc Tiêu Nghiên một cái, bất đắc dĩ hướng thuộc hạ ra lệnh. Rất nhanh, Đan Dương Vương trong phủ giết lẫn nhau âm thanh cùng binh khí giao kích âm thanh liền ngừng lại, tiếp lấy Tiêu Nghiên mới mang theo anh Vương cùng với hai vị nữ tính kim ảnh vệ đi vào vương phủ. Đan Dương Vương vốn là còn tại cảm thấy hoang mang, không rõ đối phương vì cái gì đột nhiên ngừng tiến công. Dù sao mình bên này nhân thủ đã còn thừa lác đác, chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng ở nhìn thấy Tiêu Nghiên cùng anh Vương hậu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là trong thành cục diện chính trị 10 phần hỗn loạn, Đan Dương Vương cũng không rõ ràng Tiêu Nghiên mục đích của chuyến này, bởi vậy tại nhìn về phía đối phương lúc trên mặt từ đầu đến cuối mang theo vẻ cảnh giác. Hoàng huynh. Anh Vương nhưng là một mặt lấy lòng đón lấy Đan Dương Vương, hắn chống gậy bước nhanh về phía trước vừa cười vừa nói, thần đệ biết được tin tức sau, liền lập tức đi hoàng cung thỉnh hoàng tẩu đứng ra chủ trì đại cuộc. Nghe được anh Vương lời nói, Đan Dương Vương biểu lộ mới hơi đã thả lòng một chút. Dù sao đối với cái này thân có tàn tật đệ đệ, trong lòng của hắn vẫn tương đối tín nhiệm cùng yên tâm. Tiên hoàng băng hà, các ngươi thân là thân vương cùng thủ phụ, không chuyện tương tiếp, lại gấp tại sử dụng bạo lực. Tiêu Nghiên cau mày, nhìn thẳng Đan Dương Vương luôn từ nghiêm nghị nói, chẳng lẽ cho là ta đại nô còn chưa đủ loạn sao? Cứu cứu ngươi Vĩnh Bình hầu diệp tại ta trong lòng bàn tay. Tiêu Nghiên gặp Đan Dương Vương vẫn như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ đối với lời nói mắt điếc hai ngờ, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục nói. Đan Dương Vương nghe được từ tiểu thương yêu nhất chính mình cứu cứu thế mà cũng bị Tiêu Nghiên khống chế được, trên mặt cuối cùng hiện lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Bên cạnh Trương Tung nhưng là trợn mắt hốt mồm, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Nghiên không chỉ có khống chế mình người nhà, còn nắm giữ Đan Dương Vương điểm yếu. Lúc này, Trương Tung trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng, hắn cuối cùng ý thức được Tiêu Nghiên lòng dạ so với hắn tưởng tượng phải sâu nhiều lắm a. So sánh với chính mình cùng Đan Dương Vương trực tiếp sử dụng bạo lực, tựa hồ Tiêu Nghiên mới là tại cái này sau lưng dệt một cái không được lưới lớn người. Hoàng hậu nương nương, ngài đến tuột cùng có tính toán gì không? Xin nói rõ. Trương Tung cũng sẽ không che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Các ngươi tranh đấu không ngừng, không phải là vì Tiên Đế băng hà sau hoàng vị sao? Tiêu Nghiên cười lạnh một tiếng, sau đó tuyên bố, đã như vậy, bản cung xem như hoàng hậu, đem đại biểu Tiên Đế triệu tập bách quan vào triều, để các ngươi làm mặt làm sáng tỏ tranh chấp. Tiêu Nghiên hất lên ống tay áo trực tiếp đi ra ngoài cửa, đồng thời lớn tiếng ra lệnh, hai người các ngươi lập tức thay đổi quần áo trắng, theo bản cung vào triều. Cảnh Dương Trung đã vang dội, nô đều bách quan sau khi nghe được đều đem đi tới triều đình tụ tập. Đan Dương Vương cùng Trương Tung liếc nhau sau cũng chỉ có thể tòng mệnh. Cung nên hoàng hậu nương nương. Trên triều đình, chờ lâu bách quan nhìn thấy Tiêu Nghiên một thân quần áo trắng, dẫn dắt anh vương, Đan Dương Vương cùng Trương Tung bước vào đại điện, lập tức túi người hành lễ. Tiêu Nghiên một mặt trang nghiêm đi bên trên ngự đài, đứng tại trước ghế rồng, không bay người liền trực tiếp mở miệng nói, liệt vị thần công. Bản cung hôm nay triệu các ngươi vào triều chỉ vì một chuyện. Thánh thượng tại An Quốc bất hạnh băng hà. Đại thần trong triều phần lớn lần đầu nghe này tin dữ, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Bởi vì lúc trước vì gom góp 10 vạn chiếc hoàng kim, nô tăng thêm dân chúng thuế phụ, đám quan chức cũng là khổ không thể tả, lại không nghĩ rằng vẫn là đổi lấy như thế một tin tức. Nhưng nô đều các vị đám đại thần chỉ là chấn kinh, lại không thấy bao nhiêu bi thương cùng phẫn nộ. Dù sao, nô đế hạ chẳng có thể nói là gieo gió gặt bão. Hán quyết giữ ý mình, không nghe triều thần khuyên can, kiên trì ngự giá thân trinh. Sau khi chiến bại lại không muốn lấy cái chết đền nợ nước, tham sống sợ chết dẫn đến nô quốc triều đường bị An Quốc bắt chẹt. Vì gọp đủ cái kia 10 vạn chiếc hoàng kim, nô quốc thượng phía dưới đều trả giá nặng nề. Bây giờ nô đế băng hà, đối với Ngô chúng thần mà nói ngược lại là một loại giải thoát, ngược lại khác lập tân quân liền có thể. Đương nhiên, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Thế là chúng thần nhao nhao gào khan khóc cổ lên, cũng không một người thật sự rơi lệ, thậm chí trong mắt mọi người thiếu chút nữa thì sắp nhịn không được lộ ra ý cười. Vì không để người khác nhìn ra chính mình chân thực cảm xúc, những thứ này cảm thấy kỳ thực rất vui vẻ đại thần cũng chỉ có thể càng thêm ra sức kêu khóc. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. cầu hoa tươi, cầu thas, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 206, đẹp hoàng hậu tiêu nghiên sức mạnh. Vừa ra vở kịch diễn ra. Chương 206, đẹp hoàng hậu tiêu nghiên sức mạnh. Vừa ra vở kịch diễn ra. Tiêu Nghiên biết rõ đây là một cái cần phải trải qua quá trình, không thể nhảy qua, chỉ có thể yên lặng thở dài một tiếng, tùy ý đám đại thần ở đây giả khóc vì Ngô đế kêu an. Đại sự như thế, bản cung sao dám nói đùa. Trên triều đình đám đại thần tiếng khóc dần dần nghỉ, Tiêu Nghiên quay người đối mặt cả triều văn võ mở miệng nói, chương cùng nhau, Đan Dương Vương đều có thể làm chứng. Lời vừa nói ra, bù trừ lẫn nhau hơi thở tính chân thực vẫn còn tồn tại nghi ngờ triều thần cũng cuối cùng vững tin không thể nghi ngờ. Thỉnh nương nương nén bi thương. Đám đại thần nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Thỉnh các khanh bình thân. Tiêu Nghiên diễn kỹ tinh xảo, khóe mắt gạt ra hai hàng thanh lệ một mặt bi thương nói, bản cung mặc dù cực kỳ bi thương, nhưng không thể bởi vì cá nhân thống khổ lầm quốc gia đại sự. Nay đại sự quốc gia, không gì bằng ta Đại Ngô chiến sự. Ta Ngô mới bại, bây giờ bệ hạ lại băng hà với Hàn Quốc. Chỉ sợ Bắc Bản thậm chí An Quốc biết được tin tức sau sẽ thừa cơ tới công. Bản cung chỉ hỏi cùng chương cùng nhau, nếu như quyết tâm đúng như thế nên như thế nào ứng đối? Thần cho là, núi non đổ sụp đổ. Ta Đại Ngô ứng cầm thủ thế vì tốt. Chương Tung trầm tư một lát sau mở miệng nói, ta Đại Ngô mặc dù quốc lực tổn hao nhiều, nhưng An Quốc cường đại nhất trong các bộ cũng tại 10 ngày phía trước hủy diện, bọn hắn đồng dạng bất lực công phạt nước ta. Duy nhất cần phòng bị hẳn là Bắc Bản, bọn hắn có thể sẽ thừa lúc vắng mà vào. Ta cho rằng Đan Dương Vương lại lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, ta Đại Ngô ứng với An Quốc kết làm minh ước, cùng chống chọi với Bắc Bản. Tiếng nói của hắn vừa ra, giữa sân đám đại thần nhao nhao kinh ngạc trợn to hai mắt. Dù sao Ngô đế chính là chết bởi An Quốc cảnh nội, cứ việc đối phương giảng giải nói là ngoài ý muốn, nhưng loại cừu hận này cũng không phải là dăm ba câu có thể trừ khử. Bắc Bản lần trước xâm lấn gót sắt thế nhưng là giẫm Ngô 19 châu, nhưng Đan Dương Vương câu nói tiếp theo lại làm cho đám đại thần lo nghĩ tiêu trừ hơn phân nửa. Sao Ngô ở giữa tuy có chiến tranh, nhưng trung quy là hai cái văn minh ở giữa va chạm, tranh đoạt đơn giản địa bàn cùng tài nguyên nhân khẩu. Nhưng Bắc Bản khác biệt, bọn hắn giống như cường đạo giống như xuôi nam, đốt giết cướp giật việc gác bất tận. Nhớ tới Bắc Bản phía trước đánh vào Ngô sau đủ loại việc gác, bây giờ như cùng An Quốc liên hợp, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Thần chỉ biết đánh trận cần quân tư cách. Trương Tung không cam lòng rất lại phía sau, lại mở miệng nói, phía trước thánh thượng ngự giá thân chinh tiên môn quan kết quả toàn quân bị diệt. Lần này lại dùng 10 vạn lượng hoàng kim xem như tiền chuộc. Dưới mắt quốc khố đã trống rỗng, nếu lại khai chiến, hộ bộ căn bản là không có cách trèo trống. Song phương trên triều đình thần thương cầu chiến, ngươi tới ta đi, những đại thần khác tựa hồ lại cảm thấy song phương đều có lý. Ý nghĩ của các ngươi bản cung đã sáng tỏ, nhưng Tiêu Nghiên lúc này trực tiếp mở miệng nói, quốc sự tức ra sự. Thánh thượng đã không tại, quốc không thể một ngày không có vua. Là lấy bản cung có ý định đề cử Đan Dương Vương kế vị. Tiêu Nghiên lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đại thần đều là nhao nhao kinh ngạc, liền Đan Dương Vương cũng lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Hắn đương nhiên biết Tiêu Nghiên là có dạ tâm chính trị, cho nên càng không rõ ràng nữ nhân này vì sao lại đột nhiên đem chính mình để cử ra kế thừa hoàng vị. Mà Tiêu Nghiên tự nhiên cũng có nàng nguyên nhân, trên thực tế đã sớm nhận được Ngụy Đình Du chỉ thị, dưới mắt vẹn vẹn dựa theo kế hoạch làm việc mà thôi. Không nói những cái khác, bằng Đan Dương Vương cùng Trương Tung ở giữa không chết không thôi cục diện, mặc kệ hai người kia ai nắm trong tay triều đình, một người khác tất nhiên đều biết ra sức đánh cược một lần, nếu không thì chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Nương nương không thể. Mà quả nhiên, Tiêu Nghiên vừa mới nói xong, Trương Tung thứ nhất mở miệng lớn tiếng nói, thánh thượng tại An Quốc chết bởi một hồi đại hỏa. Điểm đáng ngờ trọng trọng. Cái kia An Quốc cớ gì muốn mưu hại bệ hạ một người như vậy chất? Tất nhiên giữ lại có chỗ tốt, vậy thì không đến mức muốn đem hắn tiêu chết, còn cùng ta Ngô kết xuống sinh tử đại thủ. Trương Tung những lời này cơ hồ còn kém nói thẳng ra cây đuốc kia là Đan Dương Vương phái người thả. Mà tại chỗ Ngô đám đại thần đương nhiên cũng đều nghe rõ hắn lời nói bên ngoài thanh âm. Bản cung cũng không phải không có hoài nghi tới, thánh thượng sụp đổ trôi qua có Đan Dương Vương thủ bút. Tiêu Nghiên bây giờ tự nhiên là mở miệng đổ thêm dầu vào lửa, nói thật, thiên hạ này không có người nào so bản cung càng không muốn để cho Đan Dương Vương kế vị, nhưng bản cung cũng biết quốc lại trưởng quân. Khi nghe đến mấy chữ này thời điểm, bên cạnh một mực muộn không lên tiếng anh vương con mắt đông nhiên phát sáng lên. Không ít đại thần cũng đều vụng trộm quay đầu nhìn về phía hắn, dù sao nếu như Đan Dương Vương thật sự không thích hợp kế vị, cái kia anh vương điện hạ ngược lại không mất làm một cái nhân tuyển thích hợp. Tối đa cứ có chút cả thọt mà thôi, nhưng là lại không ảnh hưởng đấu quyết đoán. Cái này cũng dù sao cũng so để cho Đan Dương cái này có mưu sát tiên đế hiểm nghi người kế vị càng được rồi hơn. Tiêu Nghiên nhìn thấy có vài đại thần con mắt bắt đầu quay tròn loạn chuyển, đồng thời thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng anh vương Dương Hành diễn, lại thêm anh vương trên mặt mình biểu lộ cũng dần dần trở nên đặc sắc đứng lên, trong lòng càng là cười lạnh. Quả nhiên Ngụy Đình Du nói không sai, đối mặt với ngôi vị hoàng đế dụ hoặc không ai có thể ngăn cản được. Liền xem như phía trước một mực giả bộ như cái gì đều không để ý lại càng không tranh đoạt anh vương cũng giống như vậy. Cái này cũng là vì cái gì hôm nay triều hội, Tiêu Nghiên nhất định muốn anh vương cũng ở tại chỗ nguyên nhân. Bởi vì nàng lại Ngụy Đình Du dưới sự nhắc nhở đã biết anh vương trong lòng dạ tâm cũng không so Đan Dương vương tiểu, chỉ là thứ nhất thực là trong bóng tối chuẩn bị mà thôi, phía trước cũng không có biểu lộ ra. Đương nhiên, hôm nay đối với anh vương Dương Hành diễn tới nói cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như bỏ lỡ, để cho Đan Dương vương thành công kế vị, hắn cũng tự hiểu đời này lại không hy vọng. Cho nên cái này không chịu cô đơn thân vương cũng là có chút chuẩn bị. Mà Trương Tung làm một lão hồ ly, những đại thần khác có thể, hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra. Dưới mắt anh vương vào chỗ đối với hắn mà nói đúng là so Đan Dương Vương đăng cơ lựa chọn tốt hơn, tối thiểu nhất Dương Hành diễn cùng hắn ở giữa cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích. Hoàng hậu nương nương chấm đã. Nghĩ tới chỗ này Trương Tung trực tiếp đứng dậy, tiếp đó mở miệng hướng Tiêu Nghiên nói đến, đã như vậy, lao thần nguyện đề cử anh vương điện hạ đăng cơ. tất cả trong nguyên nhân cùng nhau chư thần công cùng nương nương đều biết.
Đúng,
thần cũng nguyện đề cử anh vương điện hạ đăng cơ kế vị. Anh vương điện hạ chí thuần chí thiện, đối với tiên đế càng là vô cùng trung thành, phía trước tự xin đảm nhiệm nên đế làm cho lúc, thậm chí quỳ choáng ở trên triều đình. Chúng ta cũng là tận mắt nhìn thấy. Nô quốc triều công đường đại thần bên trong ngoại trừ Trương Tung mấy cánh, không ít thuần thần lúc này cũng nguyện ý lên tiếng ủng hộ anh vương. Dù sao so sánh với một cái có khả năng như hại tiên đế Đan Dương vương, anh vương rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Đồng thời trong bọn họ đại đa số người cũng là bị Dương Hành diễn phía trước trên triều đình biểu diễn cho xúc động đến. Anh vương trong lòng đã sớm nóng trông có cái ngày này, dưới mắt nhìn thấy trên triều đình đột nhiên có một nửa đại thần đều nguyện ý giúp đỡ chính mình, lúc này có chút mừng rỡ. Bất quá hắn nụ cười trên mặt còn không có xuất hiện, liền lập tức ý thức được tình huống dưới mắt hay là muốn tiếp tục diễn tiếp, cho nên lập tức hướng Tiêu Nghiên ôm quyền túi người chào nói, thần đệ nguyện cùng chư vị thần công đuổi theo hoàng đầu, cung thỉnh Đan Dương vương huynh chính vị. Bây giờ quốc sự khẩn cấp, nhưng lễ không thể bỏ. Nguyên nhân chính là hoàng tẩu đại nghĩa, cho nên đại sự hoàng đế sau lưng sự tình càng tu bị cực lễ tăng trọng thể. Thần đệ bất tài, nguyên tạm lĩnh đang khiến cho trách nhiệm làm quốc tang sự nghi. Tại trong lúc này, Đan Dương hoàng huynh có thể tự tân đế thân phận điều binh khiển tướng. Chỉ là anh vương lần này tỏ thái độ rõ ràng là muốn ủng hộ Đan Dương vương đăng cơ, nhưng hắn nếu là không tỏ thái độ có tốt, một thuyết này lời nói phía dưới đại thần càng là cảm thấy anh vương thích hợp làm vị hoàng đế này. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, hắn thậm chí ngay cả điểm ấy dạ tâm cũng không có. Cái kia tiên đế cái chết tất nhiên cũng cùng không quan hệ, dạng này muốn quyền lực thiếu hoàng đế đăng cơ tại vị sau cũng biết phóng thích quyền lợi nhiều hơn cho thuộc hạ, để cho bọn hắn trải qua không đến mức khẩn trương như vậy. Đan Dương vương nguyên bản sắc mặt liền không tốt, bởi vì có nhiều người như vậy đều đề cử đệ đệ của hắn, anh vương cũng không nguyện ý ủng hộ hắn. Dưới mắt nhìn thấy anh vương tỏ thái độ sau đó, ủng hộ hắn đại thần tựa hồ càng nhiều, Đan Dương vương trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia lăng lệ sắc cơ. Hắn thấy, chính mình cái này tam hoàng đệ cũng là giữ lại không được. Nếu sau khi lên ngôi, chuyện thứ nhất chính là muốn nuốt anh vương, sau đó lại tìm một cơ hội lặng lẽ giết chết chuyện. Bằng không chỉ cần hắn còn sống, nhất định sẽ giao động chính mình giang sơn. Chúng thần tán thành. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Nghiên cùng anh vương, hai người đều như vậy tỏ thái độ, nguyện ý đề cử Đan Dương vương đăng cơ. Những thứ khác đám đại thần liền cũng không thể nói gì hơn nữa, nhao nhao hạ bái mở miệng nói. Mà trong lòng một mực có mang loại khác tâm tư Trương Tung lúc này cũng là có chút nhíu nhíu mày, sau đó không nói thêm gì nữa. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tìm cơ hội thuận thế mà động, dưới mắt nếu là lại đứng ra phản đối chính là nghịch lưu hành không được gỡ chuộng. Chuẩn. Đan Dương vương nhìn chằm chằm vào anh vương, sau một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Như thế phàm tỉnh hoàng huynh di giá tông miếu, đi miếu báo cho nghi. Anh vương nghe vậy lập tức túi đầu xuống tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên, lúc này khóe mắt của hắn đột nhiên lộ ra lướt qua một cái gian kế được như ý thần sắc, mà một màn này cũng bị đứng tại đối diện Tiêu Nghiên mười phần bén nhạy bắt được. Không thể không nói, anh vương đúng là một cái mười phần hợp cách hoàng tước. Trải qua thời gian dài hắn đều một mực đem giá tâm của mình giấu ở cái này không trọn vẹn thân thể bên trong, chưa bao giờ có bất kỳ biểu lộ. Mà thẳng đến dưới mắt thời cơ đã đến, hắn mới thật sự bắt đầu sắp đặt hành động. Nếu không phải Tiêu Nghiên có kim thủ chỉ, cũng chính là Ngụy Đình Du bảo vệ mà nói, chỉ sợ cũng biết một dạng hắn đạo. Mà anh vương Dương Hành diễn sai lầm lớn nhất chính là hắn chỉ cho là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cho nên hoàng tước chính là cuối cùng bên thắng. Nhưng lại không biết còn có một cái chim ưng đang tại ngọn cây dùng cặp mắt kia lạnh lùng nhìn mình chằm chằm cái này chỉ hoàng tước đâu. Tiêu Nghiên bây giờ tự nhiên là năm chắc phần thắng, cho nên nàng liền cũng như giống như xem diễn nhìn chăm chú lên anh vương cùng Đan Dương vương ở giữa biểu diễn. Rất nhanh kèm theo Đan Dương vương hướng tông miếu mà đi, trong triều bách quan cũng đều toàn bộ cùng ra đại điện. Nô trên triều đình bây giờ liền chỉ còn lại Tiêu Nghiên cùng với bên người nàng cái kia trung thành nữ quan. Nhìn xem cái này trống rỗng triều đình, Tiêu Nghiên nhưng trong lòng không khỏi phiền muộn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Từ nhỏ nàng cũng cho rằng thứ nhất định muốn làm một nữ cường nhân, ít nhất phải đem cái này cả triều nam nhân đều dẫm ở dưới chân nhậm điều động, vừa mới không hưởng công tự mình tới này nhân thế một lần. Mà bây giờ nàng lại cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Phía trước trong lòng mình những cái kia đối với quyền lợi chấp niệm, đã tựa hồ lộ ra hết sức ngây thơ cùng một người. Giống như anh vương quỷ kế chính là nàng trước kia cũng chưa bao giờ bất kỳ phát giác, nếu không phải Ngụy Đình Du lưu lại hai cái thân thủ rất giỏi tâm tư nhanh nhẹn nữ tính kim ảnh vệ cho mình hỗ trợ, nàng như thế nào có thể sớm thấy rõ anh vương kế hoạch đâu. Suy nghĩ một chút cái hậu quả này, thời khắc này Tiêu Nghiên đều có chút không rét mà run. Nếu như không phải Ngụy Đình Du trợ giúp, chỉ sợ cuối cùng cái này Ngô còn thật sự sẽ bị anh vương sợ trừ khống, mà chính mình cùng sau lưng Tiêu thị một môn cũng khó thoát tai họa ngập đầu. Nghĩ tới chỗ này trong lòng Tiêu Nghiên đối với trên triều đình loại này người lừa ta gạt, đột nhiên nhưng lại là tràn đầy chán ghét chi ý, cầu hoa tươi không so sánh dưới còn không bằng rời xa cái này hỗn loạn thế giới. Liền tại Ngụy Đình Du trong phủ yên tâm mà làm nữ nhân của hắn, nhưng cũng là một cái nhìn qua muốn so cái này mệt mỏi nhân sinh tốt hơn nhiều lựa chọn. Bản cung cũng không biết sau lưng con đường đi xuống đến tuột cùng sẽ như thế nào. Tiêu Nghiên tại nữ quan cùng đi phía dưới đi ra khỏi đại điện, trong miệng vẫn không khỏi phải lại thở dài đứng lên, chỉ hy vọng hầu gia có thể kịp thời đổi trở về chủ trì đại cuộc, bản cung cũng có thể dỡ xuống trên người gánh nặng. Nương nương làm việc quả quyết. Bên cạnh nữ quan nhưng là mỉm cười, mở miệng khuyên giải nói, hầu gia trở về chắc chắn sẽ nhớ kỹ nương nương công lao. Bây giờ nói công lao vẫn có chút sớm. Tiêu Nghiên nghe được nữ quan lời nói sau mỉm cười, ngẫu nhiên mở miệng nói, còn có một bước cuối cùng. Lúc này hai người chạy tới bên ngoài đại điện quảng trường, trung quanh lui tới thái giám cung nữ cùng với thị vệ nhân số đều không thiếu. Mà nơi đây cũng chính là thích hợp diễn kịch hơn nữa để cho đám người chính mắt trông thấy chẳng cảnh. Nói xong lời này sau đó Tiêu Nghiên đột nhiên lông mày nhíu một cái, hai tay bưng kín cái kia đút lấy bông vải đoàn ngụy trang có thai bụng dưới, lộ ra một bộ hết sức thống khổ biểu lộ. đồng thời bụng bên trong một cái trước đó chuẩn bị xong túi máu cũng bị nàng dùng sức áp bách, một cỗ máu tươi liền theo hắn bắp đùi chảy xuống. Nương nương, nữ quan cùng Tiêu Nghiên phối hợp hết sức ăn ý, lúc này lập tức giả ra một bộ dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ la lớn, huyết. Lời vừa nói ra, phu cận đang bận rộn cùng nữ thái giám cùng bọn thị vệ đồng loạt nhìn lại, tất cả mọi người đều chính mắt thấy hoàng hậu nương nương sinh non một màn này. Vừa rồi tại trên triều đình, bản cung đã cảm thấy có chút không đúng. Tiêu Nghiên gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về chính mình, nhanh chóng giả ra một bộ hết sức thống khổ biểu lộ, tựa hồ không có nữ quan nâng nàng cũng đứng không yên một dạng. Nhanh truyền ngựa y đi, cần phải bảo trụ đứa bé này. Nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau, nữ quan trực tiếp lớn tiếng hô lên. Còn bên cạnh những cái kia nguyên bản sững sốt các gặp một lần cũng đều nhao nhao kinh hoàng đứng lên, dù sao bây giờ bọn hắn đều tại hiện trường, nếu đứa bé này thật sự không bảo vệ, nói không chừng sẽ bị đồng thời giáng tội. Trong lúc nhất thời quảng trường đám người lập tức loạn thành một đoàn, mà chỉ có Tiêu Nghiên cùng nữ quan liếc nhau một cái, song phương trong mắt đều lộ ra mưu kế được như ý thần sắc. Mà lúc này Đại Ngô Tông miếu phía trước, Đan Dương Vương Anh Vương cùng với Văn Võ Bách Quan cũng đã đến. Nhìn xem trước mắt Đan Dương Vương làm bộ đỡ lấy cước bộ có tật đệ đệ Anh Vương vừa đi vào tông miếu chẳng cảnh, đứng ở phía sau chờ chúng đám đại thần cũng nhịn không được cảm khái đứng lên. Thánh thượng thực sự là đường lệ tình thâm a. Đúng vậy a. Luận chính vụ cũng không kém. Trương Tung mấy cái chính trị đối thủ lúc này trong lòng thế nhưng là đắc ý, ngược lại chỉ cần không có để cho đối phương khống chế triều đình đối bọn hắn tới nói chính là thành công. Lúc này liền âm dương quái khí đối đứng tại bên cạnh Trương Tung mở miệng nói ra, "Trương cùng nhau à, việc đã đến nước này, ngài liền nghĩ thoáng một chút a. Ngược lại thánh thượng đã đối với thiên minh ước qua, ngươi về sau vẫn là nhất ngôn cựu đỉnh thủ phụ đại thần." Đương nhiên, những đại thần này ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy âm dương quái khí ý vị, rõ ràng là đang giễu cợt Trương Tung. Mặc dù vừa mới trên triều đình Đan Dương Vương từng hướng Thương Thiên lập thệ, chính mình kế vị sau nhất định sẽ thiện đãi Tiêu Nghiên hoàng hậu mẫu tử cùng với vẫn trọng dụng Trương Tung cái này cố mệnh đại thần. Nhưng ai cũng biết loại này cái gọi là minh ước, đây chính là một điểm lực ước thúc cũng không có. Chờ Đan Dương Vương thật sự lên ngôi, tùy tiện dùng chút thủ đoạn đem Trương Tung vây cánh gạt bỏ, tiếp đó liền có thể hạ thủ đem hắn hạ ngục. Đến nỗi Trương Tung kết cục sau cùng, kia thật là chỉ có Lao Thiên mới biết. Có thể hỗn cái biến thành thứ dân cáo lao hồi hương liền xem như đụng đại vận, nhặt thiên ân. Cho nên hắn những thứ này đối thủ cũ bây giờ mới hết sức đắc ý, liền đợi đến nhìn Trương Tung trong nhà đại hạ tương khuynh một khắc này đến. Mà Trương Tung nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong miệng lại không có quá nhiều ngôn ngữ. Dù sao tình huống dưới mắt đối với hắn mà nói cũng đã là một cái khó giải chi đề, hắn ngoại trừ tiếp nhận vận mệnh bài bố bên ngoài lại không những thứ khác nửa điểm xem như. Liệt tổ liệt tông tại thượng. Tại tông miếu bên trong, Đan Dương Vương đã hoàn thành cúng tế tiền trí chuẩn bị. Chỉ thấy hắn cung kính quỳ ở trên bồ đoàn, hướng về phía trước mặt dậm đạp chẳng chịt bài vị một mặt cung kính mở miệng nói: "Dương thị đời thứ 11 thứ tử Dương Hành Kiện, nay phải bách quan đề cử." Nhưng hắn giọng điệu cứng rắn nói đến đây, phía trước vẫn đứng ở sau lưng hắn Anh Vương Dương Hành Diện ánh mắt đột nhiên biến đổi, giơ lên trong tay quải trượng liền nặng nề mà đánh vào Dương Hành Kiện trên cổ. Mặc dù Anh Vương là một cái người tàn tật, nhưng dù sao cũng là thành niên nam tính. Huống chi đáy lòng kỳ thực 10 phần muốn mạnh hắn cũng luyện qua một chút trên tay võ công, bởi vậy một kích này lực đạo thế nhưng là quả thực không nhỏ. Đan Dương Vương tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới cổ sau chịu cái này trọng trọng nhất kích, trực tiếp hai mắt tối sầm liền té ngã trên đất, trong miệng cũng từng ngụm phun ra máu tươi. Chỉ sợ vừa mới cái kia một chút, xương gáy của hắn dù cho không gãy cũng gần như đã nứt ra. Đan Dương Vương cũng không phải không có phòng bị qua bây giờ Anh Vương, chỉ là hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới tên này dám ở trong tông miếu làm chuyện như vậy. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Lực. Chương 207, đẹp hoàng hậu Tiêu Nghiên sinh non. Hết thảy đều là hí kịch thôi. Chương 207, đẹp hoàng hậu Tiêu Nghiên sinh non. Hết thảy đều là hí kịch thôi. Nhưng mà Anh Vương lại tại Đan Dương Vương ánh mắt chăm chú, biểu tình trên mặt càng thêm âm u lạnh lẽo hung tàn đứng lên. Chỉ thấy hắn bay người lại liền đem bên cạnh một cây trang trí dùng dây từng kéo một chút. Ngay sau đó ngay phía trên cái kia viết quốc phúc vĩnh dài cự phúc tấm biển liền trực tiếp rớt xuống, khoảng đập vào nằm rạp trên mặt đất nôn ra máu Đan Dương Vương trên lưng. Đan Dương Vương vốn là chỉ còn lại nửa cái mạng, còn ở chỗ này miễn cưỡng kéo dài hơi tàn, nơi nào chịu được cái này một lần nữa cho kích. Kèm theo ba một tiếng kêu rên, hắn phun mạnh búng máu tươi lớn liền trực tiếp mất đi. Hắn lúc này mới biết được, nguyên lai mình người em trai này ý đồ không tốt là sớm đã có chi. Dù sao cơ quan này tuyệt đối là phía trước liền đã thiết trí tốt, tuyệt không phải hắn ý muốn nhất thời. Chỉ là bây giờ đối với Đan Dương Vương tới nói cũng đã quá chậm. Suy nghĩ của hắn kèm theo tràn đầy phẫn hận lâm vào trong bóng tối. Anh Vương gặp một lần kế sách của mình thật sự thành công, lúc này khoe miệng cũng nhịn không được đắc ý muốn bật cười. Bất quá 2-3 cái hô hấp sau hắn liền phản ứng lại, dưới mắt cũng không phải chúc mừng thời điểm, liền lập tức lại giả ra một bộ khẩn trương sợ bộ dáng hướng bên ngoài lớn tiếng hô lên. Có ai không? Có ai không? Chỉ thấy gia hỏa này bây giờ biểu tình trên mặt đó cũng là trang tình chân ý thiết, mặt mũi tràn đầy khẩn trương và khủng hoảng, trên trời rơi xuống tấm bảng lớn. Giáng tội tại Hoàng huynh a. Có ai không? Có ai không? Kèm theo Anh Vương la lên, bên ngoài chờ đợi đám đại thần tự nhiên cũng đều nghe được, đám người nhao nhao một mặt khẩn trương vọt vào tông miếu bên trong. Mà bọn hắn tự nhiên cũng chính mắt thấy trước mắt Đan Dương Vương bị bảng hiệu đập miệng mũi đổ máu hôn mê bất tỉnh thảm trạng. Truyền thái y y, truyền thái y y. Nhìn thấy kinh hoàng chúng thần sau, Anh Vương diễn canh càng hăng, nhanh chóng lại mở miệng hô. Thái y tự nhiên lập tức gạt ra đám người đẩy ra phía trước, nhanh chóng ngồi xuống xem xét Đan Dương Vương tình huống. Không có thương tổn được cổ, tính mệnh đại khái không ngại, nhưng sợ trọng kích chấn động phế tạng. Thái y viện viện đang tại ngồi xuống kiểm tra một phen sau đó lập tức mở miệng nói ra, nhanh đưa đi chẩn trị. Nhanh. Lệ ba ba nhưng mà thái y lúc này kỳ thực đã nói dối, bởi vì hắn rất rõ ràng nhìn ra Đan Dương Vương cổ sau vết thương, cái này cùng hắn bị bảng hiệu từ trên trời giáng xuống đập trúng phần lưng là hoàn toàn không giống nhau vết thương. Đan Dương Vương bây giờ tình trạng này, chính là Hoa Đạt tại thế chỉ sợ cũng không cứu sống nổi. Dưới mắt coi như mình dùng hết toàn lực cũng miễn cưỡng chỉ có thể kéo lại tính mạng của hắn, nhiều kiên trì mấy canh giờ mà thôi, cuối cùng vẫn sẽ hết cách xoay chuyển. Bất quá thái y viện viện đang tự nhiên là Tiêu Nghiên người, bằng không cũng không khả năng cùng với nàng cùng một chỗ hợp mưu cái này ra giả mang thai tiết mục. Hắn cuối cùng cũng là Ngụy Đình Du thiết kế trong kế hoạch một vòng, cho nên tự nhiên biết lúc này phải nói như thế nào. Mà anh Vương khi nghe đến thái y nói còn có thể cứu sống sau đó, sắc mặt trực tiếp biến đổi. Đây nếu là thật sự đem Đan Dương Vương cứu tỉnh, cái kia làm sự tình chẳng phải bại lộ sao? Bất quá dưới mắt đám đại thần lực chú ý đều tập trung ở thái y cùng Đan Dương Vương trên thân, bởi vậy mới không có người lưu ý đến anh Vương sắc mặt biến hóa. Bằng không chỉ là dùng đoán liền có thể biết trong này chắc chắn là có vấn đề. Nhanh đưa đi Đan Dương Vương phủ. Mà Trương Tung lão giả này tự nhiên lại là cảm thấy cơ hội của mại nhợ thời, nhanh chóng mở miệng phân phó nói. Không được, nhưng anh Vương nghe lời này một cái, lập tức mở miệng bác bỏ nói, nếu không phải là hoàng tẩu cùng cô kịp thời đổi tới, sáng sớm tại nhị ca trước phủ ngươi liền muốn giết hắn. Lời này vừa ra, phía sau đám đại thần không thiếu đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời một mặt khiếp sợ nhìn về phía Trương Tung. Bởi vì sáng sớm tại Đan Dương Vương phủ chuyện phát sinh, bây giờ còn chưa kịp truyền vào mỗi một vị đại thần trong thai đâu. Vừa rồi tại trong triều đình ngươi vẫn còn phản đối nhị ca kế vị. Anh Vương gặp đám đại thần trong mắt cũng nhao nhao lộ ra đối với Trương Tung không tín nhiệm thần sắc, lúc này tiếp tục mở miệng nói, cô không thể đem hoàng huynh giao cho ngươi, đưa đến cô phụ thượng. Cô muốn đích thân trông nom nhị ca. Anh Vương phen này tỏ thái độ có thể nói là hết sức chân thành tha thiết, trên mặt hắn đối với Đan Dương Vương khẩn trương cùng với đối với Trương Tung không tín nhiệm cũng là không che giấu chút nào, các vị văn võ đại thần thấy thế, không ít tâm tư bên trong cũng là hết sức xúc động. Ai nói thiên gia không tình thân a? Cái này trước mắt không phải có một cái huynh hữu đệ cung điện hình sao? Chờ đã. Mà Trương Tung tự nhiên là không vui, nhanh chóng mở miệng muốn nói. Bất quá hắn câu nói kế tiếp còn chưa mở miệng, bên cạnh một cái trúc quan liền cẩn thận đưa tới thấp giọng nói, "Trương cùng nhau. Thánh thượng sống chết không rõ, ngươi e rằng có ruộng dưa chi ngại a?" Trương Tung nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, dưới mắt tình huống này hắn chính xác không quá thích hợp lại đứng ra chủ trì đại cuộc. Dù sao có sáng sớm hắn mang binh vây công Đan Dương Vương phủ thiên hoa, đây nếu là đem người giao cho mình, dù là hắn là thật tâm muốn đem đối phương chữa khỏi, nhưng chỉ cần cuối cùng thất bại, cái này bô địa chắc chắn liền chụp đến trên đầu của hắn. Như vậy tân đế kế vị sau cũng chỉ có thể lấy chính mình khai đao, thứ nhất ra lão tiểu là muốn trở về làm người bình thường cũng không thể. Mà liên tại Trương Tung cái này do dự trong nháy mắt, anh Vương nhanh chóng quay đầu hướng về phía thái giám bên cạnh quát lớn, còn lo lắng cái gì? Bọn thái giám lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng, ba chân bốn cẳng đem Đan Dương Vương mang đi anh Vương phụ đệ. Mắt thấy đại thế đã thành, Đan Dương Vương mang đi chính mình phụ thượng, vậy hắn mạng nhỏ tự nhiên cũng liền giữ tại mình trong tay. Anh Vương đắc ý khỏe miệng cũng hơi bật lên, cứ như vậy biểu tình trong chớp mắt lại bị lúc này phản ứng lại Trương Tung đổi một cái chính. Hắn như bị sét đánh sững sờ tại chỗ, biểu tình trên mặt cũng thành trạng thái mộng bức. Lúc này Trương Tung mới rốt cục hiểu rõ ra, nguyên lai mình cùng Đan Dương Vương thậm chí còn có Tiêu Nghiên ở giữa minh tranh ám đấu lâu như vậy, anh Vương mới là cái kia mai phục sâu nhất quyền hạn kẻ dạ tâm a. Mà lúc này xem ra tựa hồ đã trần ai là định, Đan Dương Vương đưa đến anh Vương phủ để sau tất nhiên không có khả năng sống sót đi ra, như vậy cuối cùng kế vị cũng chỉ có thể là hắn cái này lao tam. Vào đêm, mưa to sắp tới, bầu trời ẩn ẩn truyền đến trầm đục tiếng sấm. Nhưng ngoài hoàng cung quảng trường lại đứng tràn đầy một đống lớn nô quốc văn võ đại thần, bọn hắn bây giờ đương nhiên cũng đều biết được hoàng hậu nương nương có thể sinh non tin tức, nhao nhao tụ tập đến nơi này chờ tin tức. Mà anh Vương cũng lần nữa chống nạng của hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Anh Vương điện hạ, chúng thần gặp một lần rối rít đối nó hành lễ, dưới mắt triều này bên trong thế cục tự nhiên là từ anh Vương một tay nắm trong tay. Cho nên đối với cái này thân có tàn tật thân vương, đám đại thần cung kính so trước đó càng tăng thêm mấy phần. Làm phiền chư vị bên ngoài chờ đợi. Anh Vương gật đầu một cái, một mặt tiểu thụy mở miệng nói ra, hoàng huynh tình trạng trung quy là ổn định, nhưng người còn không có tỉnh. Đương nhiên lúc này anh Vương trong lòng là đắc ý, bởi vì hắn biết, Đan Dương Vương về sau sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hoàng tẩu như thế nào? Đem trong lòng vẻ đắc ý âm thầm áp chế lại, anh Vương lại nhìn xem các vị đại thần mở miệng hỏi. Bốn canh giờ, nhưng đến bây giờ cũng không có tin tức. Cầm đầu một cái đại thần mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng nói ra, thái y nói là sinh non đưa tới do huyết. Chúng thần muốn đi vào, nhưng Vũ Lâm Quân nói phụng hoàng hậu ý chỉ, không để chúng thần tiến cung a. Đúng vậy a. Hoàng hậu nương nương bây giờ tình trạng không rõ, chúng thần đều rất lo lắng a. Những đại thần khác nhóm cũng là lao nhau, ngươi một câu ta một lời mở miệng oán trách đứng lên, bọn hắn dưới mắt ngoại trừ làm như vậy bên ngoài cũng không những phương pháp khác. Cô tới. Dương Hành Diễn nghe xong giống như là hạ quyết tâm, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình kiên nghị, sau đó trực tiếp quay người đi về phía cung điện. Điện hạ. Canh giữ ở cửa ra và Vũ Lâm quân thủ lĩnh lập tức đi ra ngăn cản bất quá hắn, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, chỉ thấy anh Vương cao mày dùng quải trượng đột nhiên một quốc, phát ra một tiếng vang trầm đục to lớn. Làm cản. Anh Vương hô lớn một tiếng nói, hoàng tẩu bây giờ sống chết không rõ, độc thân là tông đăng lệnh, tự có giám sát tọa trấn chi trách. Như thế nào? Chẳng lẽ đại Ngô Giang Sơn không họ Dương rồi sao? Nghe được anh Vương như thế lời nghĩa chính ngôn từ sau, Vũ Lâm quân thủ lĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy chỉ còn lại bất đắc dĩ. Nhất là trước mắt thế cục, nhìn qua anh Vương kế vị khả năng tính chất rất lớn. Nghĩ như thế, hắn liền trực tiếp tránh ra bên cạnh thân nhường ra tiến cung thông đạo. Thấy vậy tình trạng, anh Vương lúc này mới quay đầu, lại hướng chờ đợi tại cửa ra vào chư vị đám đại thần mở miệng nói ra, còn xin chư vị sau đó, vừa có tin tức cô lập kiếm phái thái giám đến đây thông truyền. Tiếp lấy lại vừa quay đầu nhìn xem sững sờ ở bên cạnh Vũ Lâm quân thủ lĩnh mở miệng lại nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Còn không mau cho chư vị đại nhân chuẩn bị một chút chỗ ngồi thủy ăn. Là, nhanh đi chuẩn bị, Vũ Lâm quân thủ lĩnh nhận lệnh, lập tức hướng bên cạnh thủ hạ phân phó nói. Anh Vương điện hạ thời, liền có người lãnh đạo. Dễ có anh Vương điện hạ tọa trấn đại của ta. Từ tiên đế đến hoàng hậu liên tiếp xảy ra chuyện, nếu không phải còn có anh Vương điện hạ, chúng ta Đại Ngô sợ là thật muốn vong. Anh Vương phen này xem như tự nhiên trực tiếp đón mua những đại thần này tâm, lúc này không ít người đều cảm thấy hắn hết sức hiền đức. Mà lúc này đã quay người hướng cung điện đi đến, anh Vương tự nhiên cũng nghe đến những thứ này nghị luận, lập tức trên mặt cũng lộ ra đắc ý thần sắc. Làm không tệ. Nghĩ tới chỗ này, hắn hài lòng liếc mắt nhìn đi theo bên cạnh mình Vũ Lâm quân thủ lĩnh mở miệng nói, không hổ là cô tín nhiệm nhất thủ hạ. Sau này cô sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ điện hạ, Vũ Lâm quân thủ lĩnh nghe xong, vội vàng thấp giọng mở miệng nói. Lúc này anh Vương trong lòng càng thêm đắc ý, trong hoàng cung Vũ Lâm quân mới là hắn trải qua thời gian dài bố cục khâu trọng yếu nhất. Dưới mắt cái này Ngô hoàng vị đối với tự mình tới nói đã là dễ như trở bàn tay. Lúc này cung điện bên trong, các đội vàng đuổi lui. Trở về hành lang trung cấp lấy nước nóng hoặc chén thuốc tới lui xuyên thẳng qua, một khắc cũng không thể nghỉ ngơi. Bên cạnh trong chủ điện lại truyền tới Tiêu Nghiên từng trận đau đớn tiếng rên rỉ. Anh Vương thấy vậy tình trạng, trên mặt càng là lộ ra đắc ý thần sắc. Điện hạ. Lúc này một cái canh giữ ở cửa điện lớn bên ngoài tuổi trẻ thái y nhìn thấy anh Vương tới, nhanh chóng thận trọng chạy tới cung kính thăm hỏi. Như thế nào? Dương Đi Diện híp mắt lại, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Chính như điện hạ mong muốn. Cái này trẻ tuổi thái y nhanh chóng hồi đáp, dưới mắt không riêng gì hài tử chạy mất, hoàng hậu đương nương tính mệnh xem ra cũng là không giữ được. Anh Vương nghe vậy trong mắt ngược lại là lóe lên vẻ cô đơn, bất quá cũng chỉ vẹn vẹn có trong nháy mắt mà thôi. Hắn nguyên bản là muốn chạy mất Tiêu Nghiên trong bụng đứa bé này, chỉ là không nghĩ tới trận này sinh non lại còn đưa tới dòng huyết. Điểm này đúng là anh Vương phía trước cũng không dự liệu đến. Bởi vì Tiêu Nghiên cái này hoàng tẩu đối với hắn coi như không tệ, lúc trước hắn cũng không thật sự muốn hắn tính mệnh. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình muốn leo lên đại vị, không tránh khỏi phải dùng thi cốt xem như làm nền, anh Vương cũng là rất nhanh liền tiêu tan. Trên thực tế đây hết thảy cũng tự nhiên cũng là âm mưu của hắn. Hôm nay sáng sớm hắn nhưng là tự mình châm một ly dịch sâm hiến tặng cho vị này hoàng tẩu, hơn nữa cũng là tận mắt nhìn đến đối phương uống vào. Đương nhiên, cái ly này dịch sâm là hắn một mực mang theo người đồng trong hồ lô, cũng tự nhiên là đi sớm liền làm qua tay dưới chân thuốc. Nương nương đã hôn mê. Nương nương. Cùng lúc đó, trong tiệm truyền đến nữ quan kinh hoàng tiếng hô hoán. Bảo đảm hoàng tẩu sống không được. Nghe nói như thế sau, anh Vương thu hồi chính mình hồi ức suy nghĩ, liếc mắt nhìn bên cạnh trẻ tuổi thái ý nhỏ giọng nói. Ngược lại việc đã đến nước này, hắn chính là muốn đem sự tình hoàn toàn làm tuyệt. Miễn cho lưu lại Tiêu Nghiên một cái mạng, vạn nhất đem tới nàng trở lại mùi vị tới, khó tránh khỏi bà hoàng thái hậu này còn có thể cho mình một cái phản kích đến báo thù. Cho nên đối phương trực tiếp chết, đối với mình mới là an toàn nhất. Là, trẻ tuổi thái y lập tức nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn mặc dù không có tư cách tiến vào trong đại điện, nhưng đã cho mê hoặc chén thuốc bên trong động chút tay chân vẫn có thể làm được. Hoàng tẩu, ngươi nhất định muốn kiên trì a. Anh Vương gặp đại sự sắp thành công, trong lòng càng thêm đắc ý, thế là lại tại cung điện này cửa ra vào diễn. Thần đệ ngay tại bên ngoài, Đan Dương Vương huynh đã là không được, thần đệ liền còn lại hoàng tẩu một người thân. Điện hạ. Mà liền tại anh Vương tự mình diễn khởi kình nhi thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng khẽ gọi. Hắn quay đầu đi, đã thấy là Tiêu Nghiên bên cạnh một mực đi theo cái kia nữ quan. Nương nương vừa mới tỉnh dậy, sợ là hồi quang phản chiếu. Nữ quan lúc này khóc nước mắt như mưa, trên mặt càng là hết sức bi thương, chỉ thấy anh Vương mở miệng nói, muốn mời điện hạ đi vào, e rằng có gì chúc phân phó. Hoàng tẩu. Anh Vương nghe xong sững sờ, lập tức biểu tình trên mặt kém chút trực tiếp bật cười. Bất quá còn tốt hắn kịp thời khống chế được cảm xúc ngoại phóng, chỉ là kinh hoàng hô một tiếng hoàng tẩu, tiếp lấy liền không nói hai lời chống gậy, đang hướng về cung điện bước nhanh đi tới. Kết quả anh Vương vừa vào cung điện, chỉ thấy cung nữ bên cạnh bọn thái giám nhao nhao cúi đầu không nói, người người trên mặt đều lộ ra bi thương biểu lộ. Thái y viện viện đang cùng mấy cái lao tư cách thái y thì tụ ở nơi xa than thở, nhìn dạng như vậy liền biết bọn hắn từng cái cũng đều là hết cách xoay chuyển. Mà trước mặt màn bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến Tiêu Nghiên nằm ở nơi đó thân ảnh, nhưng thật giống như ngủ thiếp đi không núp nhích một chút. Hoàng tẩu. Anh Vương chỉ biết là dưới mắt là muốn diễn hảo cuối cùng một cuộc kịch, nhanh chóng bi phẫn hô to một tiếng liền đưa tới, thậm chí còn mang tới nước nở. Khóc cái gì, nhưng duy trong trướng lại truyền đến Tiêu Nghiên tình trạng kiệt sức âm thanh, tựa hồ nàng mỗi nói một chữ đều phải dùng hết lực lượng toàn thân một dạng. Là ta. Số mệnh cũng tốt. Chỉ nghe Tiêu Nghiên tiếp tục mở miệng nói, Nghiên tỷ tỷ. Nhanh. Không được. Đi diễn. Người qua đây. Ta. Có một ít lời. Muốn theo ngươi. Nói. Nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau đó, Dương Đi Diễn sững sờ, sau đó đi từ từ đi qua. Các ngươi. Đều. Lùi ra. A. Mà kèm theo Tiêu Nghiên hữu khí vô lực âm thanh, trong phòng cắt nhau nhau sau khi hành lễ lui ra ngoài. Anh Vương bây giờ đã bị sắp tới tay hoàng bị làm choáng váng đầu óc, lúc này cũng quay đầu hướng về phía hộ vệ tại bên cạnh mình vài tên Vũ Lâm quân báo cho biết một chút. Cái này một số người đương nhiên biết rõ, liền cũng nhao nhao thối lui ra khỏi cung điện 1.1. Dưới mắt cái này lớn như vậy trong cung điện cũng chỉ còn lại có Tiêu Nghiên cùng anh Vương hai người cách rèm cửa duy sổ sách gặp nhau. Nghiên tỷ tỷ. Anh Vương lúc này chống gậy từ từ sẽ tới, đứng tại Tiêu Nghiên giường phía trước thận trọng mở miệng nói. Nhưng Tiêu Nghiên lại là một bộ hơi thở mong manh bộ dáng, một bên liều mạng thở gấp còn thừa không nhiều khí tức vừa mở miệng nói, trước khi chết, ta đột nhiên nghĩ hiểu rồi, rất nhiều chuyện, bản cung, sinh non, còn có đây hết thảy, có phải hay không, đều là ngươi làm. Anh Vương nghe được Tiêu Nghiên lời này sau, nguyên bản hắn còn muốn sốc lên vi phạm luật lệ tay đột nhiên ổn định ở giữa không trung, do dự một chút sau đó liền yên lặng lui về sau hai bước. Hắn lúc này nhưng cũng cảm thấy chính mình không nói gì đối mặt Tiêu Nghiên, nhưng ngoài miệng như cũng cường ngạnh mở miệng nói ra, hoàng đậu cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu. Hắn câu nói này cơ hồ cũng liền tương đương trả lời Tiêu Nghiên vấn đề, thừa nhận những chuyện này cũng là hắn kế hoạch hơn nữa áp dụng. Vì cái gì? Tiêu Nghiên nghe xong, hết sức thống khổ mở miệng hỏi, những năm này, chúng ta tự hỏi đợi ngươi. Không tệ, không tệ. Anh Vương nghe nói như thế sau, ngược lại tốt giống nghe được một chuyện cười nở nụ cười. Chỉ thấy hắn mở miệng nói, nhưng cô căn bản cũng không hiếm có các ngươi bố thí. Luận xuất thân, ta mẫu phi thân phận tối lộ ra. Luận tài cán, ta mạnh hơn hai vị hoàng huynh gấp 10. Nhưng bởi vì ta 8 tuổi năm đó nhất thời hảo tâm muốn cứu nhìn thuyền rồng rơi xuống nước ngươi, một thế rơi xuống tàn tật, cả một đời cùng hoàng vị vô duyên. Đây là ngươi thiếu ta, ngươi thiếu ta. Lúc này anh Vương đương nhiên cũng lại không cần đến lại che giấu mình dạ tâm, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy phẫn hận biểu lộ đều vặn vẹo đứng lên, chỉ vào nằm ở trên giường Tiêu Nghiên mở miệng nói, ngươi rõ ràng thiếu ta một cái mạng, nhưng vì cái gì tình nguyện để cử xuất thân thấp hèn Đan Dương Vương cũng chưa từng có nghĩ tới ta. Kéo dài đang đổi mới, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 208, mặc cho như ý giết anh Vương. Trưởng khống sao nô hai nước triều chính. Chương 208, mặc cho như ý giết anh Vương. Trưởng khống sao nô hai nước triều chính. Các ngươi bây giờ đáng đời dạng này, báo ứng, tất cả đều là báo ứng. Nói xong lời cuối cùng, anh Vương thậm chí nhịn không được thấp giọng hô lên, bây giờ hắn gương mặt này cũng có một chút điên cuồng dấu hiệu. Chỉ là Tiêu Nghiên nghe đến mấy câu này sau, trong lòng cũng là hết sức bất đắc dĩ. Dù sao anh Vương mẫu phi lại hiện lộ hách nàng cũng không phải là hoàng hậu, hắn vẫn là con thứ. Như vậy căn cứ vào kế vị trưởng và thứ quy định, cũng đúng là Đan Dương Vương phía trước không tới phiên hắn a. Đến nội anh Vương nói tới tài cán mạnh hơn hai vị hoàng huynh gấp 10 chuyện này, cái kia cũng vẹn vẹn chính hắn cho rằng như vậy mà thôi. Dù sao làm âm mưu quỷ kế cùng xử lý chính vụ nguyên bản cũng không phải một chuyện. Đương nhiên, trong miệng hắn nói tới đối với Tiêu Nghiên có ân cứu mạng điểm này, hắn đương nhiên sẽ không phủ nhận. Mà Tiêu Nghiên cũng cảm ơn tại tâm, cho nên vẫn đối với hắn rất tốt. Thậm chí tại hắn nhị ca vẫn là hai chữ phong hào Đan Dương Vương thời điểm, đứng hàng Lao Tam Dương Hành Diễn cũng đã trở thành một chữ phong hào anh Vương. Chỉ là rất rõ ràng, Dương Hành Diễn tâm trí của người này bởi vì phẫn hận mà cực độ bặm méo. Hắn đem Tiêu Nghiên đối với mình tốt ngược lại nhìn trở thành là một loại bố thí cùng nhục nhã. Đối với cái này Tiêu Nghiên cũng chỉ có thể là hết sức im lặng cùng bất đắc dĩ. Cho nên, thánh thượng chết. Nghĩ tới chỗ này Tiêu Nghiên cũng đối anh Vương hoàn toàn mất đi sau cùng một tia lòng ấy nấy, liền lại mở miệng hỏi, cũng là bút tích của ngươi. Đương nhiên, anh Vương khi nghe đến Tiêu Nghiên vấn đề này sau đó, thế mà mười phần đắc ý gật đầu một cái thừa nhận xuống. Kỳ thực hắn nguyên bản cũng là thật sự phái người muốn đi An Quốc ám sát nô đế, chỉ có điều cho tới nay cũng không có cơ hội đắc thủ thôi. Mà Ngụy Đình Du mệnh lệnh Kim Ảnh Vệ phong cái thanh kia đại hỏa cũng bị anh Vương phái đi thích khách đem công lao kéo vào chính hắn trên thân. Cho nên Dương Hành Diễn vẫn cho rằng thiêu chết nô đế đại hỏa là người của hắn phái tới làm. Trực tiếp liền đem cái này hát qua cong đến mình trên lưng, hơn nữa còn vô cùng đắc ý. Hừ, ngươi không nghĩ tới sao? Anh Vương nói đến đây rốt cuộc lại đắc ý, gật gù đắc ý mở miệng nói ra, cô sớm tại Dương doanh trước khi lên đường liền đã bố trí. Phải cứu ta cái kia phế vật hoàng huynh rất khó, dù sao cũng là tại sao đều. Nhưng muốn giết hắn cũng rất đơn giản. Chỉ dùng một cái đại hỏa liền có thể làm được. Ha ha ha. Cái này thật đúng là không phải việc khó gì. Lúc này anh Vương Dương Hành Diễn giống như là một cái đang tại hướng những người khác khoe khoang chính mình đắc ý thủ bút tiểu thí hài nhi, biểu tình trên mặt cũng càng thêm khoa trương đứng lên. Ngươi làm như vậy xứng đáng đại ngô liệt tổ liệt tông sao? Xứng đáng hiểu ra bách tính sao? Lúc này Tiêu 12 Nghiên nhìn thấy anh Vương cái bộ dáng này, trong lòng càng là im lặng. Trước đây chính mình làm sao lại mắt bị mù, một lòng một dạ muốn báo đáp hắn năm đó cái kia ân tình, kết quả lại hoàn toàn không để ý đến tiểu tử này tâm lý chuyện biến thái đâu. Không nói những cái khác, ngươi xem như đại ngô tôn thất, làm như vậy đúng là trái với ý trời à. Ta bất kể nhiều như vậy. Vậy mà lúc này anh Vương tự nhiên đã cử chỉ điên rồ, hắn cười lắc đầu, lập tức vung tay cao giọng nói, là đại ngô có lỗi với ta. Ta chỉ muốn làm đại ngô quốc quân. Anh Vương sau khi nói đến đây con mắt đều hiện đầy tơ máu, hết sức kinh khủng. Tiêu Nghiên liền cùng hắn chỉ cách nhau lấy duy sổ sách, đều có thể tin tưởng nhìn thấy hắn cặp kia cặp mắt đỏ ngầu cùng điên cuồng biểu lộ. Chỉ cần con của ngươi cùng hoàng huynh hết thể đều đã chết, bách quan cũng chỉ còn lại có dòng lập ta một con đường này. Anh Vương nói đến đây, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về kế hoạch của mình, ngươi không nhìn thấy bọn hắn vừa rồi đối với ta cỡ nào mang ơn sao? Cô làm nhiều năm như vậy vô năng hiền vương, không có ai sẽ hoài nghi ta. Một câu nói sau cùng này trên cơ bản thì tương đương với là anh Vương sợ có kế hoạch cuối cùng vụng âm. Nhiều năm như vậy tất cả ngụy trang cũng là vì giờ khắc này thành công. Cho nên hắn cũng đem nhiều năm như vậy trong lòng tất cả oán hận toàn bộ đều biểu đạt đi ra. Phải không? Nhưng anh Vương Dương Hành Diễn tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một cái lanh khốc thanh âm của nam nhân. Dương Hành Diễn nguyên bản cười điên cuồng cho con dừng lại ở trên mặt, bây giờ lại trong lúc bất chợt trợn tròn trong mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thậm chí hắn không khỏi tự chủ lui về sau hai bước, bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện biến cố quả thật làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới liền tại đây trong đại điện, lại còn có ngoại nhân tại đó. Sau khi Ngụy Đình Du chậm rãi từ duy sổ sách sau đi ra, Dương Hành Diễn ánh mắt lập tức liền ấm lãnh. Vị này đến từ Trung Nguyên Đại Quốc tế Ninh Hầu hắn tự nhiên là nhận biết. Mà cùng lúc đó, đi theo trong Ngụy Đình Du sau lưng còn có một đám nô quốc triều đại thần, trong đó cầm đầu lại là Tiêu Nghiên phụ thân Tiêu Quốc Công. Lão đầu tử này mặc dù lúc này ở trong triều cũng không chức quan, nhưng cũng là nô quốc cảnh bên trong đại môn thiệt. Bằng không hắn nữ nhi cũng không khả năng ngồi trên nô quốc hoàng sau bảo tọa. Lúc này đám người toàn bộ đều ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh vương Dương Hành Diễn. Rất rõ ràng, vừa mới hắn tại Tiêu Nghiên giường phía trước lần này tự bạch, đám người toàn bộ đều không sót một chữ nghe được. Làm những thứ này âm mưu quỷ kế không nói, hắn còn trực tiếp thừa nhận Ngô Đế là hắn phái người một cái đại hỏa thiêu chết. Điểm này càng làm cho những thứ này nô quốc lao thần nhóm người người tức giận không thôi. Dương Hành Diễn là cái sâu tại làm âm mưu quỷ kế người, đầu óc chuyển tự nhiên cũng sắp. Chỉ một sát na này hắn liền xác nhận chính mình phía trước tất cả kế hoạch toàn bộ thất bại trong gang tấc. Đừng nói kế thừa hoàng vị, bây giờ chính là ngay cả mạng đều tuyệt đối giữ không được. Trong chấp nhoáng này hắn liền làm ra lưới rách cá chết quyết định, thứ hai lời nói không nói liền đem quải trượng ném xuống đất, lập tức tay phải trong ống tay áo liền móc ra một cái truy thủ, xông thẳng trên giường Tiêu Nghiên mà. Lần này ngược lại để mọi người tại đây có chút giật mình, không nghĩ tới cái này người thọ thân vương thế mà cũng luyện qua một chút công sức. Cho nên dù cho chỉ có một cái chân dùng tốt tình huống phía dưới, hắn hành động nhưng cũng không chậm. Hơn nữa dưới mắt bắt quốc hoàng hậu Tiêu Nghiên tuyệt đối là anh vương có thể chạy trốn duy nhất một đầu có thể được sinh lộ. Nhưng hắn vẫn là đem sự tình nghĩ quá đơn giản, đối mặt với truy thủ đâm tới, liền xem như Tiêu Nghiên trên mặt cũng không có xuất hiện vẻ kinh hoàng thần sắc. Bởi vì một giây sau liền từ duy sổ sách đằng sau tránh ra một cái nữ tử áo tím. Kỳ thân thủ hết sức giỏi, dễ như trở bàn tay liền tháo xuống anh vương binh khí trong tay, sau đó lại đem hắn thoải mái mà ngã bay ra ngoài. Nàng này chính là Nhậm Như Ý, nàng vừa mới trốn ở màn tre đằng sau cũng nghe thật lâu, đã sớm nghĩ lao ra đem anh vương cái này bất nhân bất nghĩa nào tản thân vương một đao kết liễu. Dưới mắt tự nhiên cũng không có hạ thủ lưu tình tất yếu. Mà Dương Hành Diễn tên xui xẻo này ngã bay ra ngoài sau đó càng là trực tiếp đụng ngã cách đó không xa một phiến bình phong, ghé một cái thất điên bắt đảo. Lúc này tiếng đánh nhau cũng kinh động đến canh giữ ở ngoài tiệm Vũ Lâm quân thủ lĩnh. Bọn hắn là anh vương Dương Hành Diễn người, xem xét sự tình có biến, lập tức rút ra phối đao liền vào. Nhưng từ trong bóng tối lại đột nhiên lại tránh ra vài tên kim ảnh vệ. Bọn hắn xuất kiếm cực nhanh, có thể nói là kiến huyết phong hầu. Một cái hô hấp không tới thời gian liền giải quyết cái này vài tên mưu toan xông vào Vũ Lâm quân cùng bọn hắn thủ lĩnh. Nguyên bản ghé đầu góc choáng váng anh vương lúc này mới miễn cưỡng ngồi dậy, lại nhìn thấy cái kia vài tên Vũ Lâm quân thủ hạ thẳng tắp ngã trên mặt đất lại không có sinh khí sau đó, hắn khuôn mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng. Thì ra mình phía trước bố trí lâu như vậy an bài lại bị Ngụy Đình Du trực tiếp dẫn người dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Anh vương tự bạch chư vị đều nghe rõ sao? Mà lúc này Ngụy Đình Du cười cười, tiếp lấy đi lên phía trước một cước dâm ở Dương Hành Diễn trên lưng, để cho hắn căn bản là không có cách bò dậy đồng thời nhìn xem trước mắt Ngô chư vị đại thần nói. Không nghĩ tới tại ngự tọa phía dưới lại quật lại dạng này một con rắn độc. Mà lúc này Tiêu Nghiên phụ thân Tiêu Quốc Công nhíu nhíu mày trực tiếp mở miệng nói ra. Nữ nhi đã hoàn toàn ngã về phía Ngụy Đình Du phương hướng, cái kia Tiêu Nghiên phụ thân tự nhiên cũng giống như vậy. Toàn bộ Tiêu gia bây giờ tựa như cùng An Quốc cắt tây bộ đồng dạng, vì Ngụy Đình Du như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đừng giết ta. Anh vương Dương Hành Diễn lúc này đã sợ đến sắp nứt cả tim gan, bởi vì hắn biết mình vừa mới những lời kia, chính là chết 100 lần đều không đủ để chu tội, cũng chỉ có thể nhanh chóng mở miệng cầu xin tha thứ. Ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta chỉ là quá muốn cùng các ngươi một dạng nếm thử quyền thế là tư vị gì. Nhìn xem Dương Hành Diễn liền khóc mang kêu cầu xin tha thứ, mọi người ở đây cũng là nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Dù sao dưới mắt hắn hình tượng này mới vừa cùng cái kia phách lối tựa hồ hoàng bị sắp dễ như trở bàn tay anh vương có thể hoàn toàn không giống như là cùng là một người. Đan Dương Vương ở đâu? Mà lúc này, Tiêu Quốc Công lại mở miệng nhìn xem anh vương mở miệng hỏi. Cái này Dương Hành Diễn sững sờ, lập tức túi đầu ấp úng đứng lên. Mà nhìn thấy hắn cái biểu hiện này sau, mọi người ở đây cũng đều hiểu rõ. Không cần hỏi, Đan Dương Vương bị gia hỏa này mang đi phủ đệ mình sau đó, chắc chắn cũng đã chết thẳng cẳng. Tiêu Quốc Công, chư vị đại nhân, anh vương càng sợ nhưng mà đã làm ra sự tình lại không thể để cho hắn có đổi ý cơ hội, lúc này một cái nước mắt một cái nước mũi kêu khóc, ta mới 22 tuổi, ta còn không có sống đủ a. Nhưng hắn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn đột nhiên hai mắt trừng một cái, ngực bên trên đã cắm lên một cây chùy thủ. Mà chôi này chùy thủ chính là anh vương cương vừa tự cầm ra tính toán bắt cóc Tiêu Nghiên cái kia một chi hung khí. Lúc này cây chùy thủ này đã thật sâu đâm vào trong bộ ngực hắn. Chỉ thấy hắn há to miệng lại không có phát ra cái gì âm thanh, liền dẫn gương mặt không tức giận cũng không cam lòng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mà đám người nhưng lại đem ánh mắt toàn bộ tập trung đến Mặc Cho Như Ý trên thân, bởi vì cái này chỉ chùy thủ chính là nàng ném ra một đao đâm chết rồi Dương Hành Diễn. Ngượng ngùng, tay trượt. Mặc Cho Như Ý lạnh cười một tiếng, sau đó một mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiếp theo tại đám người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng lại từ từ đi ra phía trước nhìn một chút Dương Hành Diễn thi thể nói, biết các ngươi Ngô quốc nhân từ trước đến nay dài dòng, nói không chừng lại muốn đi cái gì công chính phủ đại lý tự, không bằng ta người ngoài này tới thay các ngươi làm cái này ác nhân. Chúng nô đại thần nghe được Mặc Cho lời nói như ý sau nhau nhau hai mặt nhìn nhau, bởi vì lời này quả thật có mấy phần đạo lý. Hơn nữa lấy Dương Hành Diễn tội ác, như thế một đao kết liêu hắn tính mệnh, đã coi như là rộng lớn ban ân. Ký đương. Mà lúc này Tiêu Quốc Công mắt lạnh nhìn đây hết thảy, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở miệng nói ra, anh vương đột phát bệnh cũ, bạo vong ở trong cung. Không, nhưng hoàng hậu Tiêu Nghiên lúc này còn tại màn tre sau đó nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nàng đột nhiên mở miệng cắt đứt phụ thân nói của mình, là anh vương nhu phản, bị bản cung thân thủ giết. hắn hại tiên đế, lại hại bản cung hài tử. Tiêu Nghiên lạnh lùng nhìn xem Dương Hành Diễn thi thể tay, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Ngược lại hắn đã vừa mới chính mình thừa nhận, cái này Hắc Oa không cho hắn cóng lại cho ai đây. Đương nhiên, lúc này trong lòng Tiêu Nghiên đối với Dương Hành Diễn là 10 phần phẫn hận. Bởi vì nàng cũng không có thật sự mang thai, cho nên cũng không tồn tại bị đối phương làm hại sinh non đã mất đi cốt nhục chuyện này. Nhưng mà Dương Hành Diễn lại quả thật có hại nàng chi tâm, Tiêu Nghiên bây giờ thật sự đem chính mình đưa vào một người mẹ nhân vật. Suy nghĩ một chút, nếu như mình mang thai Ngụy Đình Du hài tử, lại bị gia hỏa này làm hại sảy thai, cái kia tuyệt đối là hận không thể muốn ăn sống thịt trình độ mới có thể giải hận. Các ngươi muốn cho hắn lưu một lần cuối cùng mặt mũi, nhưng bản cung hết lần này tới lần khác muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Nghiên cắn chặt răng ngà, ngựa khí phẫn hận nói, chỉ có dạng này mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Tiêu Nghiên lời này xem như nói đến bên cạnh sử quan trong tâm khảm, dù sao có thể trung thực ghi chép chuyện đã xảy ra chính là chức trách của bọn hắn. Chí Vu thân thủ giết Dương Hành Diễn người là Nhậm Như Ý, cái này tại sử quan nhóm xem ra ngược lại cũng không phải đại sự gì. Nữ nhân này bọn hắn mặc dù không biết, nhưng có thể giấu ở hoàng hậu nương nương duy sổ sách đằng sau, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt ra tay bảo hộ hoàng hậu nương nương, vậy tất nhiên chính là nương nương tâm phúc. Nương nương tâm phúc giết người, vậy cùng nương nương tự mình động thủ có cái gì khác biệt đâu? Chỉ là dưới mắt lúc này bên cạnh một cái đại thần nhãn châu xoay động mở miệng nói ra, cái này đế vị nên do ai kế nhiệm đâu? Nếu không nhanh chóng quyết định, chỉ sợ lâu ngày sinh biến a. Theo hạ quan xem ra, bây giờ chỉ có thể tại tôn thất tuổi trẻ dòng dõi bên trong tuyển chọn một cái lên ngôi. Cũng chỉ có biện pháp này, chỉ là tôn thất dưới mắt tử đệ tất cả tuổi nhỏ, cái này như thế nào quân lâm thiên hạ nha? Chuyện này không khó. Tân đế nhất định phụng hoàng hậu nương nương vì mẹ cả, đăng cơ sau có thể từ thái hậu phụ chính. Đúng đúng đúng. Tiên triều sự tình cũng có thể từ Tiêu Quốc Công đảm nhiệm thủ phụ. Như thế liền ổn thỏa. Hạ quan tán thành. Liên thỉnh Tiêu Quốc Công một lần nữa rời núi a. Nô đám đại thần người người cũng đều là chính trị kẻ ra đời. Ai còn thấy không rõ trước mắt thế cục, cả hoàng thất chủ hệ nam nhân đã chết sạch, hoàng hậu nương nương trong bụng hải tử lại sảy thai, vậy cũng chỉ có thể từ chi thứ bên trong tìm. Tiểu hoàng đế muốn đăng cơ, tất nhiên là phải qua kế cho tiên hoàng làm con trai. Như vậy sau đó thái hậu Lâm Triều lại thêm Tiêu 763 quốc công đảm nhiệm thủ phụ, cùng nhau phụ tá tiểu hoàng đế xử lý chính vụ chính là tất nhiên cử chỉ. Ngụy Đình Du cùng Mặc Cho Như ý kiến này tình trạng trực tiếp liếc nhau một cái, cũng đều không tự chủ được nở nụ cười. Một màn này bọn hắn phía trước không phải tại An Quốc dưới cổng thành nhìn thấy qua sao? Xem ra dưới ánh mặt trời không mấy chuyện, đúng là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay à. Triều đình này thế cục nhất định sẽ phát sinh biến đổi lớn, như vậy mỗi người đều biết lập tức tìm kiếm mình tại trong tân cục thế vị trí đứng. Ngụy Đình Du tại tới hoàng cung phía trước, Kim Ảnh Vệ đã mang theo 1000 huyền giáp quân khống chế toàn bộ kinh thành giao thông muốn hướng cùng với kho binh khí cùng kho lúa con nhà. Bởi vì có Dương Doanh tiểu công chúa vị này lễ vương thân phận dẫn dắt, cho nên toàn bộ chỉnh hoàn toàn không có chịu đến chống cự. Từ tiến vào Ngô biên cảnh mãi cho đến trở lại Ngô đều, đoạn đường này cũng là thông suốt, dưới mắt lặng yên không tiếng động liền lại nắm trong tay toàn bộ Ngô đều thế cục. Mà Tiêu Quốc Công dĩ nhiên chính là Ngụy Đình Du tại cái này Ngô Quốc sở đẩy ra bao tay trắng. Hắn tại làm bộ chậm trễ vài câu sau, liền gắng gượng làm khi lấy được Ngụy Đình Du ánh mắt sau khi cho phép vừa mới đáp ứng xuống. Chủ thượng cứ việc yên tâm. Ngô Quốc thượng phía dưới từ đó về sau chính là vật trong túi của ngài. Nửa đêm quần thần tán đi, Tiêu Quốc Công cung kính quỳ gối Ngụy Đình Du trước người mở miệng nói ra. Quốc công nhẹ nâng. Ngụy Đình Du nhưng là cười nhạt một tiếng, làm một cái nô lên thủ thế nói. Phụ thân ngài liền đứng lên đi. Mà đứng ở bên cạnh Tiêu Nghiên lúc này cũng cười đi lên, đem nàng phụ thân Tiêu Quốc Công từ từ dịu dắt đứng lên, đồng thời mở miệng nói ra, hôm nay thiên hạ phải đổi, nhưng mà biết chuyện này người cũng không nhiều. Nữ nhi cùng hầu gia trở về Trung Nguyên sau đó, phụ thân nhất định muốn cần cù chăm chỉ trung thành làm việc. Là. Tiêu Quốc Công đối với nữ nhi của mình gật đầu một cái, tiếp đó vừa cười vừa nói, ngươi cũng muốn trung thành phục thị, không thể chậm trễ. Hắn lúc này thật đúng là không phải tại giả vờ giả vịt, mà là thật tâm thật ý đem cả nhà bảo đều đặt ở trên thân Ngụy Đình Du. Sau khi mấy ngày trước đây nữ nhi vụng trộm tìm đến mình nói kế hoạch của nàng, Tiêu Quốc Công còn từng một lần do dự qua. Dù sao cái này Ngụy Đình Du đến cùng có tin được hay không đâu, hắn trong lúc nhất thời lại không yên tâm. Nhưng cuối cùng tại Tiêu Nghiên kiên trì cùng với đối với nữ nhi chính trị động sát lực tín nhiệm phía dưới, Tiêu Quốc Công vẫn đồng ý gia nhập vào kế hoạch này. Đương nhiên, hôm nay Ngụy Đình Du triển hiện ra thực lực, từ thân thủ kia cao minh Kim Ảnh Vệ đến hơn ngàn tên hùng tráng uy vũ huyền giáp quân xuất hiện, để cho Tiêu Quốc Công triệt để thần phục. Nhất là xuất lĩnh lấy huyền giáp quân vẫn là An Quốc giết Tây Bộ Minh Châu Sơn Nguyệt huyện chủ. Mà từ nữ nhi nơi đó hắn cũng biết, bây giờ An Quốc cũng đã là Ngụy Đình Du vật trong túi. Lúc này Tiêu Quốc Công mới rốt cục xác định nữ nhi quả nhiên không tệ, Ngụy Đình Du cái bắp đùi này hôm nay không ôm, về sau nhưng là không còn cơ hội. Cho nên chính trị mẫn cảm tính chất rất cao, Tiêu Quốc Công trực tiếp đem toàn bộ gia tộc đè lên một cái toa cát. Chỉ cần Ngụy Đình Du đại sự một thành, liền có thể cam đoan gia tộc lại phồn thịnh trăm năm không thành vấn đề. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 209, hồi kinh, nhạn trở về lúc thế giới xuất hiện. Trang lạnh nhạn đăng tràng. Chương 209, hồi kinh, nhạn trở về lúc thế giới xuất hiện. Trang lạnh nhạn đăng tràng. Nô triều đình có Tiêu Quốc Công chúa cầm đại cục, đồng thời lại tiêu trừ bên ngoài uy hiếp, rất nhanh liền đem tiểu hoàng đế đăng cơ đại điện thi hành hoàn tất. Mà Ngụy Đình Du một lần này Tây Nam xuất hành cũng cuối cùng kết thúc. Hắn đem dưới tay huyền giáp quân chia hai bộ phận, đều có một cái nam tính Kim Ảnh Vệ xuất lĩnh, phân biệt trú đóng ở sao đều cùng nô đều. Cái này hai nhánh quân đội bình thường sẽ nghe theo Sơ Quốc Công cùng với Tiêu Quốc Công điều khiển, hiệp trợ bọn hắn ổn định hai nước quốc nội tình thế. đồng thời cũng làm ra nhất định uy áp tác dụng, chỉ cần có bọn hắn chấn giữ tại hai nước đô thành kho vũ khí, hoàng cung cùng với tất cả yếu điểm chiến lược, Ngụy Đình Du liền không sợ bọn họ sẽ sinh ra phản tâm. Còn lại 1000 lục cấp du kỵ binh thì cũng từ một cái nam tính kim ảnh vệ xuất lĩnh, ở lại tại hai nước biên giới sân cốc. Cứ như vậy tại bất luận cái gì một phương tình thế quốc nội có biến lúc, cái này 1000 tên du kỵ binh đều có thể nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Nô Lục Đạo Đường cùng với An Quốc Chu Y Y vệ hai cái này tổ chức tại đã trải qua một vòng thay máu sau đó, cũng phân biệt từ hai tên nữ tính kim ảnh vệ trưởng quản, ở lại ở riêng phần mình quốc nội, hiệp trợ Sơ Quốc công giữ Tiêu Quốc công ổn định triều cục. Đồng thời cái này hai tên nữ tính kim ảnh vệ tự nhiên cũng là 100% chung với Ngụy Đình Du, cho nên bọn họ tồn tại cũng làm ra giám thị hai vị quốc công tác dụng. Đến nỗi Ngụy Đình Du chính mình nhưng là tại an bài tốt hết thảy sau đó, liền dẫn Nhậm Như Ý, Dương Doanh, Tiêu Nghiên cùng với Sơ Nguyệt tứ nữ bước lên hồi kinh đường đi. Đương nhiên, đi theo còn có cái kia 10 vạn lượng hoàng kim hối đoái thành dòng giá một dương ngân phiếu. Dù sao mình đi ra như thế một vòng lớn, hồi kinh thời điểm ngoại trừ 4 cái mỹ nữ, cũng là lại muốn mang một ít gia tư trở về. Bằng không cũng không tốt lắm cùng trong nhà những cái kia anh nghiến nghiến giao phó không phải. Ha ha, có ý tứ. Ngụy Đình Du nhìn xem mới vừa lấy được khoái mã truyền tin, khóe miệng nhịn không được nết lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Hắn tại Lâm Đường về phía trước hết viết một phần tấu chương hướng kinh thành triều đình hồi báo chính mình làm sứ giả đi sứ sau đó phát sinh một ít chuyện. Đương nhiên, chính mình dưới mắt nắm giữ 3000 binh lính tinh nhuệ hơn nữa nắm giữ An Quốc cùng Ngô hai nước triều chính sự tình chắc chắn là không thể. Hắn chỉ ở trong tấu chương đem chính mình người này công lao đại đại khổ ẹ gì một lần. Chỉ nói hắn không có nhục sứ mệnh, ngoại trừ hoàn thành đi sứ Ngô nhiệm vụ bên ngoài còn lần nữa khởi hành đi tới An Quốc, cực đại hòa hoan An Quốc cùng Ngô quốc chi quan hệ giữa, để bọn hắn từ bỏ sử dụng bạo lực. Chỉ là không nghĩ tới Ngụy Đình Du phần tấu chương này tính toán thời gian lời nói chỉ sợ vừa đưa đến kinh thành, triều đình bên kia liền lập tức cho mình phát tới phong thư này văn kiện. Hầu ra cười cái gì? Cùng ở tại bên trong xe ngựa tứ nữ nhìn thấy Ngụy Đình Du nhìn tin vậy mà nhìn cười, trực tiếp hiếu kỳ mở miệng hỏi. Chính các ngươi nhìn. Ngụy Đình Du không nói gì, mà là đem phong thư trực tiếp đưa cho Dương Doanh. Dương Doanh tiểu công chúa nhận lấy sau không nói hai lời liền mở miệng đọc, mà chúng nữ nghe phong thư nội dung, trên mặt xuất hiện biểu lộ cũng là riêng phần mình bất đồng rồi. Bởi vì cái này phong triều đình gửi tới phong thư rõ ràng chính là một bộ khen thưởng tin. Bên trong không riêng gì đối với Ngụy Đình Du lần này đi sứ hành động thành công biểu thị hài lòng, thậm chí còn cố ý nói rõ chờ hắn hồi kinh sau, vậy hạ nhất định trọng trọng có thưởng. Đây là chuyện tốt ta. Dương Doanh tiểu công chúa niệm xong tin sau gật đầu một cái, sau đó nhìn xem Ngụy Đình Du nói, như thế nào cảm giác hầu gia vừa mới cười không phải vui vẻ như vậy chứ? Dù sao Ngụy Đình Du trong tươi cười xen lẫn một chút ý vị, chỉ cần không phải đồ đần cơ bản đều có thể thấy rõ. Hoàng đế này lao đầu phong thưởng hầu gia sẽ ở chỗ đâu? Mà Nhậm Như Ý lúc này nở nụ cười, mở miệng nói ra, tạm thời để cho hắn làm tiếp một đoạn thời gian hoàng đế mộng a cái kia ngược lại là. Mà ở bên cạnh vẫn không có chen vào nói Sơn Nguyệt huyện chủ cũng là liên tục gật đầu nói, tương lai hầu gia muốn tạo phản thời điểm muốn để thiếp làm tiên phong a. Khác chúng nữ nghe xong Sơn Nguyệt huyện chủ lời nói, lập tức cũng là một trận im lặng. Hợp lấy tạo phản hai chữ này trong miệng ngươi nói ra dễ dàng như vậy sao? Xem ra cô gái nhỏ này ngoại trừ hành quân đánh trận, thật đúng là sự tình gì đều không để ý. Bất quá lần này cái gọi là phong thưởng chỉ sợ không nhỏ a. Vậy mà lúc này trong tứ nữ chính trị khíu giác nặng nhất Tiêu Nghiên kết thúc suy xét, ngẩng đầu lên nhìn xem Ngụy Đình Du cười cười nói không chừng sẽ cho hầu gia tức thăng một cấp, tấn phong quốc công đâu. Tuy nói điểm này hầu gia chắc chắn không quan tâm, nhưng có cao hơn tức vị, sau này phát triển thế lực của mình cũng có thể càng buông tay được chân một chút. Tiêu Nghiên lời này cũng không phải không duyên cớ nói lung tung dỗ Ngụy Đình Du vui vẻ, mà là thật sự trải qua kỹ càng suy xét sau đó cho ra kết luận. Dù sao Ngụy Đình Du lần này tại Ngô An quốc việc làm vẫn tương đối bí ẩn, gần như không có khả năng có người ở không có tự mình trải qua tình huống phía dưới liền đem hai nước trên triều đình biến đổi lớn quy kết đến trên thân Ngụy Đình Du. Dù sao một cái ở xa tha hương ngoại quốc hầu gia, trên tay chỉ mấy cái như vậy hộ vệ, làm sao có thể lật út hai quốc gia triều đình đâu? Cái này Trung Nguyên hoàng đế cùng đám đại thần liền xem như náo động lại lớn, cũng không khả năng đoán được đây hết thảy sau lưng làm chủ cũng là Ngụy Đình Du. Cho nên tại thị giác bọn họ xem ra, không có gì hơn Tế Ninh hầu đi sứ chuyến này vừa vặn đuổi kịp hai nước quốc nội chính trị kịch liệt biến hóa, mà hắn lại vừa lúc thân ở vòng xoáy bên trong. Cho nên hắn lần này có thể bình an trở lại kinh thành liền đã xem như đốt đi cao hương. Đương nhiên, nguyên bản triều đình cho Ngụy Đình Du ban đầu mệnh lệnh chính là muốn kết hảo nô, để phòng ngừa An quốc chiến loạn, miễn cho buồn quốc góc Tây Nam xuất hiện một cái so sánh cường đại quốc gia tạo thành uy hiếp. Mà lúc này nhìn Ngô quốc An quốc chi ở giữa buộc phát chiến tranh tỷ lệ phi thường nhỏ, thậm chí có thể nói không tồn tại, bởi vì bọn hắn cũng là chủ thiếu nghi, từ cố mệnh đại thần phụ chính. Tại loại này dưới hình thế, chắc chắn là sẽ bảo trì tương đối dài một đoạn thời gian hòa bình. Cứ như vậy, buồn quốc tại vùng Tây Nam uy hiếp tự nhiên cũng liền nên nhận như giải. Tuy nói người ở bên ngoài xem ra, đây hết thảy cũng là An quốc Ngô quốc triều công đường biến hóa, cùng Ngụy Đình Du cái này sứ giả chắc chắn là không có quan hệ gì. Nhưng ai bảo nhân gia vận khí tốt đuổi kịp đâu? Nếu có công lớn như vậy người đều không thêm vào phong thưởng mà nói, lại sẽ rét lạnh khác vì triều đình làm việc nhân chi tâm. Cho nên tức vị thăng nhất đẳng lại thêm chút đồng lộc, đại khái chính là triều đình đối với Ngụy Đình Du hồi kinh sau đó phong thưởng. Cùng ta đoán không sai biệt lắm. Ngụy Đình Du liếc Tiêu Nghiên một cái, sau đó gật đầu cười nói, không thể không nói, Tiêu Nghiên nữ nhân này có tâm kế hiểu chính trị. Bây giờ tại Tiêu trừ dã tâm sau đó lưu lại bên cạnh mình làm một cái mưu sĩ, thật đúng là lại cực kỳ thích hợp. Hầu ra. Mà lúc này, bên cạnh xe ngựa hộ vệ một cái kim ảnh vệ rục ngựa đi tới phía trước cửa sổ, cẩn thận mở miệng hướng trong xe mọi người nói, thuộc hạ nhìn bầu trời tượng, nơi xa mây đen tiếp cận, sợ tối nay có mưa to. nếu đêm mưa to tại giữa rừng núi gấp rút lên đường mười phần nguy hiểm. Không bằng chúng ta thừa dịp trời còn chưa tối, mưa to chưa đến, lập tức tìm cái nghỉ chân chỗ nghỉ ngơi một chút ta. Những thứ này kim ảnh vệ trí lực đã cùng người thường không có khác biệt, nhưng mà đủ loại kỹ năng và sức quan sát lại viễn siêu người bình thường. Cái này cũng là Ngụy Đình Du có thể đem bọn hắn yên tâm lưu lại sao, đều cùng Ngô đều xuất lĩnh quân đội cùng với Lục Đạo Đường, chú ý địa vệ dạng này thích khách tổ chức nguyên nhân. Trong xe tứ nữ tự nhiên hết thể lấy Ngụy Đình Du như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe được kim ảnh vệ lời nói sau liền nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. "Hảo." Ngụy Đình Du suy nghĩ một chút liền gật đầu, ngược lại đoạn đường này hồi kinh ít nhất cũng muốn hơn 10 ngày thời gian, không kém như thế một ngày nửa ngày. Đội xe tiếp tục hướng phía trước, chờ tới gần lúc hoàng hôn, mới đụng phải một cái dựa vào núi bạn hồ định cư làng trai nhỏ. Mắt thấy mưa to sắp tới, Ngụy Đình Du một nhóm liền dứt khoát tại thôn trang này khách sạn nhỏ tạm thời cư trú một trận. Mà thôn này khách sạn chưa từng tiếp đãi qua tôn quý như thế khách nhân. Điếm tiểu nhị dọa đến đều run rẩy sẽ không nói chuyện. Lão bản cùng lão bản nương dọa đến đều chạy đến liên tục túi đầu hoan nghênh, hơn nữa đầy miệng cũng là chiêu đãi không chu đáo thỉnh quý nhân thứ tội các loại. Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là không có vẻ kiêu ngạo gì, một người thưởng năm lượng bạc, liền tại bọn hắn dẫn dắt đi xuống phòng trọ. Cũng may khách sạn này tuy nhỏ, nhưng phòng trọ vẫn còn sạch sẽ. Mặc dù đủ loại đồ gia dụng gia sản mười phần cổ xưa, nhưng lau lại là không nhốn bụi trần. Đối với điểm này, các tứ nữ cũng có chút hài lòng. Dù sao dưới mắt tình huống này, ở tại cái này cũ nát trong khách sạn đều cũng so ngủ ngoài trời giã ngoại treo lên mưa to ngủ lều vải mạnh hơn nhiều. Mà khách sạn lão bản cùng lão bản đương tự nhiên cũng là có chút nhỏ tinh minh, khi nhìn đến Ngụy Đình Du khí độ bất phàm, còn mang theo đẹp như thế bốn vị nữ quyến ở bên cạnh thời điểm, lúc này cũng đã biết, vị này quý nhân cũng không là bình thường quý. Bởi vậy rượu và đồ nhắm chuẩn bị đó cũng là tăng gấp bội dụng tâm, không dám chậm trễ chút nào, cái này bỗng nhiên chậm thiện Ngụy Đình Du tại tứ nữ phục thị phía dưới ăn cũng là có chút thoải mái. Nghe bên ngoài mơ hồ lôi minh cùng nước mưa rội rửa ở trên mặt đất âm thanh, tại cái này phương nam làng trài nhỏ trung phẩm thường lấy địa phương mới mẹ mỹ thực, cũng là có một phen đặc biệt đặc sắc cùng gió vị. Mà để cho Ngụy Đình Du vui vẻ là, tại chậm thiện vừa mới dùng xong, hắn rốt cuộc lại nhận được một phong từ Đậu Chiêu phái chuyên gia đưa tới thư. Người mang tin tức đúng lúc cũng bởi vì gặp mưa to mà tại cái này làng trài nhỏ trú chân, vừa vặn liền đụng phải. Đại nương tử thế nhưng là biết được hầu gia muốn lên đường tin tức, cho nên phái người tới thúc giục. Chuyên môn hầu gia cùng đại nương tử phu thê tình thâm, bây giờ xem ra quả là thế đâu. Như thế nào ngươi còn ghen a? Vậy ta cũng không dám. Hầu gia trong lòng ta chỉ cần có thể nhận phải đại nương tử một nửa vị trí, ta cũng rất vui vẻ. Nghĩ rất đẹp. Ta nhìn ngươi tối đa chỉ có thể chạm đại nương tử một phần mười vị trí. Cái kia cũng so không có mạnh. Ngược lại hầu gia trong lòng có ta là được. Dương Doanh cùng Sơ Nguyệt nhìn xem Ngụy Đình Du mở ra Đậu Chiêu thư đang dưới ngọn đèn nhìn xem, lúc này nhao nhao mở miệng cười cợt đứng lên. Nhưng xem xét Ngụy Đình Du biểu tình trên mặt lại càng thêm nghiêm túc, các nàng đảo mắt liền lại toàn bộ yên tĩnh trở lại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hầu gia Nhậm Như Ý cùng Tiêu Nghiên nhìn nhau, cuối cùng vẫn mặc cho Như Ý cái này dưới mắt đi theo bên cạnh Ngụy Đình Du thời gian dài nhất nữ nhân thận trọng đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn mở miệng hỏi, nhưng trong nhà xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi ra lời này thời điểm, mặt khác tam nữ cũng đều cùng thứ nhất dạng khẩn trương. Các nàng thế nhưng là thật sự sợ Ngụy Đình Du sẽ lộ ra thương tâm thậm chí biểu tình cổ sở. Cho nên lúc này từng cái cũng tại cầu nguyện trong lòng hầu phủ tuyệt đối không nên có việc a. Không phải, nhưng Ngụy Đình Du lại là nhàn nhạt lắc đầu. Dù sao hắn có thể lưu lại hơn 40 kim ảnh vệ tại hầu phủ đâu. Liền xem như thiên quân vạn mã vây công hầu phủ, hắn trong phủ thê thiếp nhóm cũng có thể tại những này kim ảnh vệ bảo vệ dưới phá vây đi ra. Cho nên hầu phủ chúng nữ an toàn Ngụy Đình Du là cho tới bây giờ không lo lắng. Trên mặt hắn nghiêm túc biểu lộ là bởi vì từ Đậu Chiêu trong thư lấy được một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Nguyên lai ngay tại chính mình rời kinh sau đó trong khoảng thời gian này, kinh thành cục diện chính trị cũng sẽ ra muốn làm biến hóa cực lớn. Trong tín thư nói đi bên trái nhà máy đại thái giám Bùi Đại Phúc trong vòng một đêm không hiểu chết bất đắc kỳ tử, dẫn phát triều đình cục diện chính trị chấn động. Vốn là kết bè kết cánh, phạm pháp tham gia vào chính sự, tụ họp số lớn tài phú, mà bây giờ lại tung tích không rõ. Triều chính chấn động phía dưới, hoàng đế đã sai người tra rõ chuyện này, đồng thời nhất định phải tìm ra Bùi Đại Phúc che giấu những cái kia tài sản. Bây giờ trong kinh thành quan viên đã là người người cảm thấy bất an, bởi vì có truyền ngôn nói cái này Bùi Đại Phúc thu thật là nhiều nghĩa tử. Lão hoàng đế tư thế là không đem những thứ này nghĩa tử toàn bộ tìm ra thể không bỏ qua. Ở trong thư Đậu Chiêu cảm khái một chút Ngụy Đình Du rời đi chính là thời điểm, vừa vặn tránh khỏi trận này triều cục chấn động. Nhưng lần này trở về cần phải hành sự cẩn thận, đừng cho người bắt được đầu để câu chuyện. Phong thư này Ngụy Đình Du sau khi xem xong tự nhiên cũng liền giao cho mặc cho Như Ý bọn người, tứ nữ vây quanh ở nơi đó vừa nhìn bên cạnh ríu rít nghị luận, đương nhiên bọn hắn bây giờ cũng biết, lần này cùng hầu gia hồi kinh nhất định là muốn điệu thấp làm việc. Bất quá Ngụy Đình Du lúc này thầm nghĩ cũng không phải Bùi Đại Phúc cái này chính mình liền gặp cũng không thấy cầm quyền đại thái giám. Ngược lại là một kiện càng trọng yếu hơn chuyện, đó chính là tại nhất niệm quan hải kịch bản kết thúc sau đó, tiếp theo bộ kịch nhạn trở về lúc đã lặng yên đi tới bên cạnh mình, hơn nữa với cái thế giới này thời cuộc sinh ra ảnh hưởng to lớn. Hơn nữa dựa theo hệ thống liệu tính, khi phát giác lúc nên đã thân ở trong đó. Nói như vậy mà nói, trận này mưa to cùng với tại mưa to buông xuống lúc duy nhất có thể tìm được làng trài nhỏ chẳng lẽ chính là. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du phủi tay, canh giữ ở cửa ra vào nữ tính kim ảnh vệ liền đẩy cửa vào, ôm quyền hành lễ nói: "Hầu gia có gì phân phó?" Phía trước bản hầu đều không hỏi qua, chúng ta đây là tới chỗ nào? Ngụy Đình Du không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng hỏi. Trở về hầu gia nữ tính kim ảnh vệ không chút do dự, trực tiếp mở miệng hồi đáp, "Hôm nay buổi trưa chúng ta liền tiến vào Đam Châu địa giới." "Đam Châu?" Ngụy Đình Du nghe xong, toàn bộ con mắt đều phát sáng lên. Xem ra chính mình đoán quả nhiên không tệ, hệ thống dưới tình huống hắn còn chưa biết liền lại chơi đem lớn, trực tiếp đem nhạn trở về lúc đại nữ chủ Trang Hàn nhạn đều đưa đến dưới con mắt của mình. Chiếu nói như vậy mà nói, chính mình dưới mắt đặt chân cái này làng trai nhỏ rất có thể Trang Hàn nhạn lớn lên chỗ. Đem khách sạn lão bản tìm đến, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Nghĩ tới chỗ này, Ngụy Đình Du trực tiếp đối với Kim Ảnh Vệ hạ lệnh. Là nữ tính Kim Ảnh Vệ lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền đem khách sạn lão bản mang theo tới. Mà trải qua đối nó hỏi thăm sau đó, Ngụy Đình Du cuối cùng xác nhận, ở đây vẫn thật là Trang Hàn nhạn lớn lên thôn trang, trong thôn cái kia gọi là Trương Hữu Xương điên tú tài tại bản địa tự nhiên cũng là lừng lẫy nổi danh. Đến nỗi Trang Hàn nhạn bản thân khách sạn lão bản tự nhiên không hiểu rõ lắm, chỉ biết là từ nhỏ bị gửi nuôi tại Trương Hữu Xương vợ chồng trong nhà, sinh hoạt rất là không tốt. Trong thôn đại nhân bình thường cũng đối cái này ấu niên đau khổ nữ hài mười phần thông cảm. Đi, ngươi đi xuống đi. Ngụy Đình Du gật đầu một cái, lại ném cho khách sạn lão bản 5 lượng bạc vụn, tốt triệu, xem như tiền thưởng. Tại đối phương Hoan Thiên Hỉ Điệu tạ ơn sau khi rời đi, hắn liền lại lâm vào trong trầm tư. Dưới mắt Trương Hữu Xương vợ chồng còn sống, cho nên Trang Hàn Nhạn cũng không có rời đi cái này làng trại nhỏ. Chỉ là tối nay trận này mưa to chín thành chính là nhạn trở về lúc cố sự này bắt đầu. Tất nhiên tới đều tới rồi, cái kia sao có thể không đi tham dự một chút đâu. Hôm nay chính Trang Hàn Nhạn 17 tuổi ngày sinh, nàng và thường ngày mặc thô áo vải bố quần áo nút ở bàn ăn xó xỉnh, nhìn chằm chằm cái kia một chiếc hơi rung nhẹ ánh nến, hướng về trong miệng từng ngụm tới lấy cơm. Mặc dù hắn ăn như hổ đói, nhưng từ cái này nho nhỏ thân hình liền có thể nhìn ra được, cô gái này trưởng kỳ ở vào dinh dưỡng không đầy đủ tình trạng. Thức ăn trên bàn nàng trên cơ bản không dám động đũa, nhưng loại cuộc sống này hắn lại đã sớm quen thuộc. Tiền đều hoa đi đâu rồi? Vậy mà lúc này, hắn cha nuôi Trương Hữu Xương lại cầm trong tay cái kia đã uống cạn bầu rượu phịch một tiếng đập vào trên mặt bàn, tiếp đó một mặt tức giận nhìn xem thê tử mở miệng la lớn. Làm gì? Trương Hữu Xương thê tử cũng là quanh năm chịu đựng lấy hắn bạo lực cùng nhục mạ, dưới mắt chỉ có thể sợ rụt người một cái, sau đó mở miệng hỏi một câu. Nhưng mà chính là cái này đơn giản ba chữ, lại làm cho Trương Phù Hộ Xương lửa giận trong lòng càng thêm bắt đầu cháy rừng rực. Là một luân thi không trúng tú tài, hắn vẫn cảm thấy thượng tiên thấy thẹn đối với chính mình. Nhưng hiện tại quả là không có bản sự khác, chỉ có thể đem cỗ này phẫn nộ phát tiết vào người bên ngoài trên thân. Chỉ thấy hắn nghe được thê tử cãi lại sau đó, một mặt tức giận trực tiếp lật ngược cái bàn trước mắt, đồng thời la lớn, tiền đều bị ngươi giấu đi đâu rồi? Cho lấy ra ta. Gây yếu Trang Hàn Nhạn đối với một màn này cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, ngay tại Trương Hữu Xương đem cái bàn lật tung trong nháy mắt, nàng liền nhẹ nhàng xoay người một cái bưng bát cơm trốn bên cạnh. Dù sao một màn này cách mỗi mấy ngày cái này hư hại trong nhà liền sẽ diễn ra một lần cát. Vào lúc này Trang Hàn Nhạn xem ra, vẫn là mình trong tay chén này cơm càng trọng yếu hơn. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thả. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 210, xuất thủ tương trợ Trang Lệ Nhạn. Tuổi tinh xuất hiện. Chương 210, xuất thủ tương trợ Trang Lệ Nhạn. Tuổi tinh xuất hiện. Không có tiền. Trương Hữu Xương thê tử mắt thấy trượng phu phát hỏa cũng là sợ muốn chết, nhanh chóng mở miệng nói ra. Kết quả nàng vừa mới nói xong, Trương Hữu Xương liền bay lên một cước đá vào trên bụng của nàng. A. Nữ nhân này kêu thảm một tiếng đụng phải bên cạnh cây cột, tiếp đó té ngã trên đất. Tiền đưa hết cho người thua sạch. Bất quá nàng thậm chí không kịp xóa một chút trên trán gì ra vết máu, liền lại mở miệng giải thích. Còn có cái gì thứ đáng giá? Trương Hữu Xương lúc này bạo ngược tính cách đã đến cực hạn, căn bản không quản thê tử chết sống, tiếp tục mở miệng đòi tiền. Một màn này ngược lại là cũng khơi dậy vợ hắn phẫn nộ, chỉ thấy nữ nhân này hiếm thấy cứng lên cổ mạnh miệng đứng lên. Ngươi có bản lĩnh đem ta đi bán. Trương Hữu Xương ngược lại là không nghĩ tới, thê tử của mình hôm nay thế mà còn dám cãi lại. Lúc này thẹn quá thành giận giơ tay lên bên cạnh một cây nhánh trúc giống như đối phương đánh tới. Trương Hữu Xương thê tử đương nhiên cũng chỉ là mạnh miệng một chút mà thôi, trong lòng của nàng e ngại người chồng này. Dưới mắt phía sau lưng trọng trọng chịu nhánh trúc một chút, lập tức đau nhịn đau không được đắng rên gì đứng lên. Mà cùng lúc đó, con mắt của nàng cũng nhìn về phía trốn ở xó xỉnh run lẩy bẩy Trang Hàn Nhạn. Nữ nhân này lúc này nhãn châu xoay động, một cái liền đem nó lôi qua, đồng thời mở miệng nói ra, ngươi bán nàng nhà, nàng đáng tiền. Nàng vừa nói còn vừa liều mạng muốn lột Trang Hàn Nhạn quần áo, mở miệng nói ra, không công cho người ta nuôi 17 năm. Một chút chỗ tốt không có mò lấy. Đem nàng bán được kỹ viện bên trong đi, ngươi liền có tiền mua rượu. Trang Hàn Nhạn lúc này cũng là một bức, nàng không nghĩ tới vợ chồng này hai đánh nhau, rốt cục vẫn là cây đốt đốt tới trên người mình. Hơn nữa lần này rất rõ ràng không đồng dạng, cái này dưỡng mẫu kiêm thẩm thẩm rõ ràng là muốn lợi dụng chính mình đào thoát bị đánh hạ tràng. Thậm chí còn ra muốn để Trương Hữu Xương đem chính mình bán vào kỹ viện bên trong hư hỏng như vậy chủ ý. Lại nhìn một cái trước mắt, Trương Hữu Xương ánh mắt tại một đạo thiểm điện phía dưới lộ ra hết sức kinh khủng. Nhưng mà Trang Hàn Nhạn còn có thể nhìn ra được, nam nhân này công nhận vợ hắn vừa mới lời nói. Thậm chí đối phương tại nhìn về phía chính mình thời điểm, trong mắt còn xuất hiện một cố khó mà ức chế dâm dục. Nghĩ tới chỗ này Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng là không thể lại ngồi chờ chết, hai lời không tiện bay người mở cửa phòng trốn vào trong mưa to. Ha ha ha, vậy mà lúc này đã bị gây nên dâm dục Trương Hữu Xương có thể sẽ thả Trang Hàn Nhạn đâu. Chỉ thấy gia hỏa này một mặt cười dâm cũng bật ra, một bên đuổi theo đối phương một bên lớn tiếng hô, đừng chạy. Dừng lại. Trang Hàn Nhạn như thế một cái nũng nịu tiểu cô nương, hơn nữa lại trưởng kỳ ăn không no, tại trong mưa to chạy mấy bước liền vô lực té lăn quay trên mặt đất phía trên. Trương Hữu Xương không nói hai lời liền nào tới, tính toán kéo xuống trên người đối phương quần áo. Dù sao hắn thấy, Trang Hàn Nhạn chắc chắn là muốn bán được kỹ viện bên trong đi đổi tiền uống rượu, nhưng mà đang bán đi phía trước đương nhiên là muốn chính mình trước tiên hưởng thụ một phen. 587 thả ta ra. Trang Hàn Nhạn dài đến 17 tuổi đến nay vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như vậy, cảm thấy vạn phần hoảng sợ liều mạng dãy rủa, nhưng làm sao khí lực của nàng căn bản không sánh được Trương Hữu Dương. Thậm chí đang dãy rủa bên trong, nó phía trước toàn rất lâu tiền mua một chiếc châm gỗ tử cũng rơi xuống ở trên mặt đất bên trong. Đương nhiên, bây giờ nhìn xem đây hết thảy còn có một cái khác người xem, chính là Ngụy Đình Du. Hắn lúc này đang mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ, đứng tại trên bên ngoài viện một cái cây sao, xuyên thấu qua lá cây khoảng cách nhìn một màn trước mắt. Hắn tại xác định ở đây chính là Trang Hàn Nhạn lớn lên làng trại sau liền không nói hai lời chạy tới, kết quả đúng lúc đuổi kịp. Không nói đến Trang Hàn Nhạn là chính mình đặt trước đại nữ chủ lão bà một trong, chính là một cái hắn không quen biết nữ hải tại tao ngộ đây hết thảy thời điểm, hắn chắc chắn cũng biết xuất thủ. Nghĩ tới chỗ này, Ngụy Đình Du nhẹ nhàng một ngón tay, cách không liền dùng nội lực điểm trúng Trương Hữu Dương huyệt đạo. Gia hỏa này còn chưa kịp đem Trang Hàn Nhạn quần áo trên người đẩy ra một cái lỗ hổng, cũng cảm giác phía sau lưng bị mãnh nhiên nhất kích, sau đó toàn bộ thân thể liền đều không động được. Thân thể của hắn trì trệ, Trang Hàn Nhạn lúc này lấy được trình độ nhất định tự do. Chỉ là mắt thấy đối phương cái kia biểu tình dữ tợn như cũng dừng lại ở trên mặt, nàng dưới sự kinh hoàng, theo bản năng liền cầm lên bên cạnh cây thoa gỗ, nhắm mắt lại liền đâm vào Trương Hữu Dương trong cổ. Trương Hữu Dương bây giờ căn bản không thể động đậy, lại càng không cần phải nói trốn tránh hoặc cản trở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của đối phương cầm cây thoa gỗ đâm vào thân thể của mình, sau đó tại đau đớn một hồi nương theo phía dưới, hai mắt một lần cả người liền sủi lơ tiếp. Đưa ra, Trương Hữu Dương thê tử nguyên bản xa xa trốn ở trong phòng nhìn xem trượng phu của nàng đối với Trang Hàn Nhạn đi hùng, dưới mắt đã thấy hắn ngã xuống, liền cũng như bị điên bỏ ra. Dù sao ở thời đại này, một cái trượng phu đã chết nữ nhân thật là rất khó sống được. Nhất là Trương Hữu Dương thê tử ngay cả nhi tử cũng không có, tướng mạo cũng 10 phần bình thường, về sau chỉ sợ muốn sống sót cũng chỉ có thể ăn xin dọc đường. Nghĩ đến chính mình bi thảm tương lai nữ nhân bọn tới Trương Hữu Dương trước mặt, nhìn xem chỗ cổ hắn tư tư ra bên ngoài trào máu tươi thảm trạng, lập tức cũng là hai chân đều dọa mềm nhũn. Ngươi nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem trên mặt trên đầu đều là máu tươi Trang Hàn Nhạn tay chỉ nàng hơi run rẩy lên, lại nói không ra một câu đầy đủ tới. Ngược lại Trang Hàn Nhạn nguyên bản ánh mắt hoảng sợ khi nhìn đến đối phương cái bộ dáng này sau, trong nháy mắt trở nên ác liệt. Thời khắc này nàng cũng biết mình giết người, hơn nữa giết vẫn là nàng trên danh nghĩa chan ôi. Loại này chuyện đại nghịch bất đạo một khi bại lộ, nên đón chính mình chỉ sợ là vừa chết cũng khó khăn kết cục. Nói không chính xác sẽ bị thiên đao vạn quả, gian đe, bẹp. Mặc dù Trang Hàn Nhạn biết mình cũng là xuất phát từ tự vệ, hơn nữa trưởng kỳ đều chịu Trương Hữu Dương vợ chồng nước hiếp, làm như vậy thật sự là tình có thể hiểu. Nhưng dưới mắt những cái kia quan nha bên trong các đại nhân sẽ tin tưởng lời nói sao? Suy nghĩ một chút liền biết, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên để bảo trụ tính mạng của mình, Trang Hàn Nhạn ánh mắt trợn tròn, tay nắm lấy cây thoa gỗ liền đâm hướng về phía Trương Hữu Dương thế tử. Nữ nhân này ngày bình thường nước hiếp Trang Hàn Nhạn thời điểm cũng là không lưu tình chút nào, đối với nàng động một tí không đánh thì mắng. Hơn nữa đem hắn trong nhà gửi tiền tài ăn uống toàn bộ cất vào hầu bao của mình cùng trong mồm, vốn cũng không tính là người tốt lành gì. Lại thêm vừa mới muốn đem Trang Hàn Nhạn bán vào kỹ viện bên trong chủ ý cũng là nữ nhân này ra, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, nàng ngược lại là kẻ chủ mưu. Nghĩ tới chỗ này Trang Hàn Nhạn thủ hạ lại càng không lưu tình, trực tiếp tại đối phương trận mắt hốc mồm kinh hoàng trong ánh mắt lại đem chi này cây thoa gỗ đâm vào phần cổ của nàng. Dù sao giết người loại sự tình này trước lạ sau quen, Trang Hàn Nhạn lúc này đúng là có kinh nghiệm. Nho nhỏ cây thoa gỗ đâm ngực chưa hẳn đâm vào đi bảo, có khả năng bị xương sườn ngăn trở. Ngược lại là cổ đặc biệt mềm mại, nhẹ nhàng đẩy liền có thể muốn đối phương tính mệnh. Ngụy Đình Du từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem đây hết thảy, lại vẫn luôn chưa hề đi ra quấy rầy. Bởi vì dựa theo nguyên bản kịch bản, đây chính là Trang Hàn Nhạn hẳn là kinh nghiệm hết thảy. Nàng cái này đại nữ chủ muốn chân chính trưởng thành, những quá trình này là ắt không thể thiếu. Huống chi Trương Hữu Dương vợ chồng cũng đích xác là chết chưa hết tội, Ngụy Đình Du đối bọn hắn không có thương hại chút nào. Kèm theo Trương Hữu Dương thê tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trọng trọng ngã trên mặt đất, lúc này Trang Hàn Nhạn cũng bởi vì mưa to quan hệ mà thanh tỉnh lại. Nhìn xem trước mắt hai cố thi thể và dính đầy máu tươi chính mình, nàng cũng làm một bước. Khi giết người xúc động phẫn nộ chi tình từ trong lòng tiêu tan sau đó, còn dư lại cũng chỉ có hoảng sợ cùng sợ hãi. Trang Hàn Nhạn sững sờ nắm cây thoa gỗ, ngồi ở bên cạnh giếng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem phía trước, cứ như vậy ước chừng ở một khắc đồng hồ lâu. Mà một cái thân mặc màu đen trang phục mỹ mạo nữ tử lúc này cũng từ bên ngoài đỉnh viện yên lặng đi đến. Người này tay phải cầm một thanh kiếm sắc, mà tay trái thì đánh một miếng dầu dù giấy. Nàng sau khi đi vào chỉ là hơi lườm trên đất hai cố thi thể một mắt, trực tiếp tục Trang Hàn Nhạn trước người ngồi xuống thân thể. Hơn nữa nhìn hướng trong ánh mắt của đối phương, tràn đầy cũng là vẻ đau lòng. Sai tính, cái này cùng Trang Hàn Nhạn cũng vừa là thầy vừa là bạn nữ sát thủ quả nhiên xuất hiện. Ngụy Đình Du nhìn thấy nữ nhân này sau khi xuất hiện cũng là ở trong lòng âm thầm nở nụ cười, phải biết cái này nữ sát thủ không chỉ dáng dấp tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày rất có anh khí kỳ thân thủ, cũng là tương đối khá. Dưới mắt đại khái là so mặc cho Như Ý có thể hơi kém hơn một chút, nhưng mà có thể thắng qua nàng người nhưng cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa quan trọng nhất là trước đây nhìn thấy cái này kịch trong lòng Ngụy Đình Du đối với Sài Tĩnh cùng Trang Hàn Nhạn quan hệ trong đó rất có chút nghi hoặc phỏng đoán, bởi vì giữa hai người tương tác là thật không quá giống là khuê mật, thậm chí càng giống là tình lữ. Đương nhiên giữa các nàng cũng không có làm ra siêu việt khuê mật chi tình sự tình tới, thế nhưng là cũng đều có thể vì đối phương mà dâng ra sinh mệnh của mình. Cái này cũng dẫn đến trước đây có không ít người xem đập hai nữ nhân này CP đập đến bay lên. Mỹ nữ đi, giữa lẫn nhau có chút kéo kéo khuynh hướng giống như cũng rất thường gặp. Trong lòng Ngụy Đình Du âm thầm nở nụ cười, vừa vặn để cho chính mình đưa các nàng trong lòng điểm này còn cong nhiều nhiều trực tiếp tách ra thẳng tốt. Hai cái này nguyên bản trong lòng đều nhớ đối phương nữ nhân sớm chậm sẽ bị chính mình trái ôm phải ấp. Khi một ngày kia đến, nhất định sẽ là phi thường cảm giác tuyệt vời. Mà liên tại Ngụy Đình Du trong lòng đánh tính toán như thế nào đem hai cái này nhân vật nữ thu vào chính mình hồi phủ thời điểm, Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng cảm thấy sai tính. Nàng thậm chí đều không cần dương mắt nhìn một chút đối phương liền biết cái này cho chính mình bung dù người là ai. Là ta giết. Chỉ thấy Trang Hàn Nhạn khẽ thở một hơi, sau đó mở miệng nói ra, trực tiếp thừa nhận chính mình vừa mới việc làm. Đừng sợ, nhưng Sài Tĩnh lại hoàn toàn không quan tâm hai cổ thi thể này, chỉ là một mặt lo nghĩ cùng với đau lòng nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng nói, cùng ta vừa đi thôi. Đang thỉnh thoảng bạch qua sấm sét ánh sáng phía dưới, Ngụy Đình Du tinh tường thấy rõ Sài Tĩnh thần sắc trong mắt. Khá lắm, nữ nhân này quả nhiên là muốn pha tương lai của mình lão bà. Thấy cảnh này Ngụy Đình Du càng là trực tiếp híp mắt lại. Đương nhiên lúc này Ngụy Đình Du cũng đã nhìn ra, Sài Tĩnh nữ nhân này thật là có kéo khuynh hướng. Hắn trong lòng đối với Trang Hàn Nhạn tuyệt đối có vượt qua bằng hữu bình thường ở giữa ái mộ chi tình. Bất qua dưới mắt cái này cảm tình rất rõ ràng là đơn mũi tên, Trang Hàn Nhạn đối với nàng hẳn là vẹn vẹn coi là thầy tốt bạn hiền tầm thường tồn tại. Không, nhưng Trang Hàn Nhạn lại trực lăng lăng nhìn trước mắt hai cỗ thi thể, sau đó mở miệng nói ra, ta muốn đi kinh thành. Nói xong câu đó sau, Trang Hàn Nhạn thậm chí bắt đầu kịch liệt thở dốc đứng lên. Nhìn ra được quyết tâm này cũng không tốt ở dưới, cho nên câu nói này cơ hồ cũng tiêu hao hết hắn còn thừa toàn bộ khí lực. Vì cái gì? Sai Tĩnh nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau, trên mặt đầu tiên là xuất hiện có chút kinh ngạc thần sắc, sau đó cặp kia anh khí mày kiếm liền lại nhíu lại. Ngươi đừng nói, nữ nhân này bây giờ cái bộ dáng này thật đúng là có chút mị lực ở. Nếu không phải là Trang Hàn Nhạn mặt ngoài yếu đuối tâm trí kiên cường, thay cái khác nữ nhân khó tránh khỏi thật bị Sai Tĩnh nữ nhân này kéo xuống nước cùng một chỗ làm kéo kéo đi. Nơi đó vẫn là của ta nhà. Trang Hàn Nhạn trực tiếp mở miệng hồi đáp, sau đó tại Sai Tĩnh nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, tiếp lấy một mặt kiên nghị quay người lại đem cái kia cây thoa gô ném vào bên cạnh trong giếng. Thấy vậy tình trạng sau Ngụy Đình Du đơn giản bó tay rồi. Hai người các ngươi biết muốn hủy diệt chứng cứ, liền không thể làm triệt để một chút sao? Đem giết người hung khí trực tiếp ném ở hiện trường trong giếng, cũng không biết trên thế giới này có người có thể lặn xuống nước đi vớt đồ vật sao? Lớn như thế làng trại, bên cạnh không phải hồ, tùy tiện đem cái này cây thoa gô gậy hướng về nơi nào con ra, căn bản đều không người tìm được a. Bằng không một mùi lửa đốt đi, cũng càng miễn cho những cái kia phiền phức. Chỉ có thể nói những thứ này cái gọi là đại nữ chủ kịch bên trong nhân vật, có chút làm việc lộ dịp thật đúng là để cho Ngụy Đình Du cảm thấy im lặng đâu. Ngươi nói các nàng thông minh a, quả thật có chút, nhưng thường thường lại sẽ ở những thứ này rõ ràng về vấn đề lộ ra chân tướng. Chờ đã, ta đem hiện trường bố trí một chút. Sai Tĩnh gặp cây thoa gỗ chìm vào giếng nước sau biến mất không thấy gì nữa, cái này mới dùng quay đầu hướng Trang Hàn Nhạn mở miệng nói ra, ngươi tốt nhất nghĩ một bộ lý do thoái thác, dù sao chuyện của bọn hắn muôn ngàn lần không thể bị người suy luận đến trên người của ngươi. Ân. Trang Hàn Nhạn lúc này cũng đã hạ quyết tâm, ánh mắt không còn giống vừa rồi cái kia ban do dự cùng sợ hãi, ngược lại một mặt kiên nghị gật gật đầu nói, ta đã vừa mới nghĩ kỹ, đã nói là đạo phỉ ăn cướp giết người. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sai Tĩnh sau khi nghe gật đầu một cái, liền rút ra bên hông mình chủy thủ muốn tại Trương Hữu Xương vợ chồng trên thân thể nhiều bộ mấy đao, hơn nữa dùng chủy thủ lưu lại vết thương tới bao trùm ở cây thoa gỗ đâm vào vết tích. Dù sao nếu thật là đạo tặc giết người, bọn hắn cũng chỉ sẽ dùng đao kiếm chủy thủ các loại hung khí, làm sao có thể sẽ dùng châm vòng dạng này nữ nhân ra đồ chơi tới giết người cướp hàng đâu. Diễn trò nhất định phải làm toàn bộ. Đến nỗi những thứ khác vật chứng dấu chân các loại còn dễ nói, bởi vì tối nay mưa to có thể đem trong viện hết thảy vết tích đều rửa sạch sạch sẽ. Ngay tại lúc Sai Tĩnh cho hai người bù đắp đao sau đó lại bỗng nhiên ánh mắt nhíu một cái, nhớ tới một kiện vừa mới bị chính mình cho bỏ quên sự tình. Hai người này thật là ngươi một người dùng cây thoa gỗ giết. Chỉ thấy Sai Tĩnh đứng lên, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Trang Hàn Nhạn sững sờ, sau đó khi nhìn đến Sai Tĩnh biểu lộ sau cũng nhíu mày. Bởi vì lúc này nàng cũng phát giác được sự tình giống như có chút không thích hợp. Nếu Trương Hữu Xương thê tử cái này nông phụ tại nhất thời kinh hoàng phía dưới bị chính mình dùng cây thoa gỗ giết chết thì cũng thôi đi, nhưng mà Trương Hữu Xương, một cái cường tráng trung niên nam nhân, cứ như vậy trực tiếp chết ở trong từ này được nữ tử. Chuyện này như thế nào nghe vào khả năng đều không cao a. Ngươi làm sao làm được? Sai Tĩnh nghĩ tới đây lại đi lên trước, cầm Trang Hàn Nhạn cổ tay vì đó bắt mạch một cái, phát hiện mạch đập của nàng vẫn như cũng là tương đối yếu ớt, so sánh với cùng tuổi những cô gái khác thể chất đều xem như kém. Vậy dạng này vừa tới chuyện này giống như liền càng thêm không hợp lý. Lúc đó Trang Hàn Nhạn cau mày bắt đầu nhớ lại đứng lên, hắn nguyên bản muốn xé y phục của ta liều mạng giãy giụa, tiếp đó hắn đột nhiên bất động. Ta bắt được cơ hội kia, nhặt lên rơi xuống ở bên cạnh cây thoa gỗ, tiếp đó đâm vào cổ của hắn thời gian này nhưng cũng không ngắn, đủ cũng có mấy cái hô hấp à. Trang Hàn Nhạn càng nói chân mày nhíu càng chặt, bởi vì chính nàng cũng càng thêm cảm thấy tình thế không thích hợp. Mấy cái thời gian hô hấp, hắn đều một mực sững sờ tại chỗ bất động. Sai Tĩnh cau mày, con mắt lại tại trong hốc mắt tù ngục loạn chuyển, tựa hồ nhanh chóng đang suy tư trong này đủ loại khả năng. Chẳng lẽ là thiên ý? Trang Hàn Nhạn hoàn toàn không biết võ công, dưới cái nhìn của nàng chỉ có Lao Thiên gia ra tay giúp chính mình mới có khả năng này. Bất quá Lao Thiên gia nếu quả thật nguyện ý mở to mắt trừ gian diệt ác mà nói, như thế nào lại tùy ý mình bị khi dễ mười mấy năm qua lại vẫn luôn thờ ơ đâu? Không phải Lao Thiên gia. Vậy mà lúc này Sai Tĩnh lại đột nhiên xoay người, sau đó nhìn Trang Hàn Nhạn mở miệng nói ra, mà là có người ở âm thầm giúp ngươi. Có người ở âm thầm giúp ta. Trang Hàn Nhạn nghe xong, nhanh chóng quay đầu tại bốn phía nhìn một chút, lại phát hiện toàn bộ đỉnh viện yên tĩnh muốn chết. Ngoại trừ hào hào rơi xuống giọt mưa âm thanh, động tĩnh gì cũng không có. Chỗ tối bằng hữu mời đi ra gặp một lần. Sai Tĩnh dù sao cũng là người trong giang hồ, vào Nam Gia Bắc đã thấy nhiều. Nàng đã ngờ tới có cao thủ liền tại phụ cận, hơn nữa đối phương tất nhiên trợ giúp Trang Hàn Nhạn lời thuyết minh hẳn là không có ác ý, tất nhiên Sai Tĩnh đều đối chính mình phát ra mời, Ngụy Đình Du một đại nam nhân tự nhiên cũng không có cái gì tốt nhăn nhăn nhó nhó. Chỉ thấy hắn thả ra khí tức, từ trên ngọn cây nhẹ nhàng nhảy lên, liền đơn giản dễ dàng mà rơi vào trong đình viện hai nữ trước người. Lần này trực tiếp đem Trang Hàn Nhạn cùng Sai Tĩnh hai người giật nảy mình. Trang Hàn Nhạn hoàn toàn không nghĩ tới thật là có một người như vậy tồn tại. Hơn nữa rất rõ ràng, lúc trước hắn tại trên ngọn cây đã đem chính mình làm hết thảy đều thấy nhất thanh nhị sở. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạng.